Chương 1, Trần Lưu chương 1, Trần Lưu không biết chính mình đến đây như thế nào, nhưng hắn biết mình đã chết như thế nào. Thôi được, câu nói này nghe qua rất giống lời thừa. Tóm lại, Trần Lưu toi mạng trong lúc cứu người, sau đó liền không giải thích được mà đi tới một thế giới cổ đại. Chuyện này ở thời đại của bọn hắn đã là chuyện thường như cơm bữa, ai chết rồi mà chẳng xuyên không. Cho nên Trần Lưu cũng không hề kinh ngạc la lối. Chỉ là Trần Lưu vừa xuyên qua đến thời cổ đại, đã bị sơn tặc bắt lên sơn trại, đúng là một khởi đầu bi thảm. May mà Trần Lưu vì để đầu đinh nên bị người ta hiểu lầm là hòa thượng, mà đại đương gia của sơn tặc lại vừa hay là đệ tử tục gia xuất thân từ Thiếu Lâm tự, vì vậy hắn không chỉ giữ được tính mạng, mà còn vì tài ăn nói và kiến thức không tồi, được đại đương gia bổ nhiệm làm quân sư của sơn trại. Tên của sơn trại có hơi quê mùa, gọi là Thanh Phong trại. Sau khi dò la, hắn biết nơi này là giang nam đạo của Đại Tống, vốn Trần Lưu còn tưởng mình đã xuyên đến thời không Đại Tống trong lịch sử, mãi cho đến vừa rồi, hắn vô tình nghe đám lâu la nói trong sơn trại đã bắt về ba nữ tử đó còn là biểu tiểu thư và nha hoàn gì đó của nhà cô Tô Mộ Dung, khiến Trần Lưu ngẩn người hồi lâu. Cô Tô Mộ Dung, biểu tiểu thư, nha hoàn, Thiên Long Bát Bộ. Để xác nhận rốt cuộc có phải Thiên Long Bát Bộ hay không, Trần Lưu chuẩn bị đến căn phòng đang giam giữ ba vị nữ tử kia xem thử. Nếu thật sự là Thiên Long Bát Bộ, vậy thì học võ là chuyện bắt buộc, dù sao thì người thiên triều nào mà từ nhỏ không có một giấc mộng võ hiệp. Trần Lưu cũng từng có giấc mộng cầm kiếm đi khắp thiên ngai. Nhưng Trần Lưu còn chưa kịp đi chiêm ngưỡng nhan sắc thần tiên của thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết thì đã có lâu la đến báo, đại đương gia tìm hắn có việc cần thương nghị. A Di Đà Phật, đại đương gia. Trần Lưu theo chân tên lâu la đến tụ nghĩa sảnh của sơn trại, ra vẻ chắp tay trước ngực với đại đương gia. Trần Lưu đến rồi. Sắc mặt đại đương gia dường như có chút khó coi, truy cứu nguyên nhân thì vẫn là vì thân phận của ba nữ nhân bị đám sơn tặc bắt về sơn trại quá phiền phức. Dáng vẻ của đại đương gia có hơi khó coi, thân hình to con thu kệch, mặt đầy thịt ngang, tuy đã cạo chọc đầu nhưng nhìn thế nào cũng không giống hòa thượng, ngược lại càng giống sơn tặc hơn. Thôi được, bây giờ đại đương gia chính là sơn tặc. Đại đương gia tìm ta là có chuyện gì sao? Trần Lưu hỏi. Trần Lưu à, chuyện là thế này. Mặc dù đại đương gia là đệ tử tục gia xuất thân từ Thiếu Lâm tự, hơn nữa mỗi dịp lễ Tết đều gửi cho Thiếu Lâm tự một món lễ vật hậu hĩnh, nhận được sự che chở của Thiếu Lâm tự, người giang hồ bình thường thật sự không được hắn để vào mắt, nhưng có những thế lực hắn không thể cho vào, mà nhà cô Tô Mộ Dung vừa hay chính là một trong những thế lực mà hắn không thể đắc tội. Thiếu Lâm tự tuy là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, nhưng nhà cô Tô Mộ Dung người ta cũng không hề kém cạnh. Ở vùng giang nam này, nhà cô Tô Mộ Dung người ta chính là võ lâm minh chủ danh xứng với thực, hầu như tất cả thế lực võ lâm ở giang nam đều phải nhìn sắc mặt của nhà cô Tô Mộ Dung mà hành sự. Chúng chi đại đương gia tuy có giao dịch sau lưng với Thiếu Lâm tự, nhưng loại giao dịch này của bọn hắn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Thiếu Lâm tự là danh môn đại phái trong võ lâm, luôn tự cho mình là lãnh tụ chính đạo, không xảy ra chuyện thì thôi, một khi xảy ra chuyện, Thiếu Lâm tự căn bản sẽ không thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Mà bây giờ Thanh Phong trại đã xảy ra chuyện rồi. Đám lâu la của sơn trại khi xuống núi cướp bóc, đã không cẩn thận bắt nhầm biểu tiểu thư và nha hoàn của nhà cô Tô Mộ Dung về, chuyện này có thể lấy mạng người đấy. Thanh Phong trại nằm ngay trên địa giới giang nam, người cướp biểu tiểu thư của nhà cô Tô Mộ Dung ở giang nam, đây chẳng phải là châm đèn trong nhà xí, muốn chết, tìm phân, sao? Đại đương gia bây giờ đang phiền não vì chuyện này, giết biểu tiểu thư nhà Mộ Dung, đại đương gia đương nhiên không dám, thậm chí đến cả việc để nàng chịu chút bất ức cũng không dám. Sau khi biết ba nữ tử bị đám lâu la bắt về là biểu tiểu thư và nha hoàn của nhà Mộ Dung, đại đương gia suýt nữa thì sợ đến kẻ ra quần, đội vàng cho người sắp xếp cho các nàng ở trong gian xương phòng tốt thứ hai trong sân trại. Căn phòng tốt nhất tự nhiên là phòng của đại đương gia, chỉ là đại đương gia sao dám sắp xếp người ở trong phòng của hắn, nếu như bị người ta hiểu lầm, hắn có chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao ở thời cổ đại, nữ tử vô cùng coi trọng danh tiết. Không thể giết biểu tiểu thư nhà Mộ Dung, nhưng cứ thế thả người đi sao? Đại đương gia lại lo người ta ghi hận, quay về nói với Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục đến diệt sơn trại của hắn, hắn có muốn nói lý cũng chẳng có chỗ nào. Đây không phải sao? Đại đương gia không quyết định được, liền nghĩ đến tên quân sư quạt mo Trần Lưu mà mình mới bổ nhiệm 2 ngày, bèn cho người tìm hắn qua hỏi xem hắn có cách nào giải quyết nguy cơ của sơn trại không. Nhà cô Tô Mộ Dung à, đó chính là thế lực lớn nhất võ lâm giang nam, sơn trại chúng ta không đắc tội nổi đâu. Trần Lưu chép miệng nói. Quả nhiên là Thiên Long Bát Bộ, trong lòng Trần Lưu có chút hưng phấn, vốn dĩ sau khi biết triều đại mình xuyên đến là Đại Tống, Trần Lưu cũng đã sợ rồi. Không còn cách nào, Đại Tống thực hiện chính sách cùng sĩ đại phu trùng trị thiên hạ, suốt triều Tống, sĩ đại phu khống chế triều đình, lính trắng bị gọi là tặc phối quân, căn bản không có khả năng cải cách. Trần Lưu chỉ là một người bình thường, học một trường đại học sư phạm hạng ba, kiến thức thì chắc chắn không thể so sánh với người Đại Tống, dù sao cũng hơn 1000 năm kiến thức, nhưng hắn không dám nói mình thông minh hơn người Đại Tống thông minh hơn hắn nhiều vô kể. Vì vậy hắn chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng kiến thức vượt trội của mình để vào triều đình tiến hành cải cách gì đó, khó khăn lắm mới được sống thêm một đời, hắn còn chưa muốn chết. Ngay cả Phạm Trọng Yêm và Vương An Thạch cải cách cũng bị đụng cho đầu rơi máu chảy, người lẽ nào cho rằng có thêm chút kiến thức là có thể thông minh hơn hai nhân vật lịch sử này sao? Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin thái quá chính là tự đại. Cũng không biết đám người xuyên không kia đã lửa phỉnh thế nào mà khiến cho cả triều đại Tống từ hoàng đế đến sĩ đại phu trên dưới đều không tìm thấy phương bắc, dù sao Trần Lưu tự nhận mình không có bản lĩnh đó. Hơn nữa quân đội của Đại Tống coi như là phế rồi, mà quân đội bị phế thì chẳng khác nào bị phế một chân, ngươi còn có thể đi lại bình thường được sao? Chỉ cần ngươi dám nhắc một câu nâng cao địa vị của lính tráng, sĩ đại phu sẽ xử chết ngươi trong phút chốc. Ngay cả đại tướng dưới trướng Địch Thành khi xưa là Tiêu Dụng cũng bị Hàn Kỳ chém ngay trước mặt hắn, dọa cho Địch Thành toàn thân run rẩy. Hàn Kỳ còn có một câu nói vô cùng nổi tiếng, Đông Hoa môn ngoại di trạng nguyên sướng danh dạn mãi hảo hán, thử khởi đắc vi hảo hán ra, đã nói lên địa vị của tướng lĩnh đại tống khi đó thấp hèn đến mức nào. Nhưng bây giờ Trần Lưu đã biết mình xuyên không vào Thiên Long bát bộ, vậy thì chắc chắn phải học võ rồi. Cũng không biết bây giờ là lúc nào, bí tịch trong Lang Hoàn Phúc Địa còn đó không. Nhưng chắc là vẫn còn nhỉ, dù sao trong nguyên tắc cũng không hề nhắc đến việc Vương Ngự Yên bị bắt vào sơn trại của sơn tặc, điều này có nghĩa là tình tiết vẫn chưa bắt đầu. Ai nói không phải chứ? Đại đương gia rất phiền não, nói, bây giờ người đã bị bắt về rồi, chúng ta phải làm sao mới có thể vừa thả người đi, lại vừa không để người ta báo thủ sơn trại chúng ta đây. Đại đương gia, ta hỏi một chuyện, lúc đám tiểu nhân bắt người về, có giết người không? Trần Lưu hỏi. Chính vì đã giết người, ta mới phiền não đây. Đại đương gia bất tức nói, nếu không giết người, cùng lắm thì bồi thường thêm chút tiền tài, có lẽ còn có khả năng hóa giải ân oán, nhưng bây giờ đã giết người rồi, chuyện này khó giải quyết rồi. Vậy thì xong rồi, chuẩn bị hậu sự đi. Trần Lưu lặng lẽ đảo mắt xem thường. Coi như không giết người ngươi cũng không hóa giải được ân oán, ba vị hoa cúc đại khuê nữ người ta bị ngươi bắt đến sơn trại, ngươi nghĩ đây là nơi nào? Trại giặc đó. Nữ nhân rơi vào trong trại giặc, bất kể có bị ngươi làm nhục hay không, danh tiếng cũng đã hỏng rồi, ngươi nghĩ Mộ Dung Phục sẽ tha cho ngươi sao? Coi như là để bảo toàn danh tiếng của Vương Ngự Yên, cũng tuyệt đối sẽ chạm tận sát tuyệt sơn trại. Không được, mình không thể ở lại, phải mau chóng tìm cơ hội trốn đi, đến lại Lý Lang Hoàn Phúc Điệm một chuyến mới được. Đại đương gia, Trần Lưu, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Nếu không có cách nào, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng, đại đương gia có chút không nỡ bỏ cơ nghiệp mà hắn đã gầy dựng mấy năm nay. Biện pháp sao? Trần Lưu dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải tạo thành hình chữ bát, chống cằm, cẩn thận suy nghĩ xem mình nên thoát thân như thế nào, nói, cũng không phải là không có. Chương 2, Vương Ngự Yên chương 2, Vương Ngự Yên biện pháp gì? Đại đương gia nghe Trần Lưu có biện pháp, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hỏi. Đại đương gia, ngươi và ba tiểu nữ của Mộ Dung gia kia đã gặp mặt chưa? Trần Lưu hỏi. Ta thấy qua bọn nàng chưa thấy qua ta. Đại đương gia nói. Vậy thì dễ rồi. Trần Lưu nói, đại đương gia hẳn là biết vài chiêu công phu thiếu lâm chứ? Cái này tự nhiên là biết, ta sở trường nhất chính là La Hán Quyền. Đại đương gia nói, ta nghe nói biểu tiểu thư của cô Tô Mộ Dung gia chính là tiểu thư của Mạn Đà Sơn Trang ở Vô Tích, có bản lĩnh xem qua là không quên được, hơn nữa còn thông thuộc võ công của thiên hạ. Trần Lưu nói, Trần Lưu, ngươi nghe được từ đâu? Đại đương gia kinh ngạc vô cùng, tin này ngay cả hắn cũng không biết. Cái này không quan trọng. Trần Lưu phất phất tay, nói, đại đương gia, sơn trại này chắc chắn là không giữ được rồi. Thật sự không giữ được. Giữ được tính mạng đã là may lắm rồi, ngươi còn muốn giữ sơn trại. Ta nghe nói Vương tiểu thư của Mạn Đà Sơn Trang kia có thể đã tình đầu ý hợp với Mộ Dung Phục, thậm chí người của cô Tô Mộ Dung gia đều cho rằng nàng sẽ là chủ mẫu tương lai của Mộ Dung gia, nếu không ngươi nghĩ tại sao người ta lại phái hai nha hoàn đi theo bên cạnh hắn? Đại đương gia ngươi bắt người ta về sơn trại, danh tiếng của người ta. Trần Lưu còn chưa nói hết lời, sắc mặt đại đương gia đã trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ ra. Tin này ngươi nghe được từ đâu? Hai chân đại đương gia run rẩy, môi cũng không nhịn được mà run lên. Đại đương gia ngươi quên lai lịch của ta rồi hả? Ngươi cũng biết ta từng xuất gia ở Kim Sơn Tự, Kim Sơn Tự ở Tô Châu, mà Yến Tử Ổ cũng ở Tô Châu, Mạn Đà Sơn Tràng thì ở Thái Hồ. Tuy Kim Sơn Tự chúng ta không dính dáng đến giang hồ, nhưng Kim Sơn Tự chúng ta là một ngôi chùa lớn có tiếng ở thành Tô Châu. Rất nhiều đạt quan quý nhân sẽ đến Kim Sơn Tự lễ Phật, người của Mạn Đà Sơn Tràng và Yến Tử Ổ đến Kim Sơn Tự chúng ta lễ Phật thì có gì lạ đâu. May mà Trần Lưu từng qua lại với một nữ tử ở Tô Châu, học được phương ngữ Ngô từ nàng, cũng từng nhiều lần đi cùng nàng đến Kim Sơn Tự lễ Phật, rất hiểu bối cảnh và văn hóa của Kim Sơn Tự, nếu không có thể đã không lừa gạt được. Đại đương gia nghe vậy cuối cùng cũng hết hy vọng. Thôi được rồi, xem ra sơn trại này thật sự không giữ được rồi, giữ được tính mạng đã là may lắm rồi, dù sao hắn cấp chính là vị hôn thê của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục có thể tha cho hắn sao? Xem ra phải chạy trốn thôi. Đại đương gia, thế này đi, hai chúng ta và đám lâu la trong sơn trại diễn một vở kịch. Trần Lưu tiếp tục nói, đại đương gia là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, cứ diễn đúng vai là được, còn ta thì là sư đệ của đại đương gia. Pháp hiệu của ta là Hư Trúc, đại đương gia đừng nhớ nhầm. Đại đương gia cho người trói ta lại, nốt chung với ba tiểu nữ của cô Tô Mộ Dung gia kia. Đến tối, đại đương gia sẽ dung cảm xông vào trại giặc để cứu ta, tiện thể cứu luôn ba tiểu nữ kia ra ngoài. Lúc cứu người, đại đương gia tốt nhất nên lộ một tay công phu Thiếu Lâm cho vị vương gia tiểu thư kia xem, nàng nhất định có thể nhận ra đại đương gia xuất thân từ Thiếu Lâm Tự. Đến lúc đó đại đương gia lại tự nhận thân phận đệ tử Thiếu Lâm Tự, bọn nàng không những không ghi hận đại đương gia, mà còn cảm kích chúng ta nữa. Ơn cứu mạng, phải lấy dũng tuyển báo đáp, cho dù không dũng tuyển báo đáp, biết đâu đại đương gia cũng có thể nhận được một bản bí tịch nhập môn từ cô Tô Mộ Dung hoặc Mạn Đà Sơn Trang cũng không chừng. A, đại đương gia có chút ngớ ngác, nói, Trần Lưu à, phương pháp này của ngươi hay thì hay thật, nhưng chỉ giấu được nhất thời, chứ không giấu được cả đời. A, đợi đến khi bọn họ trở về, báo cho Mộ Dung Phục kia, Mộ Dung Phục tất sẽ phái người đến điều tra sơn trại chúng ta, đến lúc đó thân phận của ta chẳng phải sẽ bại lộ sao? Đại đương gia à, ngươi đã giết người của Mộ Dung gia rồi a? Không phải ta giết, là đám tiểu lâu la trong sơn trại giết. Ngươi là đại đương gia, lâu la giết và ngươi giết chẳng phải là như nhau sao? Đại đương gia, sơn trại này chắc chắn là không giữ được rồi. Trần Lưu nói với giọng điệu thâm thía với đại đương gia, sau khi đại đương gia cứu người ra, diễn xong vở kịch thì mau chóng giải tán sơn trại, đuổi hết đám lâu la trong sơn trại đi thật xa, không thể để người của Mộ Dung gia tìm thấy. Nếu bị Mộ Dung gia tìm được một người, sẽ rất dễ dàng dò ra được gốc gác của đại đương gia. Cho dù lúc đó đại đương gia chạy về Thiếu Lâm tự, nếu cô Tô Mộ Dung gia đến tận nơi đòi người, đại đương gia có thể đảm bảo Thiếu Lâm tự sẽ vì bảo vệ đại đương gia mà đắc tội với cô Tô Mộ Dung thì không? Đại đương gia lắc đầu, tuy hắn thỉnh thoảng sẽ gửi chút phí bảo kê về Thiếu Lâm tự, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo Thiếu Lâm tự sẽ vì bảo vệ hắn mà đắc tội với cô Tô Mộ Dung. Dù sao hắn chỉ là một đệ tử tục gia không quan trọng, bỏ tiền ra học mấy năm quyền cước ở Thiếu Lâm tự, còn cô Tô Mộ Dung lại là một trong những thế lực lớn của Võ Lâm đại tống, hai bên căn bản không có tính so sánh. Còn nếu không về Thiếu Lâm tự, đại đương gia rất có thể sẽ bị Mộ Dung gia truy sát khắp thiên hạ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều người giang hồ sẵn lòng lấy đầu của đại đương gia để đổi lấy một phần nhân tình của cô Tô Mộ Dung. Trần Lưu phân tích tình hình hiện tại cho đại đương gia, nói: "Cho nên sơn trại này chắc chắn không giữ được nữa rồi, đại đương gia ngươi cũng đừng nghĩ đến việc giữ sơn trại nữa. Cho dù đại đương gia muốn tiếp tục làm hảo hán lục lâm, đợi chuyện này qua đi, đổi một nơi khác gây dựng lại từ đầu chẳng phải cũng như nhau sao? Bây giờ quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng của ngươi đó, đại đương gia." "Gì? Có lý." Đại đương gia vốn định lập tức đào tẩu, nhưng nghe Trần Lưu phân tích một phen, quả thật cũng phải diệt trừ hậu họa. Bằng không, chạy được thầy chùa chứ không chạy được miếu, chỉ cần người của Mộ Dung gia tra ra được lai lịch, hắn dù có trốn về Thiếu Lâm tự cũng khó mà toàn mạng. Đại đương gia liếc nhìn Trần Lưu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói: "Trần Lưu ngươi rất khá, cứ làm theo cách của ngươi đi. Tuy sơn trại không giữ được, nhưng nếu làm theo cách của Trần Lưu, hắn không những có thể giải quyết được ẩn họa, mà thậm chí rất có thể còn nhận được một phần nhân tình của cô Tô Mộ Dung, tạo được mối quan hệ với cô Tô Mộ Dung, kết quả này dường như cũng không tệ. Chỉ là có chút đáng tiếc cho Trần Lưu, tên này khá thông minh, nếu có thể, hắn thật sự có chút không nỡ giết. Nhưng Trần Lưu biết gốc gác của hắn, hắn không thể để lại bất kỳ ẩn họa nào. Có điều bây giờ vẫn phải giữ lại Trần Lưu để cùng hắn diễn kịch, đợi sau khi cứu được ba tiểu nữ của Mộ Dung gia, trở thành nhân cứu mạng của bọn nàng rồi giải quyết hắn cũng không muộn." Trần Lưu vẫn đang suy nghĩ sau khi sơn trại giải tán thì nên tìm cớ gì để rời đi, chạy đến đại lý tìm bí tịch, căn bản không biết mình đã bị đại đương gia điển tên vào danh sách tử thần. Không thể không nói Trần Lưu vẫn còn quá ngây thơ, chưa trải qua sự bùi dập của cuộc đời, căn bản không biết sơn tặc thời đại này rốt cuộc hung ác đến mức nào, giết người phóng hỏa chỉ là chuyện thường. Trong một gian phòng ở Thanh Phong trại, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích sau khi bị bắt đến sơn trại đã khai ra thân phận bối cảnh của mình, nhưng đám sơn tặc này không hề thả bọn nàng đi, ngược lại còn nhốt bọn nàng ở đây. Ba nữ nhân cũng không biết đám sơn tặc kia sẽ đối xử với mình như thế nào, nếu bọn chúng không nể mặt cô Tô Mộ Dung mà làm nhục các nàng, vậy thì xong đời rồi. Ngay lúc Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba nữ nhân đang kinh hãi run sợ, không biết phải làm sao, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, hai tên lâu la không đáng có tên lôi một hòa thượng đi vào, ném hòa thượng đó vào trong phòng rồi quay người bỏ đi. "Ai u, mẹ ơi, đau chết tiểu nạp rồi, lũ sơn tặc trời đánh." "Khu, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi." "Tiểu nạp lỡ lời rồi, Phật tổ đừng trách, đừng trách." Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, chương 3. Tiếng lòng bị nghe lén chứ ba, tiếng lòng bị nghe lén ba vị nữ thí chủ cũng bị sơn tặc bắt tới à? Trần Lưu sở dĩ bày cho đại đương gia chủ ý này, ngoài việc ép đại đương gia giải tán sơn trại, hắn cũng nhân cơ hội đó thoát ly khỏi sơn trại, còn có ý định tiếp xúc với Vương Ngự Yên một phen, xem có thể vớt vát chút lợi lộc gì từ chỗ nàng không. Tuy rằng trong Lang Hoàn Phúc Địa có hai bản bí tịch chờ hắn đến khai quật, nhưng ai biết được lúc hắn đến đại lý thì bí tịch kia có còn hay không? Nếu bí tịch mất rồi, hắn sẽ ngớ ngẩn luôn. Vì vậy hắn bèn muốn dùng cứu mệnh tri ân để vớt vát chút lợi lộc từ mạn đà sơn trang. Cứu mệnh tri ân, cho dù không được dũng tuyển tương báo nhưng báo đắc bằng một hai bản bí tịch nhập môn chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích thấy người bị sơn tặc ném vào là một hòa thượng, tuy y phục hắn mặc có hơi kỳ quái, nhưng người đúng là có quả đầu đinh của hòa thượng. Ở thời đại này, người ta coi trọng thân thể phát phù, thụ chi phụ mẫu ngoài hòa thượng ra thì sẽ không có ai cắt tóc, vì vậy ba người Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích cũng không hề nghi ngờ thân phận của Trần Lưu. Ngay khi Vương Ngữ Yên chuẩn bị đáp lời, trong đầu nàng đỗng vang lên một giọng nói, "Chậc chậc, quả không hổ danh là thần tiên tỷ tỷ a, tuy không phải Lưu Tiên Tiên, cũng chẳng phải đồng tỷ, nhưng dung mạo này quả không thua kém Lưu Thiên Tiên, thảo nào tên tiểu tử Đoạn Dự kia lại vì nàng mà si cuồng, tức là lại là một yêu yêu não, không phải gu của ta." Vương Ngữ Yên nhất thời bị dọa đến ngây người, là ai đang nói vậy? A Châu và A Bích cũng nghe thấy giọng nói đó, hai người cũng mang một vẻ mặt ngơ ngác. Trần Lưu thấy thân thể Vương Ngữ Yên rụt về phía sau, một bộ dạng như bị dọa sợ, nhưng cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ là trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm, "Không phải chứ? Không phải chứ? Tiểu nữ này gan nhỏ vậy sao? Ta tuy không phải là đại soái ca đẹp đến rụng rời, nhưng cũng được xem là cao lớn xoáy khí, anh tuấn tiêu sái chứ nhỉ. Hồi còn ở trường, ta cũng có quyền ưu tiên chọn bạn đời đấy, tiểu nữ này không đến mức bị bộ dạng của ta dọa sợ đấy chứ. Cái quái gì vậy? Là hòa thượng trước mắt này nói sao?" Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích đều ngơ ngác nhìn Trần Lưu. Điều khiến cả ba nàng nghi hoặc là, người này miệng không hề động đậy, hắn nói chuyện bằng cách nào? Trần Lưu đưa mắt nhìn sang A Châu và A Bích, chỉ thấy hai nàng một người mặc lục y đi, một người vận hồng trang, thầm nghĩ trong lòng, hai nha đầu này chắc là A Châu và A Bích rồi. Người mặc lục y hẳn là A Bích, quả nhiên xinh xắn đáng yêu, không chỉ có nét dịu dàng của nữ tử gian nam, mà còn có sự ôn nhu của tiểu thư khuê các. Tiếc quá, nha đầu này một lòng một dạ với tên Mộ Dung Phục kia, cho dù cuối cùng Mộ Dung Phục điên rồi, nàng vẫn không rời không bỏ hắn. Vương Ngữ Yên và A Châu đều bất giác lặng lẽ nhìn về phía A Bích, còn A Bích thì đỏ bừng cả mặt. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba người đều rất thông minh, bây giờ cả ba cũng đã dần hiểu ra, những lời này dường như là suy nghĩ trong lòng của hòa thượng trước mắt. Cũng không biết tại sao, các nàng vậy mà có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Hơn nữa ba nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô cùng thấu hiểu nhau, từ những hành động nhỏ của đối phương, cả ba đều phát hiện ra các nàng đều có thể nghe được tiếng lòng của hòa thượng này, điều này khiến ba nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Hơn nữa, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba người đều phát hiện hòa thượng trước mắt này rất hiểu các nàng, điều quan trọng nhất là thông tin hắn tiết lộ ra, biểu ca, công tử, điên rồi. Đây là có ý gì? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Vương Ngữ Yên nhất thời có chút kinh hoàng, suýt nữa đã không nhịn được mà mở miệng hỏi, cuối cùng mới kịp phản ứng lại, cố gắng nén xuống. Dù sao ba người các nàng biết được là do nghe thấy suy nghĩ trong lòng hòa thượng này, nếu nàng hỏi ra, chẳng phải là nói thẳng cho hắn biết, các nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn sao? Nếu hắn biết mình có thể nghe được suy nghĩ của hắn, rồi không nghĩ nữa thì làm sao bây giờ? Chuyện này tuyệt đối không thể để hắn biết. Vương Ngữ Yên lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho A Châu và A Bích, A Châu và A Bích cực kỳ ăn ý với Vương Ngữ Yên, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nàng, hai nàng đều khẽ gật đầu, các nàng cũng không muốn để Trần Lưu biết chuyện mình có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Người mặc hồng y phục hẳn là A Châu nhỉ? Trần Lưu nhìn về phía A Châu, dòng suy nghĩ lại bất giác bay xa, thầm nghĩ trong lòng, A Châu à, đáng tiếc nhất chính là A Châu, cuối cùng lại chết thảm trong tay người mình yêu nhất. Vương Ngữ Yên và A Bích lại bất giác nhìn về phía A Châu, A Châu mặt mày mở mịt. Cái quái gì vậy? Ta chết trong tay người mình yêu nhất. Người ta yêu nhất là ai? Ta còn chưa có người yêu mà. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, người này dường như có thể nhìn thấu tương lai của các nàng, tuy nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng việc ba người các nàng có thể đồng thời nghe được tiếng lòng của người này đã đủ hoang đường rồi. Đại sư, ngài cũng bị Sơn Tặc bắt về sao? A Châu đè nén nghi hoặc trong lòng, đảo mắt một vòng rồi hỏi. Tuy cảm thấy rất hoang đường, nhưng A Châu vẫn quyết định thử dò xét một phen, xem người này rốt cuộc hiểu các nàng đến mức nào. Đúng vậy a, ba vị nữ thí chủ là người phương nào? Vì sao lại bị Sơn Tặc bắt đến nơi này? Trần Lưu gật đầu. Diễn, tiếp tục diễn đi. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích đều thầm liếc mắt xem thường, hòa thượng này không thành thật, rõ ràng biết các nàng là ai, lại còn giả vờ không biết. A Châu nói, ta tên A Châu, vị này là A Bích, chúng ta là nha hoàn của nhà cô Tô Mộ Dung. Còn vị này là biểu tiểu thư Vương cô nương của nhà chúng ta. Cô Tô Mộ Dung. Trần Lưu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, có phải là Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong trong truyền thuyết không? Chính là vậy. A Châu nói, không biết đại sư là người phương nào? Tu hành ở bảo sát nào? A Di Đà Phật, Tiểu Nạp là đệ tử đời thứ ba của Thiếu Lâm Tự, pháp hiệu Hư Trúc, đã gặp qua ba vị nữ thí chủ. Tiểu Nạp bị trói tay chân, không thể hành đủ lễ, ba vị nữ thí chủ đừng trách. Trần Lưu nói, phụt. A Bích có vẻ dễ cười, nói, đại sư, nô tỳ chỉ nghe có người tự xưng lão nạp hoặc tự xưng bần tăng và tiểu tăng, cái tiểu nạp của ngài đây là lần đầu tiên nô tỳ nghe thấy. Vương Ngữ Yên và A Châu cũng cảm thấy có chút buồn cười, hòa thượng này nói chuyện giọng điệu kỳ quái quái, có khi nào là một hòa thượng giả không? Lão hòa thượng tự xưng lão nạp, tiểu nạp tự thấy mình còn khá trẻ, xưng một tiếng tiểu nạp chắc không quá đáng đâu nhỉ? Trần Lưu cười nói. A Bích cảm thấy thú vị, không nhịn được cười khúc khích, tiếng cười kia tựa như chim bách linh hót, vô cùng êm hay. Thì ra đại sư là cao tăng của Thiếu Lâm Tự. Cao tăng không dám nhận, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, đây tuyệt đối là hòa thượng giả, Thiếu Lâm Tự là danh môn chính phái trong võ lâm, hơn nữa quy củ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại hòa thượng nói năng có phần thô lỗ như vậy. Cho dù không phải hòa thượng giả, người này cũng tuyệt đối không phải là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Vì sao đại sư lại xuất hiện ở Giang Nam, còn bị Sơn Tặc bắt về? A Châu hỏi. Ta, khu, tiểu nạp vâng lệnh sư phụ về Giang Nam giải quyết việc nhà, sư minh hư thực của ta có đi cùng. Trước đó sư minh của tiểu nạp có chút việc tạm thời rời đi một lát, bảo tiểu nạp ở nguyên tại chỗ chờ hắn, nào ngờ lại gặp phải Sơn Tặc. Bọn Sơn Tặc không chỉ cướp bọc hành lý của ta, mà còn chẳng nói chẳng rằng bắt tiểu nạp về đây. Trần Lưu lẩm bẩm trong lòng, như vậy chắc là lừa được rồi nhỉ? Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Vương Ngữ Yên này là một yêu não, trông có vẻ cũng không thông minh lắm. Vương Ngữ Yên nhíu môi, có chút tức giận, ai không thông minh lắm chứ? Còn yêu não là có ý gì? Người này đã nói nàng là yêu não hai lần rồi. A Bích cũng khá đơn thuần, chắc cũng dễ lừa. A Bích cũng lặng lẽ lườm Trần Lưu một cái, lừa ta? Ngươi không biết mình đã tự tiết lộ hết cả gốc gác rồi sao? Chỉ có A Châu là tương đối khôn khéo, cũng là người có chủ kiến nhất, ba tiểu nữ này ở cùng nhau, thường đều là A Châu đưa ra chủ ý. A Châu trong lòng có chút đắc ý, hòa thượng giả này cũng hiểu ta ghê nhỉ. Thôi kệ, đợi đến tôi diễn kịch xong với đại đương gia, cứu ba tiểu nữ này ra ngoài, đến lúc đó xem có thể vớt vát được một hai bản bí tịch nhập môn từ chỗ Vương Ngữ Yên không. Nếu thực sự không được, ta sẽ chuồn thẳng, mau chóng đến Lang Hoàn Phúc Địa lấy đi Bắc Minh Thần Công và Lang Ba Vi Bộ, kẻo bị tên tiểu tử đoạn dự kia cướp mất. Chương 4, tặc chọc chương 4, tặc chọc Trần Lưu tuyệt đối không thể ngờ rằng tiếng lòng của hắn lại bị người khác nghe lén. Dù sao thì chuyện này cũng không thể nhìn ra được, trừ khi đối phương chủ động nói cho hắn biết. Hơn nữa bản thân Trần Lưu cũng có một cái hệ thống, dù sao cũng là người xuyên biệt mà, người xuyên biệt có hệ thống không phải là trang bị tiêu chuẩn sao? Bây giờ đã không còn thịnh hành lao ra trong nhận nữa rồi, bây giờ thịnh hành hệ thống, nếu ngươi xuyên biệt mà không có hệ thống, ra ngoài cũng xấu hổ khi chào hỏi người khác. Bởi vì đã có một cái hệ thống, Trần Lưu mới không nghĩ tới trên người hắn còn có chỗ nào kỳ lạ khác. Chỉ là điều khiến Trần Lưu phiền một là, hệ thống của hắn không phải là loại hệ thống điểm danh, mô phỏng hay viết nhật ký gì đó tặng không đồ vật và tu vi cho ngươi, hệ thống của hắn chỉ là một bảng thuộc tính, chẳng có tác dụng gì hết. Không có gói quà tân thủ, không có cửa hàng hệ thống, càng không có tiểu tỷ tỷ tinh linh hệ thống xinh đẹp đùa cợt tán tỉnh với ngươi. Trần Lưu nghiên cứu cả buổi trời, cuối cùng xác định đây thật sự chỉ là một bảng thuộc tính hệ thống, lúc này mới hết hy vọng. Có điều tuy chỉ là một bảng thuộc tính hệ thống, nhưng có vẫn hơn là không có. Hơn nữa sau khi Trần Lưu biết nơi này là thế giới Thiên Long Bát Bộ, liền đoán rằng bảng thuộc tính hệ thống của hắn hẳn là không phải vô dụng, chỉ là trước đó hắn chưa tìm được cách mở chính xác mà thôi. Ví dụ như chức năng nhập công pháp vào hẳn là có chứ. Nếu ngay cả chức năng nhập công pháp cũng không có, vậy thì hắn chịu chết rồi, hắn căn bản không đọc hiểu được bí tịch công pháp, ai bảo hắn là thân xuyên chứ. Chỉ là bây giờ Trần Lưu không có bí tịch công pháp, không có cách nào làm thí nghiệm được. Bây giờ Trần Lưu chỉ hy vọng bảng thuộc tính hệ thống của hắn có chức năng nhập công pháp, nếu ngay cả chút chức năng này cũng không có, vậy hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn tìm một môn phái để bái sư thôi. Dù sao đã đến thế giới võ hiệp, không học vài ngón nghề hắn không cam lòng. Trong lúc Trần Lưu còn đang nghĩ cách dụ dỗ hai cuốn bí tịch công pháp từ tay Vương Ngự Yên về làm thí nghiệm, trong lòng Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đã dấy lên sóng to gió lớn. Tên hòa thượng giả này nói vậy là có ý gì? Đợi đến tối cùng đại đương gia diễn một vở kịch để cứu các nàng ra ngoài. Người này hóa ra là cùng một ruột với sơ tặc, là để lừa lấy bí tịch công pháp của nhà nàng. May mà các nàng có thể nghe được tiếng lòng của tên ác tặc này, nếu không bị bọn hắn lừa mà cũng không biết. Hơn nữa từ cái tên Lang Hoàn Phúc Địa, Vương Ngự Yên liền đoán tên tặc trọc này rất có thể đã sớm nhắm vào bí tịch công pháp của Mạn Đà Sơn Trang các nàng, thế nên mới bắt các nàng về sơn trại, là để diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, nhằm chiếm được hảo cảm của các nàng. Thật là quá xấu xa, Vương Ngự Yên không nhịn được mà hung hăng trừng mắt với Trần Lưu một cái. Mặc dù nơi cất giữ bí tịch công pháp của Mạn Đà Sơn Trang các nàng tên là Lang Hoàn Ngọc Động, chứ không phải Lang Hoàn Phúc Địa, Vương Ngự Yên cũng chỉ cho rằng Trần Lưu đã nhầm tên. Chỉ là điều khiến Vương Ngự Yên có chút nghi hoặc trong lòng là, Bác Minh Thần Công và Lang Ba Vi Bộ là công pháp gì? Tất cả bí tịch công pháp trong Lang Hoàn Ngọc Động nàng đều đã xem qua, tại sao nàng lại không biết hai cuốn bí tịch này? Còn nữa, Đoàn Dự kia là ai? Cái tên này lúc trước tên tặc trọc đã nhắc tới một lần rồi. Trần Lưu cũng phát hiện Vương Ngự Yên hung hăng trừng mắt với hắn một cái, trong lòng không khỏi có chút ngơ ngác, thầm nghĩ, Vương Ngự Yên tiểu nữ này sao thế nhỉ? Ta chẳng qua chỉ nói cho các nàng biết ta bị sơn tặc bắt tới như thế nào, sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với ta thế? Chẳng lẽ là bà dì của nàng tới rồi? Cho nên tâm trạng như mưa tháng 6, nắng mưa thất thường. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, tâm thần Vương Ngự Yên run lên, lập tức thu lại cảm xúc, tuyệt đối không thể để tên tặc trọc này nhìn ra các nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không tên tặc trọc sẽ biết kế hoạch của bọn hắn đã bị bại lộ, đến lúc đó chắc chắn sẽ lập tức trở mặt với các nàng. Bây giờ các nàng vẫn còn đang ở trong sơn trại của bọn hắn, không thể để bọn hắn nhìn ra vấn đề được, nếu không các nàng tiêu đời rồi. Sắc mặt A Châu cũng không nhịn được mà hơi thay đổi, lập tức chuyển rời sự chú ý của Trần Lưu, che giấu cho Vương Ngự Yên, bắt chuyện với Trần Lưu, nói: "Thư chúc đại sư, Thiếu Lâm tự công pháp vô số, 72 tuyệt kỹ nổi danh thiên hạ, ngay cả ngươi cũng không đánh lại đám sơn tặc kia sao?" Thiếu Lâm tự công pháp nhiều thì nhiều thật, học tốt công pháp của Thiếu Lâm cũng rất mạnh, đáng tiếc tiểu nạp chưa từng học võ. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ nói. A Châu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Thư chúc đại sư, ngươi chưa từng học công pháp?" "Không có." Trần Lưu mở miệng liền bịa chuyện: "Sư phụ ta nói ta Trần Duyên chưa dứt, không muốn dạy ta công pháp." "A, đại sư Trần Duyên chưa dứt? Trần Duyên gì vậy?" "Ai?" Trần Lưu khẽ thở dài một hơi, nói: "Mấy hôm trước sư phụ mới nói cho ta biết, nhà tiểu nạp từ nhỏ đã định cho tiểu nạp một môn hôn ước. Về sau nhà tiểu nạp xảy ra biến cố, bị kẻ thù tìm tới cửa. Lão bộc trong nhà tiểu nạp liều chết cứu tiểu nạp ra ngoài, đưa đến Thiếu Lâm tự chỗ vị sư phụ có duyên xưa với gia phụ. Sư phụ đã thu nhận tiểu nạp, vì vậy tiểu nạp đã xuất gia ở Thiếu Lâm tự. Lần này trở về Giang Nam, tiểu nạp chính là để giải quyết hôn ước với nàng. Thế gian nan đắc lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Thân này tâm này của tiểu nạp đều đã dâng hiến cho Phật tổ, không thể làm lỡ dở cả đời người ta được, phải không?" Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, dù biết rõ tên tặc trọc này đang nói dối, nhưng cả ba nàng đều bị câu thế gian nan đắc lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh của Trần Lưu làm cho chấn động. Không ngờ tên tặc trọc đáng chết này lại còn là một thư sinh tài hoa ngời ngời. Người đã tài hoa như vậy, làm gì không tốt, tại sao lại phải làm sơn tặc, một nghề rất có tiền đồ à phỉ, không có tiền đồ này chứ. A Châu mí môi, nói: "Hóa ra đại sư cũng xuất thân từ gia đình giàu có ở Cô Tô à?" "Nhà giàu thì không dám nhận, chỉ là tiểu môn tiểu hộ, so với Mộ Dung Cô Tô và Mạn Đà Sơn Trang của các ngươi thì hoàn toàn không thể sánh bằng." Trần Lưu nói: "Vị thê tử chưa qua cửa của đại sư là ai? Nói ra biết đâu chúng ta lại quen biết thì sao?" A Châu tiếp tục nói: "Nói ra các ngươi cũng không biết đâu, chúng ta chỉ là xuất thân tiểu môn tiểu hộ thôi." Trần Lưu đội vàng từ chối: "Ngươi không nói sao chúng ta biết được chứ?" A Châu cười híp mắt nói: "Ngươi nói ra đi, biết đâu chúng ta lại quen biết thì sao?" Trần Lưu trong lòng có cảm giác như vừa bị chó chơi khăm, thầm nghĩ: "Không ngờ A Châu lại thích hóng chuyện như vậy, biết thế đã không địa chuyện, chỉ cần nói sư phụ phái ta và sư minh đến Giang Nam làm việc công chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ còn phải nghĩ cách lấp liếm. Phải làm sao bây giờ, xem ra chỉ có thể bịa đại một cái tên thôi." "Bịa, tiếp tục bịa đi." Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích trong lòng đều không nhịn được mà muốn cười trộn. Bây giờ các nàng đã không còn quá lo lắng cho sự an toàn của mình nữa. Nếu tên tặc trọc này và tên đại đương gia sơn tặc kia muốn diễn một vở kịch để lừa gạt các nàng, vậy thì bọn hắn vì muốn có được bí tịch công pháp, chắc chắn sẽ chủ động đưa các nàng về Yến Tử Ổ hoặc Mạn Đà Sơn Trang. Đợi các nàng trở về sân nhà của mình, đến lúc đó có biểu ca, công tử ở đó thì mặc kệ bọn hắn. Khu cô gái mà nhà tiểu nạp định hôn ước từ nhỏ cho tiểu nạp tên là Thẩm Bích Quân. Trần Lưu thầm nghĩ, bây giờ ta lôi đại mỹ nhân Giang Nam đệ nhất Thẩm Bích Quân trong Tiêu Thập Nhất Lang của Cổ Long Đại Đại gia, các ngươi không thể nào quen biết được chứ. có phải là Thẩm Bích Quân của Thẩm Gia Trang ở Giang Nam, người được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân không? Không ngờ nàng lại là vị hôn thê của đại sư. A Châu nói. Hả? Hai mắt Trần Lưu suýt nữa thì lồi ra như mắt cá vàng, trực tiếp lên người. Chương 5, Tổng võ thế giới chương 5, Tổng võ thế giới các ngươi nhận thức Thẩm Bích Quân. Trần Lưu kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, cho dù biết mình đã đến thế giới Thiên Long Bát Bộ, Trần Lưu cũng không kinh ngạc đến thế, nhưng khi hắn biết thế giới này không chỉ có Vương Ngự Yên của Kim Đại Đại, mà còn có Thẩm Bích Quân của Cổ Đại Đại, hắn sao có thể không kinh hãi? Lẽ nào nơi ta xuyên qua không chỉ là Thiên Long Bát Bộ, mà là một thế giới tổng võ? Nhận thức chứ, đại tiểu thư của Thẩm gia chăng mà? A Châu trong mắt lộ ra nụ cười giảo hoạt, cười híp mắt nói. A Bích có chút bất bình nói, tuy Thẩm Bích Quân kia cũng rất xinh đẹp, nhưng nói nàng là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân thì quá khoa trương rồi, biểu tiểu thư nhà chúng ta còn xinh đẹp hơn nàng. A Bích, đừng nói bậy, Thẩm tiểu thư kia cũng rất xinh đẹp. Vương Ngữ Yên có chút xấu hổ. Các ngươi có biết Thẩm Lãng không? Trần Lưu giọng điệu có chút dồn dập hỏi. Biết chứ, ca ca của Thẩm Bích Quân mà. A Châu nói. Thôi xong, loạn hết cả rồi. Trần Lưu có chút ngây người, thầm nghĩ trong lòng, trong Tiêu Thập Nhất Lang của Cổ Long, Thẩm Bích Quân đáng lẽ phải là hậu nhân của Thẩm Lãng, bây giờ lại biến thành muội muội của Thẩm Lãng. Hai người này vốn không phải người cùng thời đại, hơn nữa cả hai đều là nhân vật trong truyện Cổ Long, còn Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích lại là nhân vật của Thiên Long Bát Bộ, ta quả nhiên đã xuyên qua đến thế giới tổng võ. Tổng võ thế giới? Thẩm Bích Quân là hậu nhân của Thẩm Lãng. Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích liếc nhìn Trần Lưu đang ngây người, lại lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Từ những thông tin mà tên trọc này tiết lộ, các nàng cũng rút ra một kết luận kinh người, tên trọc này dường như không phải người của thế giới bọn họ, mà các nàng cũng không nên xuất hiện cùng lúc với Thẩm Lãng và Thẩm Bích Quân kia, chỉ là chuyện này sao có thể? Bây giờ ba nàng thậm chí còn cảm thấy tên trọc này có lẽ đã điên rồi, nếu hắn không điên, chẳng lẽ thế giới này điên rồi sao? À này, Hư Trúc đại sư, ta nghe nói người có hôn ước với Thẩm Bích Quân kia là Liên Thành Bích của Liên gia phải không? Lẽ nào đại sư chính là Liên Thành Bích Liên công tử của Liên gia? A Châu chớp chớp mắt nói. Khu, các ngươi nghe lầm rồi, Thẩm Bích Quân ta nói không phải Thẩm Bích Quân kia, mà là Thẩm Bích Quân, Bích trong tên của A Bích, Quân là chữ Quân có bộ vương bên trái. Trần Lưu đội vàng chữa lại, nói, Thẩm gia trang cũng không phải Thẩm gia trang của Kim Châm Thẩm gia, mà là một Thẩm gia trang khác không có danh tiếng gì, nói ra các ngươi cũng không biết. À, thì ra là vậy, xem ra là chúng ta hiểu lầm rồi. A Châu cười nói. Này, A Châu cô đương, ngươi có thể kể cho ta nghe trên giang hồ có những cao thủ nào tương đối nổi danh không? Trần Lưu muốn từ chỗ A Châu dò hỏi xem còn có cao thủ giang hồ nào khác, xem thử ngoài võ lâm ngoại sử và Tiêu Thập Nhất Lang của Cổ Long ra, còn có thế giới nào dung hợp vào đây, để tránh A Châu cứ bám giết lấy chuyện Thẩm Bích Quân không công. Cao thủ giang hồ ư? Đúng đúng, ta rất hứng thú với chuyện giang hồ. Trần Lưu liền liền gật đầu, nói, chỉ là khi ta ở Thiếu Lâm tự, sư phụ mỗi ngày bắt ta tụng kinh, không cho ta tập võ, cho nên ta không hiểu rõ lắm về giang hồ hiện tại. A Châu thầm đảo mắt một cái, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi tên lừa chọc xấu xa này. Nhưng A Châu cũng muốn nghe thêm tiếng lòng của Trần Lưu để xác nhận lai lịch của hắn, nghĩ một lát rồi nói, nếu nói về cao thủ giang hồ, vậy trước tiên hãy nói về đại tống của chúng ta đi, ta sẽ nói về những cao thủ giang hồ tương đối có danh tiếng ở đại tống. Nói về người có danh tiếng lớn nhất, tự nhiên là công tử gia nhà chúng ta, Nam Mộ Dung và Bắc Kiều Phong. Kiều Phong tự nhiên là cao thủ, còn Mộ Dung Phục nhà các ngươi thì thôi đi. Trần Lưu thầm đảo mắt một cái, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, thầm nghĩ, chưa nói bây giờ là thế giới tồn võ, cao thủ vô số, chỉ tính riêng trong Thiên Long Bát Bộ, người có thể đè Mộ Dung Phục xuống đất mà trà đạp cũng không dưới 10 người. Nhất Tăng, Nhị Quải, Tam Lão, Tứ Tuyệt làm gì có Mộ Dung Phục, mà ngoài 10 đại cao thủ Thiên Long này ra, người không kém Mộ Dung Phục cũng không phải là ít. Sắc mặt A Châu hơi cứng lại, lời phàn nàn thầm của Trần Lưu suýt nữa làm nàng vỡ kịch, công tử nhà các nàng lại mất mặt đến vậy sao? Có ít nhất 10 cao thủ có thể đè công tử nhà các nàng xuống đất mà trà đạp. Nhất Tăng, Nhị Quải, Tam Lão, Tứ Tuyệt kia là ai? Sao ta chưa từng nghe qua? Vương Ngữ Yên cũng không nhịn được có chút bực bội, nàng vẫn luôn cho rằng biểu ca của mình dù không phải đệ nhất cao thủ, thì ít nhất cũng thuộc nhóm người đứng đầu rồi chứ. Nàng rất muốn phản bác, nhưng những thông tin này lại là do các nàng nghe lén từ tiếng lòng của Trần Lưu, vốn không có cách nào phản bác. Chỉ có thể ở mức trong lòng, đồng thời càng thêm không thích Trần Lưu. Ngoài ra còn có Liên Thành Bích Liên công tử của Vô Cấu Sơn Trang, cũng chính là vị hôn phu của Thẩm Bích Quân Thẩm tiểu thư. A Châu liếc nhìn Trần Lưu. Trần Lưu có chút lúng túng. Thôi hỏng rồi. Sớm biết vậy đã nói bừa một cái tên tầm thường cho xong, ví như Như Hoa Ả Phỉ, Lưu Diệp Phi, Nhiệt Ba gì đó cũng được rồi. Liên công tử 6 tuổi đã có mỹ danh thần đồng, 10 tuổi kiếm pháp đã đăng đường nhập thất, 11 tuổi đã có thể cùng trưởng môn nhân Thái Huyền Tín Cơ của Đông Doanh Nhất Đao Lưu giao thủ luật kiếm, trải qua 300 chiêu mà không bại, là cao thủ trẻ tuổi hiếm có của đại tống chúng ta. Liên Thành Bích à, quả thật cũng được xem là cao thủ, đáng tiếc lòng dạ hẹp hòi, còn bị Tiêu Thập Nhất Lang cho đội nón xanh. Hơn nữa hắn cưới Thẩm Bích Quân chủ yếu là vì cắt lộc đao của Thẩm gia. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng. A Châu suýt chút nữa thì thất thố, nàng hít sâu một hơi, mới nói tiếp, là Thẩm Lãng công tử của Kim Châm Thẩm gia. Vị công tử này từ nhỏ đã vang danh thần đồng, nghe nói không hề thua kém Liên Thành Bích, thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Nhưng Thẩm công tử lại thích buôn tàu khắp trốn, rất ít khi ở lại Đại Tống, cho nên danh tiếng của hắn tại Đại Tống mới không lừng lẫy bằng Liên Thành Bích công tử. Không ở Đại Tống. Vậy Thẩm Lãng đã đi đâu? Đại Minh. Trần Lưu. Trần Lưu suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, không nhịn được thầm phàn nàn, mẹ kiếp, Đại Minh và Đại Tống cùng tồn tại, cái quỷ gì thế này, Đại Minh phải là triều đại sau Đại Tống chứ? thôi được. Nơi này là thế giới tổng võ, hơn nữa triều đại trong tiểu thuyết của Cổ Long về cơ bản đều lấy Đại Minh làm bối cảnh, có Đại Minh cũng coi như hợp lý nhỉ. Sắc mặt Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích đều có chút vi diệu, Đại Minh là triều đại sau Đại Tống, còn Cổ Long tiên là một tiểu thuyết gia. Trước đó tên trọc này nói Thẩm Lãng và Thẩm Bích Quân là nhân vật trong chuyện của Cổ Long, lẽ nào bọn họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, vậy chúng ta chẳng phải cũng là nhân vật trong một bộ tiểu thuyết tên là Thiên Long Bát Bộ sao? Nhưng chuyện này sao có thể? Còn có cao thủ nào khác không? Có chứ. Đường huynh của biểu tiểu thư, Vương Liên Hoa, cũng là một cao thủ giang hồ trẻ tuổi có danh tiếng không nhỏ. Cái quỷ gì vậy? Vương Liên Hoa thành đường huynh của Vương Ngữ Yên. Một người là nhân vật dưới ngòi bút của Cổ Long đại đại, một người là nhân vật dưới ngòi bút của Kim Dung đại đại, thế mà cũng gộp chung vào được, loạn quá rồi đấy. Trần Lưu không nhịn được gào thét trong lòng. Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định, lẽ nào các nàng thật sự chỉ là nhân vật tiểu thuyết dưới ngòi bút người khác? Điều này khiến cả ba nàng đều có chút không thể chấp nhận, dù sao bây giờ các nàng đều là người sống sờ sờ. Hơn nữa Vương Liên Hoa và Thẩm Bích Quân, các nàng cũng từng gặp qua, cũng là người sống sờ sờ, sao có thể chỉ là nhân vật dưới ngòi bút người khác được? Chương 6, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Trung Thành Huynh Muội. Chương 6, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Trung Thành Huynh Muội. Trong Ngũ Tuyệt có ba người là Đông Tả, Bắc Cái, Trung Thần Thông, bọn họ đều là cao thủ giang hồ của Đại Tống chúng ta. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Vương Trùng Dương, người đây không phải biết rất nhiều cao thủ sao? A Châu cười nói. Khu, trên đường đi thỉnh thoảng nghe sư huynh ta nhắc qua một câu. Trần Lưu đội vàng giải thích. Thái trà, nhân vật trong Xạ Điêu và Thần Điêu cũng xuất hiện rồi. Nói vậy chắc cũng sẽ có Hoàng Dung và Tiểu Long nữa nhỉ? Trần Lưu trong lòng cảm khái hai tiếng, thầm nghĩ, chậc chậc, Hoàng Dung có thể xem là một trong những vạn giới nhân thế nổi tiếng nhất à? Đúng như câu nói sắt đúc Hoàng Dung, nước chảy tao tặc. Có cơ hội phải đi xem Hoàng Dung mới được. Vương Ngữ Yên thấy Trần Lưu vừa nghĩ đến Hoàng Dung đã mơ màng bần bơ, trong lòng không khỏi có chút thầm giận. Ý gì đây? Thấy ta thì nói ta là cái gì yêu yêu não? Không phải gu của ngươi, thế mà nghĩ đến Hoàng Dung, ngươi lại muốn đi xem Hoàng Dung? Hoàng Dung đó rất xinh đẹp sao? Xinh đẹp hơn cả ta à? Vương Ngữ Yên trong lòng không khỏi có chút không phục. Vương Ngữ Yên trước nay đối với dung mạo của mình vô cùng tự tin, tuy rằng trước đó A Bích vì nàng mà bất bình, Vương Ngữ Yên còn nói giúp cho Thẩm Bích Quân một câu, nhưng trong lòng nàng đối với việc Thẩm Bích Quân kia có được mỹ danh giang nam đệ nhất mỹ nữ cũng có chút không phục, nếu không phải nhà nàng quá nghiêm, nàng không thể xuất đầu lộ diện như Thẩm Bích Quân kia, danh hiệu giang nam đệ nhất mỹ nữ đâu đến lượt nàng. Cũng không biết bây giờ Hoàng Dung đã lấy chồng chưa. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ nàng lấy chồng hay chưa, dù sao ta cũng chỉ đi xem, chiêm ngưỡng vạn giới nhân thêm một chút, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, Hoàng Dung quá thông minh, nữ nhân quá thông minh ngoài kẻ ngốc ra thì không ai trị được, vẫn là để lại cho tên ngốc Quách Tĩnh kia đi. Hơn nữa Hoàng Dung theo đuổi là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta không làm được. Đã đến thế giới tổng võ, mỹ nữ nhiều như vậy, không thể treo cổ trên một cái cây được chứ? Thế nào cũng phải cưới hai ba người vợ, lại tìm ba năm nha hoàn xinh đẹp, Hoàng Dung không hợp với ta. Tâm tư của Trần Lưu không ngừng bay xa, bắt đầu ý dâm về các đại mỹ nữ trong thế giới tổng võ trong đầu. Nói đến người thích hợp làm vợ nhất, vẫn phải là nữ chính nữ phụ dưới ngòi bút của Đại Đại Kim Dung. Nữ chính nữ phụ dưới ngòi bút của Đại Đại Kim Dung về cơ bản đều rất một lòng một dạng. Ví dụ như Vương Ngữ Yên chính là một tử liếm cẩu, liếm mộ dung phục đến chết. Vương Ngữ Yên, tuy Vương Ngữ Yên chưa từng nghe qua tử liếm cẩu, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái ý tứ. Hơn nữa lời này rõ ràng không phải là từ gì tốt đẹp. A Châu, A Bích dùng khóe mắt lặng lẽ liếc Vương Ngữ Yên một cái, thầm nghĩ trong lòng, tên tặc chọc chết bầm này hình dung cũng thật chuẩn xác. Thái độ của biểu tiểu thư đối với công tử chẳng phải giống như một con chó liếm sao? À, là đối với công tử nhất vãng tình hâm. Đáng tiếc trong lòng mộ dung phục người ta chỉ có Phúc Quốc, vì để Phúc Quốc không chỉ muốn cưới công chúa Tây Hạ, còn bán nàng cho Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên lúc này mới tuyệt vọng nhảy bực tự sát. Sắc mặt Vương Ngữ Yên đột nhiên trở nên trắng bệnh, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Sắc mặt A Châu, A Bích cũng bất giác hơi thay đổi, đây thật đúng là chuyện mà công tử nhà các nàng có thể làm ra. A Châu, A Bích phát hiện trạng thái của Vương Ngữ Yên có chút không ổn, lặng lẽ đỡ lấy Vương Ngữ Yên, muốn an ủi nhưng lại không biết an ủi thế nào, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại cũng không thích hợp, chỉ có thể mỗi người nắm một tay nàng để tỏ ý an ủi. May mà Trần Lưu bây giờ đang mải mê tưởng tượng về các mỹ nữ tỷ tỷ trong võ hiệp Kim Dung, hơn nữa xương phòng này bốn phía không lọt ánh sáng vốn đã có chút mờ tối, bây giờ sắc trời lại dần tối sầm lại, Trần Lưu hiện tại vẫn là người thường, không có nội lực trong người, căn bản không nhìn rõ lắm, cũng không phát hiện ra sự khác thường của ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Trong mắt A Châu cũng chỉ có Kiều Phong. Sắc mặt A Châu cũng trở nên có chút kỳ quái, người ta sẽ thích trong tương lai là Kiều Phong tiểu bang chủ. A Bích chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, khẽ méo vào đùi A Châu một cái. A Châu đang định méo lại nghe thấy tiếng lòng mới của Trần Lưu, đáng tiếc bị Tiểu Phong một trường đánh chết. A Châu, A Bích, còn có muội muội ruột của A Châu là A Tử, tiểu độc nữ kia cũng nhắm trúng Tiểu Phong, cuối cùng móc hai mắt trả lại cho Du Thản Chi, ôm thi thể của Tiểu Phong nhảy vực tự sát. Cái gì? Muội muội ruột của ta A Tử? A Châu cũng không nhịn được có chút kích động, suýt nữa đã không nhịn được mà truy hỏi chuyện của muội muội A Tử, may mà đã nhịn được. Nhưng A Châu cũng vì thế mà để tâm chuyện này, nếu những gì tên tặc chọc chết bầm này nghĩ là thật, vậy thì hắn rất có khả năng biết được tung tích muội muội của mình, nàng phải nghĩ cách dò hỏi ra mới được. Còn có một quyển thanh và trung linh, cũng một lòng một dạ yêu Đoàn Dự. Ha ha. Trần Lưu trong lòng không nhịn được cười thầm, nghĩ bụng, có câu nói thế nào nhỉ, chúc thiên hạ hữu tình nhân trung thành huynh muội, nói không chừng là xuất phát từ Đoàn Dự của Thiên Long Bát Bộ. Tên này thật sự quá hài hước, yêu một người, em gái ngươi. Yêu một người khác, em gái ngươi. Lại yêu thêm một người, vẫn là em gái ngươi. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích. Đoàn Chính Thuần nơi nơi lưu tình, khắp trốn lăng nhăng quan hệ nam nữ, sinh ra nhiều con gái riêng như vậy, đào cho Đoàn Dự một cái hố cực lớn, mỗi khi yêu một nữ nhân, cuối cùng đều xác định là muội muội của hắn, suýt nữa thì hại cho Đoàn Dự sụp đổ. Vương Ngữ Yên đã dần hoàn hồn, hơn nữa những gì Trần Lưu nghĩ lại đúng lúc là chuyện liên quan đến bọn họ, bất giác bị những nội tình mà hắn tiết lộ hấp dẫn. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích nghe được tiếng lòng của Trần Lưu về Đoàn Dự cũng rất cả lời, các nàng cũng sụp đổ. Ế, không đúng, trước đó tên tặc chọc chết bầm này không phải đã nói Đoàn Dự kia cũng cùng liếm nàng sao? Còn nói biểu ca cuối cùng còn bán nàng cho Đoàn Dự. Vương Ngữ Yên đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, lẽ nào nàng cũng là một trong những em gái ngươi của hắn? Sẽ không, ta là con gái của Vương gia, không thể nào là con gái riêng của mẹ ruột với kẻ nào đó được. Vương Ngữ Yên không muốn tin chuyện này, nhưng trong lòng nàng có chút không tự tin, cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Dù sao tên tặc chọc chết bầm Trần Lưu này rất có thể không phải người của thế giới các nàng, còn từng đọc qua câu chuyện tiểu thuyết của các nàng. Tuy chuyện này xem ra rất hoang đường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa tên tặc chọc chết bầm này có thể không biết các nàng nghe lén được suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên hắn không thể nào dùng cách này để cố ý bịa đặt về các nàng. A Bích cũng là người một lòng một dạ, cho dù cuối cùng Mộ Dung Phục điên rồi, nàng vẫn không rời không bỏ Mộ Dung Phục. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, công tử điên rồi. Một cô gái tốt như A Bích mà đi theo Mộ Dung Phục có chút đáng tiếc. A Bích nghe Trần Lưu khen nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng. Còn về đáng tiếc, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh công tử, đã rất thỏa mãn rồi. Không biết có thể nghĩ cách nào đó đổi A Bích từ tay Mộ Dung Phục về không nhỉ? A Bích, với cái thói cố chấp điên cuồng vì phục quốc của Mộ Dung Phục, chỉ cần có lợi cho việc phục quốc của hắn, hắn ngay cả Vương Ngự Yên cũng bán, huống chi là một nha hoàn như A Bích. Tuy ta không có binh lực để cho Mộ Dung Phục mượn. Vương Ngự Yên, hóa ra biểu ca là vì muốn mượn binh của Đoàn Dự, nên mới bán ta cho Đoàn Dự kia. Vương Ngự Yên trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng đây là thế giới tổng võ, bảo tàng vô số, chỉ cần ta dùng bảo tàng để tìm Mộ Dung Phục, đừng nói là A Bích, e rằng Mộ Dung Phục ngay cả Vương Ngự Yên cũng bằng lòng bán. Sắc mặt A Bích cũng cứng đờ, trong lòng cũng không nhịn được có chút hoảng sợ. Nhưng muốn đổi A Bích về, ít nhất cũng phải học được nhập môn đã, hơn nữa nhập môn tuyệt đối không thể thấp, nếu không với tính cách của Mộ Dung Phục, ta tuyệt đối sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh. Thậm chí để tránh chuyện xấu của hắn bị bại lộ, rất có thể còn đem ta tỏa cốt dương hôi. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, ba nữ nhân trong lòng không muốn tin vào đánh giá của Trần Lưu đối với Mộ Dung Phục, nhưng các nàng đều biết Mộ Dung Phục vì để phục quốc, thật sự rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chương 7, Vương Ngữ Yên bị chọc tức. Chương 7, Vương Ngữ Yên bị chọc tức. Thế giới võ hiệp, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ nhập môn. Không có nhập môn cao siêu, chỉ có thể trở thành món ăn vặt bị người khác bóp nắn. Hơn nữa, nếu không có nhập môn, thì cho dù ta đi tìm vợ, người ta cũng không thèm để ý đến ta. Ví dụ như Mục Nhật Tử, người rất thích hợp để làm vợ, nếu nàng so tài chiêu thân mà ta còn chưa học được nhập môn, thì cho dù ta lên lại, cũng chỉ bị nàng đánh cho tơi tả mà thôi. Mục Nhật Tử, rất thích hợp để làm vợ. Trong lòng Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích thầm ghi nhớ cái tên này. Lâm Bình An thầm nghĩ, ta phải nhanh chóng học một thân nhập môn cao thâm mới được, nếu không đợi đến khi Niệm Từ tiểu tỷ tỷ so tài chiêu thân mà ta còn chưa học được nhập môn thì xong đời. Niệm Từ cũng là một người cố chấp, đã thích thì cho dù phải chịu khổ, chịu bất ức đến mấy, nàng cũng không hối hận. Ta học được nhập môn rồi, việc đầu tiên là đi tìm Mục Niệm Từ. Với tính cách của Niệm Từ, chỉ cần ta đối xử tốt với nàng, nghĩ đến nàng cũng sẽ không phản đối việc ta tìm thêm vài tiểu thiếp chứ. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích trong lòng thầm kinh hưởng, tên tặc đầu chọc chết tiền này đã xuất ra rồi mà vẫn ngày đêm nghĩ đến việc tìm vợ. Hơn nữa, Mục Niệm Từ kia thật sự tốt đến vậy sao? Trong lòng Vương Ngữ Yên rất không phục. Mặc dù nàng không thích Trần Lưu, thậm chí còn rất ghét, nhưng Trần Lưu cứ như vậy trước mặt nàng mà nghĩ đến việc tìm Mục Niệm Từ làm vợ, chẳng phải là nói nàng bị cái Mục Niệm Từ chưa từng gặp kia so sánh đến sao? Nàng có thể phục mới lạ. Phụ nữ chính là như vậy, ta có thể không thích ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể trước mặt ta mà còn nghĩ đến người phụ nữ khác. Mà nhập môn là muốn học là học được sao? Hơn nữa ngươi tưởng rằng ngươi học được là có thể trở thành cao thủ sao? Huống chi là ngươi, tên tặc đầu chọc chết tiệt này không có chút cơ sở nhập môn nào, tuổi tác còn lớn như vậy, bây giờ mới học võ cũng đã muộn rồi. Hầu như mỗi thế giới võ hiệp đều có cơ duyên, nhiều thế giới võ hiệp dung hợp lại với nhau như vậy, cơ duyên còn có thể ít sao? Ta phải cẩn thận hồi tưởng xem có cơ duyên gì. Trước xem Kim Dung đi, cơ duyên của Cổ Long võ hiệp dường như không nhiều. Trần Lưu bắt đầu hồi ức cơ duyên của các tiểu thuyết võ hiệp lớn. Hiện tại gần ta nhất, cũng dễ lấy nhất chính là Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ của Lãng Hoàn Phúc Địa. Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ có thể là một trong những võ học cao nhất của Thiên Long Bát Bộ, cho dù đặt trong tổng võ thế giới dung hợp, hẳn cũng không tệ chứ. Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, cái này trong Lãng Hoàn Ngọc Động của ta quả thật không có, chẳng lẽ là bị nương thân ta cất giấu rồi? Ta không tìm thấy. Trong lòng Vương Ngữ Yên càng ngày càng nghi hoặc. Đợi ta học được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ rồi, sẽ đi tìm Vô Nhai Tử, ông ngoại của Vương Ngữ Yên ở Lung Ách Cốc, hút 70 năm Bắc Minh chân khí của hắn, ta tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành thành một đời cao thủ. Trần Lưu vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai, mà Vương Ngữ Yên lúc này đã bị những thông tin Trần Lưu tiết lộ ra dọa sợ. Ông ngoại ta, Vô Nhai Tử, ta còn có ông ngoại, sao ta không biết? Hơn nữa còn có 70 năm Bắc Minh chân khí. Quả nhiên Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ là tuyệt học của nhà ta, tên tặc đầu chọc chết tiệt này quá xấu xa, không chỉ muốn trộm tuyệt học của nhà ta, còn muốn hút Bắc Minh chân khí của ông ngoại ta, ta tuyệt đối không thể để hắn được toại nguyện. Hiện tại Vô Nhai Tử lão đầu kia bị Đinh lão quái đánh lén đánh xuống vách núi, hiện tại gần như toàn thân đều tê liệt, sống không bằng chết, vẫn luôn muốn tìm một người thừa kế truyền ra 70 năm Bắc Minh chân khí, báo thủ cho hắn. Trần Lưu thầm nghĩ, chỉ cần ta học được Bắc Minh thần công, rồi đi tìm Vô Nhai Tử, để hắn chủ động chuyển công hẳn là không có chứ. Chỉ là muốn gặp được Vô Nhai Tử cần phải giải chân lung kỳ cục, cờ vây của ta trình độ không ra gì, cho dù biết cách giải, nhưng nếu dưới tay Tô Tinh Hà, vậy thì thật là buồn cười. Trước khi đi gặp Vô Nhai Tử, còn phải học cờ vây mới được. Đúng rồi, hình như Lãng Hoàn Phúc Địa có chân lung kỳ cục, đến lúc đó ghi nhớ đến, trước tìm người giúp giải, rồi lại đi tìm Vô Nhai Tử. Vương Ngữ Yên há hốc mồm, có chút ngây ngẩn cả người. Nội dung trong đoạn tâm sự này của Trần Lưu có lượng thông tin hơi lớn. Ông ngoại nàng bị cái gì Đinh lão quái đánh lén đánh xuống vách núi, toàn thân tê liệt, sống không bằng chết, muốn tìm một người thừa kế báo thủ. Thật là, ta còn nói, đã là ông ngoại ta có 70 năm Bắc Minh chân khí, tên tặc đầu chọc chết tiệt này, một người còn chưa có cơ sở nhập môn dựa vào cái gì mà để ý đến Bắc Minh chân khí của ông ngoại ta chứ? Dựa vào cái đầu chọc của hắn sao? Nếu thật sự như hắn nói, vậy thì mọi chuyện đều giải thích được. Mà Vương Ngữ Yên cũng vì vậy càng ngày càng tin rằng Trần Lưu không phải người trong thế giới của nàng, cũng tin vào những thông tin mà hắn tiết lộ trong tâm sự. Dù sao ngay cả nàng cũng không biết nàng còn có một ông ngoại, nhưng người này lại đối với chuyện của nhà nàng và ông ngoại nàng hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ta học được Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ, rồi hấp thu 70 năm Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử, đến lúc đó lại đi tìm Niệm Từ tiểu tỷ tỷ, ôm được vợ về, vậy chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trần Lưu vui vẻ nghĩ. Mà Vương Ngữ Yên lại tức đến mức suýt chút nữa không nhịn được xông lên trước đá ngã Trần Lưu, rồi dẫm lên người hắn một bạt cái, khiến hắn bình thế không được lật mình. Tên tặc đầu chọc chết tiệt, trộm nhập môn của nhà ta, cướp chân khí của ông ngoại ta, không nghĩ đến việc báo thù cho ông ngoại ta, lại ngày đêm nghĩ đến việc đi tìm người phụ nữ khác của hắn. A Châu, A Bích phát hiện thân thể Vương Ngữ Yên không ngừng run rẩy, cũng biết nàng lần này tuyệt đối bị chọc tức rồi. Vội vàng nắm chặt tay nàng để tỏ ý an ủi. Ai ra, nếu ta thu nhận Niệm Từ tiểu tỷ tỷ, vậy chẳng phải là không có dương quá sao? Vậy ta có nên tiện thể đi thu Tiểu Long nữ một chút, miễn cho nàng cô độc đến hết đời trong cổ mộ không? Thôi được, mặc kệ hắn là dương quá gì chứ. Hơn nữa, đây là tổng võ thế giới, biết đâu đã có một dương quá khác rồi. Đến lúc đó xem thế nào, đợi ta học được nhập môn rồi lén đi phái cổ mộ xem sao là biết. Tư duy của Trần Lưu tiếp tục bay xa, trong phái cổ mộ có thể có cửu âm chân kinh đấy. Theo tính cách của tổng võ thế giới, cho dù là cửu âm chân kinh hay cửu dương chân kinh, ít nhất cũng là công pháp đỉnh cấp dưới cấp thần và tiên. Cũng không biết cấp bậc công pháp của thế giới này được phân chia như thế nào. Cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh. Trong lòng Vương Ngữ Yên không khỏi có chút sợ hãi. Hai bộ chân kinh này nàng đều từng nghe nói qua, đều là một trong những tuyệt học đỉnh cấp của thế giới này. Cửu dương chân kinh thì không cần phải nói, đây có thể là một trong những nền tảng võ học của Đại Minh phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm và phái Nam Mi. Mặc dù ba đại môn phái này đều chỉ có được một phần cửu dương chân kinh, nhưng đã có thể khiến ba phái đứng vững trên đỉnh võ lâm Đại Minh rồi. Nhất là Trương Tam Phong chân nhân của phái Võ Đang, đó có thể là cao thủ tiên nhân chân chính. Mà cửu âm chân kinh mặc dù Vương Ngữ Yên cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã nghe danh đã lâu. Không ngờ tên tặc đầu chọc chết tiệt này không chỉ biết cửu âm chân kinh, còn biết đi đâu để tìm. À, đúng rồi, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, đã là tổng võ thế giới, Vương Trùng Dương còn sống, biết đâu Lâm Triều Anh cũng còn sống. Lâm Triều Anh có thể là cao thủ đỉnh cấp thực lực không dưới Vương Trùng Dương, vậy phái cổ mộ này còn đi được không? Hơn nữa Lâm Triều Anh còn sống, biết đâu Vương Trùng Dương còn chưa đến cổ mộ thông đường hầm, khắc lên cửu âm chân kinh. Trần Lưu suy nghĩ một hồi lâu, thầm nghĩ, đến lúc đó xem thế nào rồi nói, nếu Tiểu Long Nữ còn chưa bị làm đủ, thì thế nào cũng phải đi Thiến Chân Chí Bính hoặc Doãn Chí Bình mới được. Lúc trước xem thần điêu, thấy Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết bị tên kia làm đủ, tức đến mức lao tử suýt chút nữa muốn giết người, đây tuyệt đối có thể coi là một trong 10 đại hận của ta trong đời này. Đã có cơ hội thay đổi vận mệnh của Tiểu Long Nữ, thế nào cũng phải để Chân Chí Bính hoặc Doãn Chí Bình hưởng thụ một chút vui vẻ gà bay trứng nát. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, chương 8, diễn kỹ phái chương 8, diễn kỹ phái Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba nàng đột nhiên nảy sinh một chút hảo cảm đối với Trần Lưu. Mặc dù tên chọc chết tiệt này là một tên háo sắc, nhưng khi hắn muốn đi cứu Tiểu Long Nữ bị tên bính gì đó, bình gì đó hợp sức làm đủ, các nàng không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm với hắn. Ừm, chỉ một chút xíu thôi, không nhiều. Dù sao thì tên chọc chết tiệt này muốn cứu người, mục đích cũng không trong sáng. Tuy Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích chưa từng thấy qua Tiểu Long Nữ, thậm chí đây còn là lần đầu tiên các nàng nghe thấy tên của nàng, nhưng điều này không cản trở các nàng nảy sinh lòng đồng cảm với Tiểu Long Nữ, dù sao các nàng cũng là nữ nhân, rất dễ đồng cảm. Hơn nữa Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích đều hiểu lầm rằng Tiểu Long Nữ bị hai người hợp sức bắt nạt, nếu như các nàng bị người ta bắt nạt, dù chỉ là một người, các nàng cũng đã không còn dũng khí sống tiếp, huống chi là hai người. Tiểu Long Nữ tuy băng thanh ngọc khiết, nhưng tính cách của nàng quá khó chịu, người thế này thích hợp làm nữ thần, nhưng làm lao bà thì có chút không hợp lắm. Dù sao thì Tiểu Long Nữ cũng có thể là Bạch Nguyệt Quang của ta năm xưa, thấy nữ thần đi nhà xí, hình tượng nữ thần trong lòng năm xưa sẽ sụp đổ. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích suýt nữa không nhịn được mà phun ra mấy chục lạng máu tươi, nhịn vô cùng khổ sở. Hơn nữa, e rằng nàng cũng không muốn để ta cưới tiểu lão bà. Trần Lưu tiếp tục nghĩ, thôi bỏ đi, thế giới tổng võ nhiều mỹ nữ như vậy, không thể nào thấy mỹ nữ nào cũng thu nạp. Hơn nữa mỹ nữ thích hợp làm lão bà còn rất nhiều, hà tất vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng rậm. Ví như Trình Anh trong Thần Điêu Hiệp Lữ rất tốt, Tăng Nhu và Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký cũng không tệ. Hơn nữa, nếu thế giới này có Thẩm Lãng, vậy chắc cũng sẽ có tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan nhỉ. Cũng không biết biểu muội của Lý Tầm Hoan là Lâm Thi Âm đã gả đi chưa. Nếu vẫn chưa gả đi, có cơ hội sẽ đi tìm Lý Tầm Hoan, cùng hắn bái huynh đệ kết nghĩa. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Sao đang nói lại nói đến nhân vật giang hồ Đại Minh rồi? Còn muốn đến Đại Minh tìm Lý Tầm Hoan kết bái huynh đệ. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích thầm nghĩ, đây có thể là hoàn chủng lớn nhất toàn bộ thế giới võ hiệp. Long tứ gia chỉ giả vờ bộ dạng trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, Lý Tầm Hoan liền dâng tặng vị hôn thê, dâng tặng gia sản, còn mình thì tay trắng rời nhà. Để Lâm Thi Âm hết hy vọng với hắn, còn cố ý ngày ngày say xỉn, đêm ngủ thanh lâu. Khoe miệng Trần Lưu khẽ nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ, Lý Tầm Hoan tuyệt đối là người huynh đệ tốt mà tất cả các kẻ xuyên không đều muốn kết bái nhất. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, A này, tên chọc chết tiệt, hóa ra là có ý đồ này, quả nhiên là chó không sửa được thói ăn phân. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích đều tức điên lên. Dù sao Lâm Thi Âm sau khi gả cho Long Tứ gia cũng sống không vui vẻ, Lý Tầm Hoan cũng luôn sống rất đau khổ, chỉ có thể dùng rượu để tự chuốc say mình. Mà Long Tứ gia cũng vì trong lòng Lâm Thi Âm luôn có Lý Tầm Hoan nên cũng đau khổ không thôi. Đoạn nhân duyên này đối với ba người họ mà nói không có hạnh phúc gì, chỉ có đau khổ dày vò. Vậy thì hãy để ta đến giúp bọn họ gánh chịu nỗi đau này đi. Ai bảo ta là huynh đệ của Lý Tầm Hoan chứ? A Phi, tên chọc không biết xấu hổ. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Vương Ngự Yên nghe được nhiều tiếng lòng của Trần Lưu như vậy, đã tức điên lên rồi, nàng chưa từng thấy qua kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Chút hảo cảm vừa mới nảy sinh với hắn vì chuyện của tiểu long nữ cũng đã tan thành mây khói. Trần Lưu vẫn đang suy tư trong thế giới võ hiệp còn có mỹ nữ nào thích hợp làm lão bà, thì nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng la hét chém giết, thầm nghĩ trong lòng, đến rồi, hy vọng lần này có thể lừa được Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích, lừa được hai bản bí tịch nhập môn tử trong tay Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đều không nhịn được mà trợn trắng mắt. Bây giờ trời đã tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, Trần Lưu chỉ là một người bình thường, các nàng căn bản không lo Trần Lưu có thể phát hiện ra hành động nhỏ của các nàng. Ủa? Không ổn. Trần Lưu nghe tiếng la hét chém giết và tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, đúng có chút kinh nghi bất định, quá chân thật rồi. Sư đệ, sư đệ, Thư Trúc sư đệ, ngươi có ở trong này không? Nghe thấy thì trả lời một tiếng. Đại đương gia lớn tiếng gọi lên như đã hẹn. Sư Minh, là Hư Thực sư Minh sao? Ta ở đây. Trần Lưu giả vờ bộ dạng kích động, lớn tiếng đáp lại. Mà sát mặt Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích thì hơi kỳ quái, không dễ phát hiện mà bĩu môi, diễn cũng giống thật đấy. Trước đó nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, tuy khiến các nàng tức điên, nhưng cũng khiến các nàng suýt quên mất tên chọc chết tiệt này là cùng một ruột với Sơn Tặc. Nghe thấy giọng của Trần Lưu, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng thêm dồn dập, chưa đến một khắc, đại đương gia đã cầm một cây đuốc xông vào sương phòng. Thấy Trần Lưu bị trói chân tay vứt trong sương phòng, đại đương gia bỗng lộ ra vẻ mặt kích động, cắm cây đuốc vào một khe hở, rồi chạy tới ôm chặt lấy Trần Lưu, kích động nói: "Sư đệ, ngươi làm sư huynh lo chết đi được, sư huynh chỉ mới rời đi một lát, ngươi đã không thấy đâu. May mà sư huynh phát hiện nơi ngươi ở lại có dấu chân lộn xộn, liền men theo dấu chân đuổi tới đây. May là sư đệ không sao, nếu sư đệ có mệnh hệ gì, ngươi bảo ta ăn nói với sư phụ thế nào đây?" "Sư huynh." Trần Lưu lộ ra vẻ nghẹn ngào, một bộ dạng kích động đến không nói nên lời. Thầm nghĩ trong lòng, chậc chậc, không ngờ gã đại đương gia thu kịch này cũng là diễn viên thực lực, nếu ở thời đại của chúng ta, diễn xuất này có khi giúp hắn kiếm được một tượng vàng Oscar nhỏ cũng nên. Đại đương gia thấy Trần Lưu một bộ dạng nghẹn ngào không nói nên lời, trong lòng cũng không nhịn được thầm nghĩ, tên Trần Lưu này cũng giỏi giả vờ thật, nếu ta không biết nội tình, có khi cũng bị hắn lừa rồi. Thế thật, nếu chuyện này không liên quan đến Mộ Dung Thế gia, ta có chút không nỡ giết hắn rồi. Mà Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích thấy Trần Lưu và đại đương gia hợp tác diễn kịch, lộ ra bộ dạng sư huynh đệ tình thâm, suýt nữa không nhịn được mà cất cao giọng hát bài Tân Dòng Sông Ly Biển rồi. Được rồi, các nàng không biết hát. Sư đệ, ba vị cô nương này là? Đại đương gia sau khi hàn huyên tình huynh đệ với Trần Lưu một lát, lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, giả vờ như vừa mới phát hiện ra ba nàng Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. A. Suýt nữa quên giới thiệu với sư huynh, ba vị cô nương này là bạn tù của ta. Bạn tù cái quái gì? A Phi, khu, dù sao thì cũng là ý đó, các nàng cũng bị Sơn Tặc bắt về. Ba vị cô nương này, một vị là Vương cô nương của Mạn Đà Sơn Trang ở Vô Tích, còn hai vị là nha hoàn của Mộ Dung Thế gia. Vương cô nương còn là biểu muội của Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử của Mộ Dung Thế gia. Trần Lưu nói, có phải là Mộ Dung Thế gia trong Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong không? Đại đương gia ra vẻ kinh ngạc. Sư Minh, ngoài Mộ Dung Thế gia đó ra, lẽ nào còn có Mộ Dung Thế gia nào khác sao? Trần Lưu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên, cô Tô Mộ Dung là Mộ Dung Thế gia của Đại Tống chúng ta, còn có một Mộ Dung Thế gia nữa là của Đại Minh. Đại đương gia giải thích. Mẹ nó, suýt nữa quên trong tiểu thuyết của Cổ Long cũng có một Mộ Dung Thế gia, không lẽ hai Mộ Dung Thế gia này cũng có nguồn gốc, là một nhà sao? Bốn dĩ cô Tô Mộ Dung đã có một lao giả âm hiểm là Mộ Dung bắt trốn trong Thiếu Lâm tự trộm 72 tuyệt kỹ rồi, cộng thêm người nắm quyền sau màn của tổ chức Thiên Tôn ở Đại Minh là Mộ Dung Thu Địch, Mộ Dung Thế gia này không thể trêu vào rồi. Có khi lão già Mộ Dung Long Thành kia còn chưa chết cũng không chừng. Cả nhà Mộ Dung Thế gia đều là những lao giả âm hiểm đáng chết, chỉ có Mộ Dung Phục là thuần khiết như một chú cừu non. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, Dượng, lão gia chủ trốn trong Thiếu Lâm tự trộm 72 tuyệt kỹ. Thu Địch biểu tỷ, tiểu thư là người nắm quyền sau màn của tổ chức Thiên Tôn ở Đại Minh. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích đều ngây người. Chương 9, đại đương gia tàn độc chương 9, đại đương gia tàn độc hẹn. Trần Lưu quỳ trên mặt đất nôn mửa điên cuồng, suýt nữa thì nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài. Thư Trúc sư đệ, người sao vậy? Đại đương gia giả vờ ra vẻ quan tâm, ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Lưu, vỗ nhẹ lên lưng hắn hỏi.
Đại.
Trong mắt đại đương gia lóe lên một tia sắc lạnh. Nếu như Trần Lưu dám gọi hắn một tiếng đại đương gia, tiết lộ thân phận của hắn, hắn tuyệt đối sẽ vặn gãy cổ hắn ngay tại chỗ.
Đại sư minh, ngươi giết hết đám sơn tặc này rồi sao?
Sắc mặt Trần Lưu trắng bệnh như tờ giấy.
Đám sơn tặc này bắt ngươi về sơn trại, hại ta lo sợ không yên, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, sau khi trở về sư phụ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ta.
Đại đương gia ra vẻ căm hận nói, không giết sạch bọn chúng, khó tiêu mối hận trong lòng ta.
Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện giết người ạ.
Trần Lưu lộ vẻ đau lòng, nói, chúng ta là người xuất gia lấy từ bi làm trọng, sao có thể tùy tiện giết người chứ? Trần Lưu thật sự có chút khó chấp nhận, dù sao mấy ngày trước hắn vẫn là một người bình thường sống trong xã hội hiện đại, làm sao từng thấy qua cảnh tượng này. Toàn bộ đám lâu la trong sơn trại đều bị đại đương gia giết sạch, hơn nữa tình trạng của đám lâu la khi chết vô cùng thê thảm, tàn chi đoạn tí bức khắp nơi, máu của đám sơn tặc lâu la chảy thành sông.
Quá độc ác.
Trần Lưu không nhịn được gầm lên trong lòng, thầm mắng, vương mắt đạn, đám sơn tặc này ít nhất cũng là huynh đệ đã theo ngươi 1-2 năm, có tên sơn tặc đã theo ngươi từ lúc khởi nghiệp, vậy mà ngươi cũng xuống tay được.
Vương mắt đạn, vương mắt đạn.
Trần Lưu đau lòng không phải vì cái chết của đám sơn tặc này, mà là kinh hãi vì sự tàn độc của đại đương gia, cũng như lo lắng cho vận mệnh của chính mình. Đám sơn tặc này làm không ít chuyện cướp bóc, chết không hết tội, nhưng dù sao cũng là huynh đệ đã theo đại đương gia ít nhất mấy năm, hắn nói giết là giết. Đại đương gia dường như có chút bất mãn, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ một chút. Hơn nữa hắn khá hài lòng với biểu hiện của Trần Lưu, bộ dạng không dám nhìn thấy giết người này của Trần Lưu ngược lại càng khiến người ta tin tưởng bọn họ là hòa thượng xuất gia. Đại đương gia thở dài, nói, sư đệ nói phải, nhưng ta đây chẳng phải cũng vì lo lắng cho an nguy của ngươi sao? Cho nên ra tay mới hơi nặng một chút.
Sư đệ đừng trách.
Tên vương bắt đạn này vì để diệt trừ hậu họa, lấy lòng mộ dung phục, mà ngay cả huynh đệ đã theo hắn mấy năm trời cũng giết. Lão tử chẳng qua chỉ là một tên cẩu đầu quân sư vừa bị hắn bắt lên núi, nhập bọn chưa đầy 3 ngày, đợi sau khi chuyện này kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Trần Lưu trong lòng có chút hoảng sợ, liều mạng suy nghĩ cách tự cứu. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích có chút bừng tỉnh, thì ra tên tiểu tặc chọc này mới nhập bọn, có khi còn là bị ép nhập bọn.
Không được, ta phải nghĩ cách giết chết tên khốn này mới được, hắn không chết thì sẽ đến lượt ta chết.
Chỉ là bây giờ ta một chút võ công cũng chưa có, mà đại đương gia có thể đã học võ công ở Thiếu Lâm tự, ta làm sao có thể giết được hắn?
Trần Lưu điên cuồng vận động trí não, thầm nghĩ, hay là lợi dụng Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích giết hắn?
Không được, như vậy quá nguy hiểm.
Vương Ngữ Yên chỉ là một con ngốc bạch ngọt chỉ có lý thuyết mà không có công lực, lãng phí ngộ tính lịch thiên kia.
Vương Ngữ Yên lén lườm Trần Lưu vẫn còn đang quỳ trên đất nôn mẹ một cái, trong lòng có chút tức tối. Nhưng dù Trần Lưu lại bịa đặt về nàng, nhưng hắn trung quy cũng không vì an nguy của bản thân mà liên lụy đến mình, không khỏi lại nảy sinh một tia hảo cảm với hắn. Người này tuy đáng ghét, nhưng vẫn chưa đến mức xấu xa thối nát, vẫn còn chút lương tâm.
A Bích cũng là một tiểu bạch nữ vô dụng.
A Bích cũng lườm Trần Lưu một cái.
Chắc chỉ có A Châu là có chút tác dụng.
A Châu trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tên lửa chọc nhỏ này cũng có chút mắt nhìn đấy chứ. Nhưng chút công phu mèo cào của A Châu cũng không đối phó nổi đại đương gia.
Sở trường của A Châu là dịch dung thuật bây giờ thì có tác dụng cái gì?
A Châu, ngay cả sở trường của ta là dịch dung thuật cũng biết.
Thôi được rồi, gã này đến từ thiên ngoại, còn từng xem qua câu chuyện của ta, biết ta biết dịch dung thuật dường như cũng không có gì lạ.
Vậy hay là đến yến tử ổ rồi lén lút mách lẻo,
để mộ dung phục xử lý đại đương gia?
Cũng không được, nếu mộ dung phục biết là sơn trại của chúng ta bắt cóc Vương Ngự Yên, hắn có để ta sống không?
Coi như ta nói ta bị ép nhập bọn chưa được 2 ngày. É là người ta cũng không tin.
Hơn nữa chuyện này liên quan đến danh tiết của Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích bị sơn tặc bắt lên sơn trại, tiếng xấu này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích sẽ bị hủy hoại. Để tránh chuyện này bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ người nào biết chuyện.
Được Trần Lưu nhắc nhở, Vương Ngự Yên cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện này rất có thể sẽ khiến trong lòng Mộ Dung Phục có cái gai, làm nàng trong lòng không khỏi cũng có chút hoảng sợ.
Nếu biểu ca để ý thì làm sao bây giờ? Vốn dĩ tên tặc chọc chết tiệt này đã nói biểu ca không có tình cảm với ta, vì lợi ích mà bán đứng ta. Nếu lại để hắn biết ta từng bị sơn tặc bắt về trại, hắn tuyệt đối sẽ để ý, tuyệt đối không thể để biểu ca biết ta từng bị sơn tặc bắt.
Trong lòng Vương Ngữ Yên cũng đã hạ quyết tâm, đại đương gia tuyệt đối không thể sống.
Còn về tên tặc chọc chết tiệt kia,
ánh mắt Vương Ngữ Yên nhìn về phía Trần Lưu bỗng nhiên trở nên có chút do dự.
Rốt cuộc có muốn giết hắn không?
Nếu như trước khi quen biết Trần Lưu, cũng không nghe được tiếng lòng của hắn, nếu có cơ hội, Vương Ngữ Yên tuyệt đối sẽ không do dự mà xử lý Trần Lưu.
Nhưng bây giờ thì, người này rất đặc biệt, không chỉ biết rất nhiều chuyện, còn biết tương lai của bọn nàng, nếu có thể, nàng muốn khống chế Trần Lưu, moi ra toàn bộ những gì hắn biết. Như vậy nàng có thể giúp được biểu ca, khiến hắn không nỡ bán đứng nàng.
Vương Ngữ Yên không phải vì Mộ Dung Phục, mà là vì chính nàng, chỉ cần nàng có thể thể hiện ra giá trị xứng đáng, giúp ích rất lớn cho Mộ Dung Phục, nàng tin Mộ Dung Phục tuyệt đối không nỡ bán nàng.
Vì vậy, việc nói chuyện của Trần Lưu cho Mộ Dung Phục biết không phù hợp với lợi ích của nàng, chỉ có khống chế Trần Lưu trong tay, nàng mới có thể yên tâm.
Bằng không sau khi có được Trần Lưu, nàng sẽ không còn giá trị gì với Mộ Dung Phục, ai biết được tương lai hắn có thể vì lợi ích mà bán nàng lần nữa hay không.
Trần Lưu không thể biết được Vương Ngữ Yên bây giờ đang nghĩ cách khống chế hắn, giúp Mộ Dung Phục phục quốc, cho dù nàng biết rõ Mộ Dung Phục không có tình cảm với nàng, tương lai còn sẽ bán đứng nàng, nàng vẫn muốn tiếp tục liếm Mộ Dung Phục.
Cho nên nói, liếm cẩu đôi khi không thể dùng lẽ thường để lý giải. Khác với liếm cầu chết bám như Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích lại có hảo cảm lớn với Trần Lưu. Người này vẫn rất có lương tâm, đã chết đến nơi rồi mà vẫn còn suy nghĩ cho danh tiết của các nàng. Sư đệ, vẫn chưa xong sao? Đại đương gia thấy Trần Lưu cứ nôn mãi, nửa ngày vẫn chưa dừng, đột nhiên có chút mất kiên nhẫn. Sư Minh, huệ. Ta vẫn chưa, huệ. Để ta nghỉ thêm một lát, huệ. Trần Lưu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết đại đương gia, chỉ có thể tiếp tục nôn huệ. Thôi được, vậy ngươi cứ nôn một lúc đi. Đại đương gia cũng không ngờ Trần Lưu lại vì mấy người chết mà nôn thành ra thế này, điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng của Trần Lưu bây giờ, e là tối nay không đi được rồi, chỉ có thể ở lại sơn trại thêm một đêm. Ta vào trong sơn trại xem còn tên sơn tặc nào chỗ không. Được, huệ. Sư Minh cẩn thận, huệ. Khi đại đương gia rời đi kiểm tra sơn trại, Trần Lưu lại nôn thêm một lúc nữa, rồi lảo đảo đứng dậy, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ hắn nôn đến mức toàn thân mềm nhũn, đi đường cũng loạng choạng, còn không cẩn thận vấp phải một cỗ thi thể, ngã đè lên trên thi thể đó. Trần Lưu không nhịn được kinh hãi hét lên một tiếng, tay chân luống cuống đẩy cỗ thi thể kia ra, hoảng sợ bỏ đi như một con chó. Đại đương gia đang lén lút quan sát trong bóng tối khẽ nhếch mép, thầm nghĩ, ta cũng quá đa tâm rồi, một kẻ nhát gan như chuột thế này, làm gì có là gan đó mà dám mưu hại ta. Chương 10, nôn à nôn, nôn mãi cũng thành quen. Chương 10, nôn à nôn, nôn mãi cũng thành quen. Đừng thấy đại đương gia có tướng mạo nam đại tăng thô, mặt đầy thịt nam khỏe, mà cho rằng hắn là kẻ vô não. Kẻ có thể tập hợp một đám sơn tặc chiếm núi Sư Vương, làm chuyện đả ra kiếp xá, ngoài việc đủ tàn nhẫn ra, nếu không có trí thông minh nhất định, e rằng đã sớm bị người ta giết chết rồi. Đại đương gia một hơi gần như đã giết sạch đám huynh đệ trong sơn trại đã theo hắn mấy năm, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, lẽ nào hắn không lo Trần Lưu sẽ sợ hai hắn giết người diệt khẩu, từ đó lựa chọn phản bội hắn sao? Dù sao thì Trần Lưu cũng mới theo hắn được 2-3 ngày, căn bản chẳng có chút lòng trung thành nào để nói tới. Nhưng sau khi thấy biểu hiện của Trần Lưu, đại đương gia cuối cùng cũng yên lòng, có điều hắn vẫn không hề thả lòng cảnh giác. Đây là thời khắc mấu chốt nhất để hắn bắt được mối quan hệ với cô Tô Mộ Dung, khiến đối phương nợ hắn một thân tình, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đại đương gia cũng từng nghĩ đến việc Mộ Dung Thế gia có thể sẽ giết hắn diệt khẩu, bởi lẽ Trần Lưu nói Vương Ngự Yên là vị hôn thê của Mộ Dung Phụng, bị sơn tặc bắt đến sơn trại, thanh danh này quả thực quá khó nghe, nếu truyền ra ngoài, không chỉ danh tiết của Vương Ngự Yên bị hủy hoại, mà ngay cả thanh danh của Mộ Dung Thế gia cũng sẽ bị liên lụy, trở thành trò cười trên giang hồ, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không để tin tức này bị dò dỉ. Thế nhưng đại đương gia tự tin rằng dựa vào thân phận đệ tử thiếu lâm của mình, hắn có thể khiến cô Tô Mộ Dung trong lòng kiêng dè, không dám giết hắn diệt khẩu. Kể cả cô Tô Mộ Dung có muốn giết hắn diệt khẩu, đại đương gia cũng có thủ đoạn để chống lại. Đại đương gia không hề giết chết tất cả mọi người, sau khi cùng Trần Lưu lập kế hoạch, hắn đã phái hai tên tâm phúc tuyệt đối của mình đi, đồng thời dặn dò bọn hắn, nếu trong vòng một tháng không nhận được tin tức hắn chuyển đến, thì hãy tung tin vị hôn thê của Mộ Dung Phục bị sơn tặc bắt đi, hủy hoại thanh bạch ra ngoài, sau đó đem tin hắn bị Mộ Dung Phục giết hại chuyển cho vị trưởng lao có quan hệ với hắn trong thiếu lâm tự. Hắn tin rằng có hai con át chủ bài này trong tay, Mộ Dung Phục tuyệt đối không dám giết hắn diệt khẩu. Mà Trần Lưu tuy muốn giết chết đại đương gia, nhưng hắn biết cơ hội chỉ có một lần, phải chuẩn bị thật đầy đủ, hơn nữa trước khi ra tay tuyệt đối không thể để đại đương gia phát giác. Nếu không thì chính là ngươi chết ta sống. Lão tử không muốn chết đâu, khó khăn lắm mới xuyên qua đến thế giới tổng võ, các nữ thần của tổng võ ngoài con liếm cầu chết tiệt Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích gia, những nữ thần khác ta còn chưa được gặp, cũng chưa cưới được lão bà mà ta hàng ao ước, ta sao có thể nỡ chết được chứ? Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích suýt nữa thì tức chết, trong đầu tên tặc trọc chết tiệt này toàn nghĩ cái gì vậy? Chết đến nơi rồi mà không mau nghĩ cách giết chết cái tên đại đương gia kia đi, vẫn còn tâm tư nghĩ đến nữ nhân. Cả ba nữ nhân Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích đều không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ muốn bổ đầu hắn ra xem nào hắn có bị bệnh không. Đặc biệt là Vương Ngữ Yên càng tức giận hơn, Trần Lưu lại mắng nàng là con liếm cầu chết tiệt. Thực ra Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích cũng rất muốn giết chết đại đương gia. Thông qua tiếng lòng của Trần Lưu, các nàng đều đã biết bộ mặt thật của đại đương gia, tuy trước khi quay về Yến Tử Ổ, đại đương gia sẽ không giết các nàng, nhưng bất luận là Vương Ngữ Yên hay A Châu và A Bích đều không muốn để Mộ Dung Phục biết các nàng từng bị sơn tặc bắt cóc. Dù sao thì các nàng cũng sợ danh tiết bị tổn hại. Hơn nữa ngoài A Châu ra, Vương Ngự Yên và A Bích đều thích Mộ Dung Phục, nếu để Mộ Dung Phục biết các nàng từng bị sơn tặc bắt cóc, khó đảm bảo trong lòng hắn sẽ không có gai nhọn. Về phần làm sao để che giấu, tự nhiên là phải giết chết đại đương gia. Chỉ cần đại đương gia chết đi, ngoài Trần Lưu ra, sẽ không ai biết các nàng từng bị sơn tặc bắt cóc. Đối với Trần Lưu, tâm tình của Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích đều không khỏi có chút phức tạp, nhưng cả ba nữ nhân đều không có ý định giết hắn. Vương Ngự Yên muốn khống chế Trần Lưu, để hắn phục vụ cho mình, lợi dụng những thông tin hắn biết để lấy lòng Mộ Dung Phục. A Châu thì muốn dò hỏi tin tức của muội muội nàng từ miệng Trần Lưu, thậm chí là dò hỏi tin tức về phụ mẫu của nàng. Trần Lưu đã đọc qua câu chuyện của các nàng, chắc hẳn phải biết phụ mẫu của nàng là ai chứ. Chỉ có A Bích là tương đối đơn thuần, không có suy nghĩ gì khác, tuy tên Trần Lưu này có hơi háo sắc, nhưng nhìn chung con người cũng khá tốt. Chỉ là làm sao mới có thể giết chết đại đương gia đây? Trần Lưu ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào tường, nhắm mắt suy tư, thầm nghĩ, đại đương gia có võ công nhập môn trong người, đánh chính diện chắc chắn không lại, cho dù hai nha đầu A Châu, A Bích kia cùng xông lên cũng vô dụng. A Bích, nha đầu chết tiệt kia cũng thật là, đã bái Khang Quảng Lăng làm sư phụ mà không biết học chút công phu Tiêu Giao phái của hắn, lại đi học âm nhạc làm gì. Công phu của Tiêu Giao phái có thể nói là mạnh nhất trong cả bộ Thiên Long Bát Bộ, người ta là luyện võ, bọn họ là tu tiên. Tuy người mạnh nhất trong Thiên Long Bát Bộ là Tào Điệp Tăng, nhưng điều đó không có nghĩa dịch cân kinh của Thiếu Lâm mạnh hơn Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công của Tiêu Giao phái. Nghe nói Bắc Minh thần công của Vô Nhai Tử và Tiểu Vô Tướng công của Lý Thu Thủy, còn có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của Thiên Sơn Đồng Mỗ đều do Tiêu Giao Tử tách ra từ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công rồi lần lượt chuyển cho ba vị đồ đệ của hắn, chỉ riêng ba bộ công pháp một chia làm ban này đã tạo nên ba vị cao thủ tuyệt đỉnh Thiên Long Tam Lão. Cũng không biết Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công rốt cuộc trông như thế nào. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích đều có chút nhìn nhau không nói nên lời. Tiêu Giao phái, hóa ra ông ngoại Vô Nhai Tử của nàng là đồ đệ của Tiêu Giao Tử phái Tiêu Giao sao? Cũng là một trong tam lão mà Trần Lưu từng nhắc đến trong Nhất Tăng Nhị Bài Tam Lão Tứ Tuyệt. Nhất Tăng kia có lẽ là Tạo Địa Tăng trong miệng tên tặc trọng, còn tam lão đều là người của Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái mạnh đến thế sao? Sao trước đây ta không biết nhỉ? Còn có A Bích cũng là người của Tiêu Giao phái. Nếu đã đánh chính diện không lại, vậy chỉ có thể hạ độc. Chỉ là thời cơ này không dễ nắm bắt, còn có độc dược nữa. Sư đệ, khá hơn chút nào chưa? Đại đương gia thấy Trần Lưu ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào tường nghỉ ngơi, liền bước tới hỏi han đầy quan tâm. Khá hơn rồi. Trần Lưu vẫn ra vẻ yếu ớt. Là yếu ớt thật, hắn vì để lừa gạt đại đương gia, đến mật cũng nôn ra rồi. Vậy ăn chút gì đi. Đại đương gia đưa một miếng bánh nướng cho Trần Lưu, nói, ta tìm được chút đồ ăn trong nhà bếp. Đa tạ sư minh. Trần Lưu nhận lấy bánh nướng, vừa cắn một miếng lại lật người nôn thốc nôn tháo. Đại đương gia. Đại đương gia nhìn miếng bánh nướng trong tay, rồi lại nhìn Trần Lưu, thấy hắn nôn vui vẻ đến thế, khiến cho ngay cả hắn cũng có chút muốn nôn theo. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đại đương gia có chút cạn lời. Không sao, sư minh, huynh cứ tự ăn đi, không cần lo cho ta. Ta nôn à nôn, nôn thêm vài lần nữa là quen thôi. Trần Lưu thực sự không còn gì để nôn nữa, chỉ có thể yếu ớt tựa vào tường, khẽ thở hổn hển nói. Đến thần cũng chịu cái tiểu nôn à nôn rồi sẽ quen. Ba vị cô đương, ăn chút gì đi, các vị đã hơn nửa ngày chưa ăn gì rồi, chắc là đói rồi nhỉ. Đại đương gia thấy Trần Lưu quả thực quá mức phế vật, mấy người chết đã khiến hắn nôn thành ra thế này, cũng lời để ý đến hắn nữa, nhiệt tình cầm mấy miếng bánh nướng đi đưa cho Vương Ngự Yên và A Châu, A Bích. Dù sao thì thân phận của ba người này đối với hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến việc hắn có thể nhận được ân tình của nhà Mộ Dung hay không. Đa tạ hư thực đại sư. Sắc mặt của ba nữ nhân Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích cũng có chút khó coi, nguyên nhân sâu xa vẫn là vì lúc đại đương gia giết người đã khiến nơi này trở nên quá đỗi máu tanh. Cảnh tượng này đối với đại đương gia giết người vô số tự nhiên không là gì, còn Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích tuy cũng là nữ tử giang hồ, không phải chưa từng thấy người chết, nhưng cảnh tượng máu me như vậy cũng là lần đầu tiên trông thấy. Dù vậy, ba nữ nhân vẫn vội vàng nói lời cảm tạ, nhận lấy bánh nướng. Mẹ. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích ăn được hai miếng bánh nướng xong cũng bắt đầu nôn mửa, người bắt đầu nôn đầu tiên là Vương Ngữ Yên, sau đó là A Bích, cuối cùng ngay cả A Châu bình tĩnh nhất cũng như bị lây nhiễm, nôn theo. Đại đương gia, chương 11, đại đương gia thận trọng chương 11, đại đương gia thận trọng sắc trời đã tối mịt, đêm hôm cũng không tiện lên đường. Vì vậy, dù trong sơn trại đâu đâu cũng là thi thể, nhưng đại đương gia cùng Trần Lưu, còn có Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích, năm người vẫn quyết định nghỉ lại một đêm, ngày thứ hai mới lên đường đến Tô Châu. Dù sao đại đương gia cũng muốn có được ân tình của Mộ Dung Phụng, chỉ cứu ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích thì làm sao có được ân tình lớn bằng việc trực tiếp đưa người về tận nhà. Cho dù Mộ Dung Phục không vui, cũng chỉ có thể nhận lấy ân tình này. Chỉ là điều khiến đại đương gia có chút phiền muộn là, lúc ăn sáng ngày thứ hai, Trần Lưu lại nôn ra, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, còn khiến ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích như bị lây bệnh, cũng nôn theo. Mà Trần Lưu thấy ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích như bị hắn lây bệnh mà nôn theo, đông kinh ngạc kêu lên một tiếng, nôn càng vui vẻ hơn, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không tệ, không tệ, ta còn lo không kéo dài được bao lâu. Không ngờ ba tiểu nữ này cũng nôn theo, xem ra ta phải nôn thêm mấy lần nữa mới được, để các nàng cũng nôn đến hưu khí vô lực, như vậy lúc ta kéo dài thời gian mới không bị đại đương gia hoài nghi. Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích đều không nhịn được mà thầm đỏ mắt, trong lòng thầm mắng Trần Lưu hai câu. Người đúng là tên đại ngốc, còn có tâm tư nghĩ để bọn ta nôn thêm mấy lần. Có thời gian đó sao không mau nghĩ cách xử lý đại đương gia đi. Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích biết Trần Lưu muốn trừ khử đại đương gia, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp, nếu không ngươi tưởng tại sao các nàng lại nôn theo chứ? Nôn không khó chịu sao? Mà cảnh bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích cùng nôn như hợp sướng lại khiến đại đương gia phát điên không thôi. Sư đệ, ngươi đây là, chẳng phải chỉ là mấy cỗ thi thể thôi sao? Đại đương gia có chút bất mãn nói, cả một đêm rồi, ngươi còn nôn. Trần Lưu mang bộ dạng muốn khóc mà không có nước mắt, nói, sư minh, ta cũng không muốn đâu, nhưng mình cũng biết ta từ nhỏ đã lớn lên trong chùa, đâu từng thấy qua cảnh tượng đó. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng máu me đó, ta lại muốn nôn. Đại đương gia không nói gì, tuy lời của Trần Lưu là giả, nhưng bộ dạng này của hắn trông không giống như đang diễn. Vì Trần Lưu nôn đến toàn thân vô lực, ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích cũng mang bộ dạng lưu khí vô lực, ngay cả đi đường cũng thấy mệt. Mà sơn trại lại ở trên núi, không thể đi xe ngựa. Đại đương gia cũng không có cách nào, chỉ có thể nén giận dẫn theo bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích chậm rãi đi xuống núi. Đi hơn nửa ngày, giữa đường nghỉ ngơi mấy chục lần, lúc này mới xuống đến chân núi, khiến đại đương gia vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không có cách nào thúc giục. Nếu như chỉ có một mình Trần Lưu, có lẽ hắn đã sớm trừ khử hắn rồi, nhưng lần này hắn muốn có được ân tình của Mộ Dung gia, tự nhiên không dám đắc tội Vương Ngự Yên, nếu không có khi ân tình chưa có được, lại còn bị người ta ghi hận. Thấy trời lại sắp tối, Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích lại không chịu đi nữa, đại đương gia đành bất lực, chỉ có thể tìm một nơi dưới chân núi để hạ trại, trong lòng thầm mắng ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích thật quá đỗi kiểu khí. Dĩ nhiên, cũng không thiếu phần của Trần Lưu, nhưng hắn chỉ có thể mắng thầm trong bụng, chứ không dám mắng thành lời, bằng không hình tượng của hắn sẽ sụp đổ mất. Cứ thế này, một ngày chỉ đi được một đoạn đường ngắn ngủi, biết đến bao giờ mới tới nơi. Đại đương gia có chút phiền muộn, hắn cũng muốn quay lại tìm một cỗ xe ngựa, nhưng lại không dám bỏ bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích ở lại mà đi một mình. Hắn lo Trần Lưu chỉ đang giả vờ, đợi hắn vừa rời đi sẽ lập tức bỏ trốn, đến lúc đó hắn cũng chỉ đành bỏ tay. Trong lúc đại đương gia bận rộn, Trần Lưu cũng đang suy tính kế sách trong lòng. Tuy hắn cố ý kéo dài thời gian, nhưng một khi ra khỏi núi, sau khi đại đương gia tìm được xe ngựa, hắn muốn kéo dài cũng không được nữa. Cho nên hắn phải trừ khử đại đương gia trước khi đến Tô Châu. Lúc đại đương gia đi tìm tuổi khô để nấu canh, Trần Lưu đưa mắt nhìn về phía nồi canh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thấy Trần Lưu mãi không có động tĩnh gì, Vương Ngự Yên, Á Châu và A Bích trong lòng vừa giận vừa sốt ruột. Nồi canh này chính là do Vương Ngự Yên cố tình làm mình làm mậy, ép đại đương gia phải cất công tìm về một ít sơn chân giá vị để nấu, cốt là để Trần Lưu tiện bề hạ thủ. Việc này càng khiến đại đương gia thêm phiền muộn trong lòng. Nghĩ lại, hắn đường đường là một vị sơn đại vương, chẳng ngờ thủ hạ lại bắt về một vị tiểu nữ như Vương Ngự Yên, khiến hắn đành phải bất đắc dĩ nhượng bộ, định dùng nàng để đổi lấy một ân tình của Mộ Dung gia. Chỉ là hắn không ngờ Vương Ngự Yên lại khó hầu hạ đến thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Sau khi canh nấu xong, đại đương gia múc trước bốn bát canh đưa cho bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, nói: "Vương cô đường, A Châu cô đường, A Bích cô đường, các ngươi mau uống chút canh đi, sư đệ ngươi cũng uống đi." Trần Lưu nhận bát canh, thổi hai hơi, từ từ uống hết nửa bát nhỏ, rồi lại tiếp tục nôn ra. "Sư đệ, ngươi sao thế?" Đại đương gia giả vờ quan tâm ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Lưu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn. "Sư minh, ta không sao." Nôn xong, Trần Lưu lại quay về uống canh tiếp, uống xong lại nôn, cứ như vậy ba lần, đại đương gia mới yên lòng, không thèm để ý đến Trần Lưu nữa, thông thả uống canh. Đại đương gia sao dám là người đầu tiên uống canh khi chưa xác nhận canh không có vấn đề. Dù sao trước đó lúc hắn đi tìm sơn chân và củi lửa, đã có một khoảng thời gian để bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích rời khỏi tầm mắt của hắn, ai biết được Trần Lưu có dở trò mèo gì không. Dù sao hành vi giết sạch huynh đệ trong sơn trại của hắn chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho Trần Lưu, hắn cũng đoán được rất có thể Trần Lưu đã đoán ra hắn muốn giết cậu. Coi như Trần Lưu không đoán ra, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Nhiều năm qua hắn chính là dựa vào sự thận trọng này mới gây dựng được một cơ nghiệp, an an toàn toàn sống đến ngày hôm nay. Đã lên núi làm đặc, hơn nữa còn là sơn tặc đốt giết cướp bóc, rất nhiều sơn tặc đã đột phá giới hạn cuối cùng, nếu hắn sơ suất, không biết lúc nào sẽ bị đám sơn tặc bên dưới di hạ phạm thượng. Đại đương gia biết thuộc hạ của mình là hạng người gì, cho nên ngoài mấy tên tâm phúc, những người còn lại hắn đều không tin tưởng, đây cũng là nguyên nhân hắn không áp dụng kế sách của Trần Lưu, giết sạch sơn tặc trong trại, nếu không có khi ngày nào đó hắn đã lật xe rồi. Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích khẽ dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Lưu, thầm nghĩ trong lòng, may mà vừa rồi hắn không bỏ thuốc vào canh, không ngờ tên sơn tặc đại đương gia này lại thận trọng đến thế. Hai ngày tiếp theo, dưới sự thúc giục của đại đương gia, năm người lề mề đi được 3-40 dặm đường, cuối cùng cũng đến một thôn trang. Đại đương gia bảo bốn người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích đợi hắn ở đầu thôn một lát, còn hắn thì một mình đi vào trong thôn. Trần Lưu thấy đại đương gia dường như không lo lắng hắn sẽ bỏ trốn, liền biết thôn trang này rất có thể là một xào huyệt của Thanh Phong trại. Dù sao nơi này cách Thanh Phong trại không xa, đi nhanh cũng chỉ mất 2-3 canh giờ là đến được Thanh Phong trại rồi. Cách sơn trại gần như vậy mà thôn này vẫn bình yên vô sự, nếu nói thôn này không liên quan đến Thanh Phong trại, đánh chết Trần Lưu cũng không tin. Nếu hắn muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, rất có thể sẽ trúng bẫy của đại đương gia. Dù sao hai ngày trước, đại đương gia để phòng hắn rất nghiêm ngặt, mỗi lần ăn uống đều phải nhìn hắn ăn trước, rồi nôn ra, lại tiếp tục ăn, tiếp tục nôn. Cứ như vậy 2-3 lần, đại đương gia mới yên tâm ăn. Từ đó có thể biết đại đương gia là người thận trọng đến mức nào. Vốn dĩ Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích còn đang đoán xem Trần Lưu sẽ ra tay lúc nào, hoặc liệu có nhân cơ hội này bỏ trốn không, nhưng lại nghe được từ tiếng lòng của hắn rằng thôn trang này rất có thể là xào huyệt của sơ tặc, nhất thời trong lòng chợt run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chương 12, hạ dược chương 12, hạ dược chẳng bao lâu, đại đương gia đã đánh một cỗ xe ngựa từ trong thôn đi ra. Có xe ngựa, lại đi trên con đạo, đoạn đường sau đó thuận lợi hơn nhiều. Đại đương gia để Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích bốn người ngồi trên xe ngựa, còn hắn thì tự mình đánh xe. Hơn nữa để phòng Trần Lưu dở trò, đại đương gia dứt khoát bao luôn cả chuyện ăn uống, và kể từ khi lên đường trở lại, hắn không để Trần Lưu rời khỏi tầm mắt của mình, thậm chí đến cả đi nhà xí cũng đi cùng Trần Lưu, buổi tối trọ lại cũng ngủ chung phòng với hắn, chính là để phòng Trần Lưu phản bội hắn, mật báo cho ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Đại đương gia thực sự quá cẩn thận, khiến Trần Lưu cũng không nhịn được mà muốn phát điên, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích cũng phiền muộn không thôi. Nếu không ra tay nữa thì sắp đến Tô Châu rồi, đến lúc đó lại càng khó hạ thủ. Trần Lưu nôn mẹ hai ngày, đến ngày thứ ba thì ngừng nôn mửa, nếu không cứ nôn mãi như vậy, ngươi tưởng đại đương gia sẽ không nghi ngờ sao? Nhưng để xóa đi nghi ngờ của đại đương gia, Trần Lưu vẫn tỏ ra chán ăn, mỗi lần chỉ ăn rất ít. Nôn mẹ hai ngày, lại cố nhịn đói ba ngày, cả người Trần Lưu đều suy sụp, người cũng gầy đi không ít. Hơn nữa bây giờ cũng sắp đến địa giới Tô Châu, đại đương gia cũng dần thả lỏng cảnh giác với Trần Lưu. Dù sao Trần Lưu đã suy yếu thành thế này, cho dù muốn tính kế hắn, cũng là lực bất tòng tâm, huống hồ Trần Lưu chỉ là người thường, nếu hắn muốn, bóp chết hắn cũng như bóp chết một con kiến. "Sư minh, ta hơi đói rồi, cho ta một cái bánh nướng đi." Thấy đã sắp đến giờ ăn, Trần Lưu liền nói với đại đương gia. Thời gian ăn cơm của đại đương gia rất có quy luật, về cơ bản đều ăn vào một khoảng thời gian cố định, điểm này Trần Lưu đã phát hiện ra qua mấy ngày quan sát. "Sư đệ, cho ngươi." Đại đương gia liếc nhìn Trần Lưu, từ trong hành lý lấy ra một cái bánh nướng đưa cho Trần Lưu. Đại đương gia đang chuẩn bị lấy thêm một cái cho mình ăn thì A Châu nói, "Thư thực đại sư, cũng cho bọn ta một cái đi." "Được thôi, A Châu cô nương." Đại đương gia lại đưa ba cái bánh nướng cho ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. "Thư chúc đại sư, bọn ta ăn không hết nhiều vậy đâu, ba người bọn ta chia hai cái là được rồi, cái dư này đưa cho ngươi ăn đi." A Châu đưa một cái bánh nướng cho Trần Lưu. "Ta cũng ăn không hết nhiều vậy đâu, một cái ta còn ăn không xong." Trần Lưu dùng tay phải nhận lấy bánh nướng, lật qua lật lại trong tay rồi đưa cho đại đương gia, nói, "Sư minh, cái bánh nướng này vẫn là cho ngươi ăn đi." Đại đương gia quay đầu nhận lấy bánh nướng, nhưng lại không ăn ngay, khiến trong lòng Trần Lưu không khỏi căng thẳng, lẽ nào đại đương gia đã phát hiện ra tiểu xảo của hắn rồi? "Sư minh, mấy ngày nay trên đường chúng ta cũng gặp không ít nhân vật giang hồ, ngươi có thể kể cho ta nghe xem đại tống chúng ta có những cao thủ giang hồ nào không?" Trần Lưu ra vẻ tò mò. "Sư đệ, ngươi hỏi thăm cao thủ giang hồ làm gì?" "Ta hơi tò mò thôi. Giang hồ quá nguy hiểm, sư đệ vẫn nên ít tiếp xúc với giang hồ thì hơn, có thời gian thì niệm kinh nhiều vào." Đại đương gia không muốn lãng phí nước bọt với một kẻ sắp chết. "Thư thực đại sư, ngài cứ nói đi, bọn ta cũng muốn nghe." A Châu đột nhiên nói. "A Châu cô đương, các người là người của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung thế gia có thể nói là một trong số ít những đại thế gia trong võ lâm, đối với những cao thủ này, các người hẳn là phải hiểu rõ hơn ta mới đúng." Đại đương gia đối với A Châu thái độ liền khác hẳn, thấy nàng mở lời, bèn cười đáp. A Châu có chút phiền muốn nói, "Thật ra bọn ta cũng rất tò mò chuyện trên giang hồ, chỉ là mỗi lần muốn hỏi đều bị công tử quở trách. Công tử nhà ta chỉ để ta và A Bích chăm sóc tốt cho biểu tiểu thư, về cơ bản sẽ không nói chuyện giang hồ với bọn ta." "Thì ra là vậy." Đại đương gia cười gật đầu, ba miếng hai miếng nhét bánh nướng vào miệng, giơ ngón cái với A Châu, nói, "Cao thủ giang hồ ấy à, nói đến nổi danh nhất chính là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong rồi. Công tử nhà các người không chỉ võ công cao cường, mà trên giang hồ cũng là thế này đây." A Châu vô cùng vui vẻ, Trần Lưu cũng rất vui vẻ, tên tặc chọc chết tiệt cuối cùng cũng mắc bẫy rồi. A Châu có thể nghe lén được tiếng lòng của Trần Lưu, tuy chỉ trong khoảng cách 10 trượng ngắn ngủi, vượt quá 10 trượng là không nghe được nữa, điểm này mấy ngày nay A Châu cùng Vương Ngự Yên, A Bích ba người đều đã thử qua. Nhưng mấy ngày nay bọn họ gần như đều ở chung một toa xe với Trần Lưu, mọi hành động của Trần Lưu đều ở dưới mí mắt bọn họ, không có bí mật gì để nói, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng cũng không giấu được bọn họ. Do đó khi Trần Lưu đã nắm được quy luật sinh hoạt của đại đương gia, chuẩn bị động thủ, A Châu lập tức phối hợp với hắn. A Châu xin ba cái bánh nướng, nhưng chỉ ăn hai cái, còn một cái đưa cho Trần Lưu, chính là để hắn hạ dược vào cái bánh nướng đó. Tuy hai ngày nay bánh nướng Trần Lưu ăn không hết đại đương gia cũng sẽ ăn, Trần Lưu có thể hạ dược vào cái bánh hắn ăn không hết, nhưng thêm một cái, chẳng phải cũng thêm một phần chắc chắn sao? Đương nhiên, cũng có thể sẽ thêm một phần nguy cơ bị phát hiện, may mà đại đương gia không phát hiện. Trước khi chuẩn bị động thủ, Trần Lưu nhân lúc đại đương gia chuyên tâm đánh xe, đã lén lút nắm một gốc mông hán dược trong tay, tiểu xảo của hắn đương nhiên đã bị Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích, những người nghe lén được tiếng lòng của hắn, phát hiện. Còn về thuốc từ đâu mà có, dĩ nhiên là do hôm đó lúc ở trong sân trại, Trần Lưu ngã sắp xuống đã sờ được từ trên thi thể kia. Cũng là Trần Lưu may mắn, hắn từng nói chuyện với chủ nhân của thi thể đó, tên Lâu La kia từng khoác lác với Trần Lưu, rằng trong tay hắn có một loại mông hán dược không màu không vị, là do chính hắn bảo chế. Chỉ cần ăn phải mông hán dược của hắn, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không chống đỡ nổi, sẽ bị hắn hạ gục. Tên Lâu La đó còn lấy mông hán dược của hắn ra cho Trần Lưu xem, bảo hắn sau này có cần thì cứ tìm hắn. Nhưng cho dù Trần Lưu là quân sư, cũng phải trả tiền. Vì vậy, hôm đó Trần Lưu ngã lên thi thể kia không phải là ngã bừa, mà là hắn cố ý ngã. Lúc đẩy thi thể, liền thuận tay sở lấy mông hán dược của tên Lâu La kia. Bây giờ Trần Lưu chỉ hy vọng mông hán dược này thật sự lợi hại như tên Lâu La kia khoác lác, chứ không phải vì muốn chào hàng mông hán dược với hắn mà cố ý khoe khoang, nếu không thì hắn tiêu đời rồi. Cái bánh nướng này là do đại đương gia mua, lại qua tay hắn đưa đến tay A Châu, sau đó chuyển đến tay Trần Lưu hạ dược, rồi lại quay một vòng trở về tay đại đương gia. Chuyện này diễn ra chỉ trong chốc lát, hắn hẳn sẽ không nghi ngờ. Hơn nữa mấy ngày nay, mỗi lần Trần Lưu cố ý ăn hai miếng bánh nướng là không ăn nổi nữa, bánh ăn không hết lại đưa cho đại đương gia vì không muốn lãng phí lương thực nên đều sẽ ăn hết. Hơn nữa là đồ Trần Lưu đã ăn qua, hắn cũng không lo hắn sẽ hạ độc. Sau khi đưa bánh nướng cho đại đương gia, Trần Lưu để tránh bị hắn nhìn ra manh mối, đã cố ý chuyển hướng chú ý của hắn, hỏi hắn về các cao thủ giang hồ của đại tống. Nhưng đại đương gia dường như không muốn để ý đến hắn, may mà A Châu cũng đột nhiên hỏi, lúc này mới thu hút được sự chú ý của hắn. Ba miếng hai miếng ăn hết cái bánh nướng đã bị hắn hạ dược, rồi hứng chí bừng bừng kể cho Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích nghe về các cao thủ giang hồ của đại tống. "Sư minh, ta ăn không hết, cái bánh nướng này cho người ăn đi." Trần Lưu cũng hạ dược vào nửa cái bánh nướng mình ăn thừa, đưa cho đại đương gia. Đại đương gia không hề nghi ngờ, dù sao mấy ngày nay bánh nướng Trần Lưu ăn thừa hắn đều ăn hết, đã quen rồi. Chương 13, võ học cảnh giới chương 13, võ học cảnh giới sư minh, ngươi có thể nói cho ta nghe về cảnh giới võ học được không? Những cao thủ đại tống mà đại đương gia đánh giá về cơ bản cũng tương tự như những người A Châu từng đánh giá với hắn, có điều phần đánh giá của đại đương gia hoàn chỉnh hơn của A Châu một chút, có thêm vào một vài nhân vật thế hệ trước, ví như phụ thân của Thẩm Lãng là Thẩm Thiên Quân, trang chủ nhân nghĩa trang Lý Trường Thanh, vân vân. Võ học cảnh giới ư? Đại đương gia liếc nhìn Trần Lưu, thấy hắn nghe mà hứng thú bừng bừng, không hề ý thức được mình sắp bị hắn diệt khẩu, đoán chừng hắn vẫn còn đang mơ mộng trở thành cao thủ võ lâm. Suy nghĩ một lát, đại đương gia bèn đồng ý, xem như là thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của hắn vậy. Hiện nay trên giang hồ, cảnh giới võ học đại khái có thể chia làm 6 đại cảnh giới. Đại đương gia nói: "Sư minh, là 6 đại cảnh giới nào vậy?" "Đầu tiên là hậu thiên cảnh." Hậu thiên cảnh lại được chia thành 4 tiểu cảnh giới: Tam lưu võ giả, Nhị lưu võ giả, Nhất lưu cao thủ và Tuyệt đỉnh cao thủ. Cảnh giới này được phân chia dựa vào cái gì vậy? Trong lúc Trần Lưu hỏi đại đương gia, ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích cũng đang chăm chú lắng nghe. Mặc dù các nàng đều biết những kiến thức cơ bản này của võ học, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Cộng thêm việc Trần Lưu tung hứng rất khéo, khiến đại đương gia có cảm giác được thể hiện trước mặt người khác, làm hắn có chút không nỡ giết hắn nữa. Là dựa vào tình hình đả thông kinh mạch để phân chia. Đại đương gia nhìn Trần Lưu, trong lòng thầm nghĩ hay là cứ giữ hắn lại, mang theo bên mình, bồi dưỡng thành tâm phúc. Tên này chưa nhập môn, chỉ là người bình thường, đoán chừng hắn cũng không dở được trò chống gì. Coi như hắn muốn học võ, tuổi tác của hắn lớn như vậy, căn cốt đã định hình, bây giờ mới học võ cũng đã muộn rồi. Dù cho hắn có nhập môn, cả đời này cũng khó lòng đạt tới cảnh giới nhất lưu cao thủ. Có thể trở thành nhị lưu võ giả đã là không tệ rồi. Hậu thiên cảnh giới chủ yếu là tu luyện thập nhị chính kinh. Bước đầu tiên là tu luyện ra nội lực, đợi trong cơ thể sinh ra nội lực, dùng nội lực đả thông mạch đầu tiên trong thập nhị chính kinh thì sẽ trở thành tam lưu võ giả. Đả thông 4 mạch trong thập nhị chính kinh thì trở thành nhị lưu võ giả. Đả thông 7 mạch thì trở thành nhất lưu cao thủ. Đả thông 10 mạch thì chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Thì ra là tu luyện thập nhị chính kinh này ta cũng biết, nhưng chỉ biết mà không có công pháp tu luyện thì cũng vô dụng. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng. Sư minh, thứ tự đả thông thập nhị chính kinh là gì? Nên đả thông mạch nào trước? Trần Lưu vội vàng hỏi do, nhân lúc tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản về võ học, thuận tiện phân tán sự chú ý của đại đương gia. Cái này khó mà nói chắc, nội công tâm pháp và môn phái khác nhau thì thứ tự đả thông thập nhị chính kinh cũng không giống nhau. Ví như La Hán quyền mà sư minh tu luyện, chủ yếu dùng quyền, cho nên tu luyện đầu tiên chính là thủ tam âm kinh. Đại đương gia nói. Thì ra là vậy. Trần Lưu tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ. Đợi sau khi 12 chính kinh đều được đả thông toàn bộ, bước tiếp theo chính là đả thông nhâm đốc nhị mạch. Hiếm có dịp được thể hiện trước mặt người khác, chủ yếu là do Trần Lưu biết cách đưa đẩy, khiến hắn bất giác có chút thầm sướng, tiếp tục nói, nhâm đốc nhị mạch thông thì tu vi đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Tiên tiên cảnh chủ yếu tu luyện kỳ kinh bát mạch, đả thông toàn bộ 6 mạch còn lại ngoài nhâm đốc nhị mạch thì chính là tiên tiên đỉnh phong. Sau tiên tiên chính là tông sư cảnh. Tông sư cảnh đã có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí để tấn công địch nhân. Sư minh, tông sư cảnh tu luyện như thế nào vậy? Trần Lưu tiếp tục tung hứng. Ta cũng không biết. Đại đương gia liếc Trần Lưu một cái, trong lòng có chút không vui. Ta ngay cả cao thủ tiên tiên còn không phải, ngươi lại hỏi ta tông sư tu luyện thế nào? Vậy sau tông sư cảnh thì sao? Không dò hỏi được cách tu luyện của tông sư cảnh, trong lòng Trần Lưu không khỏi có chút đáng tiếc. Trên tông sư còn có đại tông sư, nghe nói đại tông sư có thể một người địch trăm vạn quân, một trưởng đánh ra có thể thôi sơn đoạn hạ, uy lực vô cùng. Mỗi một vị đại tông sư đều là bảo bối của mỗi quốc gia, cho dù là hoàng thượng cũng phải đối đãi bằng lễ. Trong lúc đại đương gia vẫn đang tiếp tục giảng về cảnh giới võ học, tâm tư của Trần Lưu lại bất giác bay đến Bắc Minh thần công, thầm nghĩ, thập nhị chính kinh cộng với kỳ kinh bát mạch tổng cộng là 20 kinh mạch, ngoài 20 kinh mạch này ra, còn có thập nhị kinh biệt, thập nhị kinh cân, thập nhị bị bộ các loại. Sau thiên thiên cảnh chẳng lẽ là tiếp tục tu luyện những chi mạch và kinh cân này sao? Ta nhớ Bắc Minh thần công mà Lý Thu Thủy để lại trong ngọc tượng ở Lang Hoàn Phúc Địa có tổng cộng 36 phúc đồ vận hành kinh mạch, vậy chẳng phải nói Bắc Minh thần công này ít nhất cũng là công pháp cấp bậc đại tông sư hay sao? Nhưng điều này cũng bình thường, ông ngoại bà ngoại của Vương Ngự Yên vốn là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Long Bát Bộ, bây giờ dung nhập vào thế giới tổng võ, thực lực của bọn họ chắc chắn cũng sẽ được điều chỉnh, nói thế nào đi nữa thì thực lực cũng sẽ không thấp hơn đại tông sư. Ông ngoại bà ngoại của ta. Ta không chỉ có ông ngoại, mà còn có cả bà ngoại. Vương Ngự Yên có chút ngẩn ngơ. Những chuyện này nàng hoàn toàn không biết, mẫu thân của nàng cũng chưa bao giờ nói với nàng về chuyện của ông ngoại bà ngoại. Hơn nữa theo lời của Trần Lưu, ông ngoại bà ngoại của nàng không chỉ còn sống, mà còn là cao thủ ít nhất cũng ở cấp bậc đại tông sư. Đại tông sư đó, đừng thấy đại tông sư chỉ là cảnh giới thứ tư trong 6 đại cảnh giới võ học, nhưng thế đã là phi thường lợi hại rồi. Biểu ca Mộ Dung Phục của nàng cũng chỉ mới là cao thủ tông sư mà thôi, đã vang danh trên giang hồ đại tống với uy danh hiển hách nam Mộ Dung. Vương Ngữ Yên trong lòng không khỏi có chút thầm vui, thầm nghĩ, bây giờ ta có ông ngoại bà ngoại là hai vị đại tông sư chống lưng, nếu có hai vị đại tông sư giúp đỡ, chắc hẳn việc phục quốc của biểu ca sẽ dễ dàng hơn, hắn chắc sẽ không bán đứng ta nữa chứ. Có điều Lang Hoàn Phúc Điệu mà tên tiểu tặc đầu chọc này nói dường như không phải là Lang Hoàn Ngọc Động trong nhà ta, trong Lang Hoàn Ngọc Động nhà ta làm gì có ngọc tượng, lẽ nào Lang Hoàn Phúc Điệu mà hắn nói là ám chỉ một nơi khác? Trên đại tông sư là thiên nhân cảnh. Một cao thủ thiên nhân cảnh là có thể trấn áp cả một quốc gia. Nếu quốc gia nào không có cao thủ thiên nhân cảnh tọa trấn, trừ phi họ trở thành nước phụ thuộc của một đại quốc nào đó, nếu không thì cũng không còn xa ngày diệt vong. Đại đương gia dù sao cũng xuất thân từ Thiếu Lâm tự, mà Thiếu Lâm tự là Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm đại tống, tuy đại đương gia chỉ là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm tự, nhưng Thiếu Lâm tin tức linh hồn, kiến thức vẫn có. Hơn nữa đại tống có 3 vị cao thủ thiên nhân cảnh, đây cũng là nền tảng để đại tống đứng vững trong thế giới tổng võ này. Một trong số đó chính là Tạo Địa Tăng của Thiếu Lâm, chỉ là người biết đến ngài cực kỳ ít. Đương nhiên, người biết hay là cao thủ thiên nhân cảnh vốn đã rất ít, rất nhiều người chỉ biết đại tống có 3 vị thiên nhân, nhưng cụ thể là ai thì không có mấy người biết. Sư minh, vậy trên thiên nhân cảnh thì sao? Trần Lưu tiếp tục hỏi. Trên thiên nhân cảnh ư,
trên tiên nhân cảnh nghe nói là lục địa thần tiên trong truyền thuyết, chỉ là cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cụ thể có tồn tại hay không thì không ai biết. Rốt cuộc có lục địa thần tiên hay không, cũng không một hai hay. Đại đương gia nói, hậu tiên, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, tiên nhân, lục địa thần tiên, sáu đại cảnh giới, cũng tương tự như các thế giới tổng võ khác. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, các thế giới tổng võ khác, lẽ nào thế giới giống như của các nàng không chỉ có một? Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích lén liếc Trần Lưu một cái, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Chương 14, thế giới quá nguy hiểm. Chương 14, thế giới quá nguy hiểm. Sư Minh, trên thế giới này có mấy quốc gia? Ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Bình thường ngươi rốt cuộc làm cái gì? Sư Minh, ngươi cũng biết sư phụ cả ngày chỉ để ta ăn chay niệm Phật, không cho ta rời khỏi Thiếu Lâm, đây vẫn là lần đầu tiên ta xuống núi đó. Trần Lưu lộ ra vẻ mặt tủi thân, nói, coi như ta muốn tìm hiểu, cũng không có chỗ nào để hỏi thăm a. Thôi thôi, tuy đại đương gia trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nói cho Trần Lưu, đáp, thế giới này có năm đại quốc chính, là Đại Tống của chúng ta, Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tùy, Đại Tần, còn có hơn 10 tiểu quốc, ví như Tây Hạ, Đại Lý, Kim Quốc, Thanh Quốc, Bách Việt các loại, ở phía Tây còn có một vùng đất hỗn loạn là Tây Vực. Kháo, ngay cả Đại Tùy, Đại Nguyên, Đại Tần đều có, Đại Tùy không phải là đại đường song long chuyện của đại đại hoàng dịch chứ? Âm quý phái, từ hàng tịnh trai, Loan Loan, Sư Phi Viên, yêu nữ, ký nữ, A Phi, là thánh nữ. Tâm tư của Trần Lưu lại bay xa. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích, chỉ nghe đến một chữ Đại Tùy, đã biết hai đại môn phái trong nước Đại Tùy, điều này càng khiến Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích tin tưởng Trần Lưu đến từ thiên ngoại. Âm quý phái lòng dạ độc ác, từ hàng tịnh trai cả ngày chỉ muốn dùng thay trời chọn đế để lăng giá lên trên hoàng quyền, nói vậy thì Đại Minh hẳn cũng sẽ có một từ hàng tịnh trai nhỉ? Như Lãng Viên Vân cùng Ma Sư Bàng Ban, còn có thập đại mỹ nhân trong Phúc Vũ Viên Vân cũng sẽ xuất hiện chứ? Nhưng mà nữ nhân trong tiểu thuyết của Hoàng Dịch quá nguy hiểm, không phải yêu nữ thì là ma nữ, hoặc là thánh nữ trà xanh, thậm chí còn có kẻ dùng chính thân thể mình để hạ dược, không cẩn thận là chúng chiêu, không thể trêu vào, không thể trêu vào A Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích. Nhưng mà chờ ta học được võ công rồi, ngược lại có thể đến Đại Tùy đi một chuyến, xem hai tên tiểu hỗn hỗn kia đã lấy được Trường Sinh Quyết chưa, có cơ hội thì có thể lấy về xem thử. Trường Sinh Quyết. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba nữ tử lặng lẽ nhìn nhau. Các nàng đều từng nghe Mộ Dung Phục đánh giá về võ học tuyệt thế trong thiên hạ, Trường Sinh Quyết có thể là một trong những công pháp đỉnh cấp trong truyền thuyết, chỉ là nghe nói chưa có ai luyện thành. Nhưng cho dù không ai luyện thành, cũng không ai có thể chống lại được sự cám dỗ của Trường Sinh Quyết. Vương Ngữ Yên cũng không khỏi động lòng. Nếu nàng có thể tìm được Trường Sinh Quyết về tặng cho biểu ca chắc chắn sẽ càng không nỡ bán nàng đi chứ. Chỉ là như vậy, nàng sẽ không thể khống chế tên tiểu tặc Trần Lưu này nữa. Nếu không có hắn dẫn đường, nàng làm sao biết đi đâu tìm Trường Sinh Quyết? Ta hơn nữa, tên tiểu tặc này biết nhiều bí mật và bảo tàng của thế giới này như vậy, nếu cưỡng ép khống chế hắn, rất khó có được sự chân thành của hắn, ngược lại không bằng cứ để hắn tự do hành động, sau đó mình lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, thông qua những suy nghĩ trong lòng hắn mà từ từ đào ra những bảo tàng và bí tịch tuyệt học mà hắn biết. Nhưng muốn làm được điều này, nàng cũng phải có một thân võ công mới được. Nếu không chờ tên tiểu tặc này học được võ công, đến lúc đó nàng không những không có cách nào cướp được cơ duyên trước hắn, ngược lại còn có thể khiến hắn nhanh chóng trở nên cường đại, lúc đó muốn khống chế hắn cũng không được nữa. Chỉ là Vương Ngữ Yên bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ, hiện tại mới bắt đầu học võ, có phải đã quá muộn rồi không? Vương Ngữ Yên có chút ảo não, thầm nghĩ, sớm biết vậy ta đã nghe lời mẫu thân, từ nhỏ đã bắt đầu học võ rồi. Đúng là sách đến lúc dùng mới hay, muốn lặng lẽ theo sau Trần Lưu cấp đi cơ duyên của hắn, bắt buộc phải có võ công cao thâm. Bây giờ Vương Ngữ Yên mới biết được lợi ích của việc học võ, lại phát hiện đã có chút muộn màng. Cha, Vương Ngữ Yên chợt nhớ tới Trần Lưu từng nói, ngoại công nàng bị người an toán, hiện đã bán thân bất toại, đang muốn tìm kiếm truyền nhân để truyền lại một thân công lực. Tên tiểu tặc này cũng đang nhòm ngó một thân công lực của ngoại công nàng. Nếu nàng ra tay trước tên tiểu tặc một bước, chẳng những đoạt được một thân công lực của ngoại công, mà còn có thể khiến cho toan tính của hắn phá sản. Hơn nữa, một khi đã có được công lực của ngoại công, nàng sẽ nhanh chóng trở thành một đời cao thủ. Đến lúc đó, nàng lại lặng lẽ bám theo Trần Lưu, có tiếng lòng của hắn nhắc nhở, hất tay trên cơ duyên của hắn, há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Thậm chí, nàng còn có thể hất tay trên cả những nữ nhân mà tên sắc phôi kia để mắt tới. Nghĩ đến cảnh mỗi lần đều hất tay trên cơ duyên của tên tiểu sắc phôi kia, thậm chí ngay cả nữ nhân hắn vừa ý cũng bị mình bắt mất, rồi lại tưởng tượng ra dáng vẻ tức đến phát điên của hắn, trên gương mặt Vương Ngự Yên bất giác nở một nụ cười. Việc này còn thú vị hơn gấp bội so với việc trực tiếp khống chế hắn. Còn về người ngoại công chưa từng gặp mặt, tuy Vương Ngự Yên cũng có chút không nỡ, nhưng vì biểu ca, vẫn là để ngoại công an tâm ra đi đi. Dù sao tên tiểu tặc này cũng nói ngoại công của nàng bây giờ sống không bằng chết, nàng làm vậy cũng là vì tốt cho ngoại công. Chờ ngoại công đi rồi, nàng sẽ tận dụng tốt một thân công lực của ngoại công để giúp biểu ca phục quốc, sẽ không phụ lòng một thân công lực của người. Phải nói rằng Vương Ngữ Yên quả thực là một siêu cấp đại liếm cầu, tuy nàng đã biết trước từ tiếng lòng của Trần Lưu rằng tương lai mình sẽ bị Mộ Dung Phục phản bội, nhưng bây giờ chuyện này không phải vẫn chưa xảy ra sao? Hơn nữa Vương Ngữ Yên tuy đã biết Mộ Dung Phục tương lai sẽ bán đứng nàng, nhưng điều nàng thể hiện ra không phải là đau lòng và thất vọng, mà là tìm cách để tránh kết quả này tái diễn. Có lời nhắc nhở của Trần Lưu, nàng đã biết Mộ Dung Phục sở dĩ bán nàng đi, là vì nàng không có giá trị đối với Mộ Dung Phục, vì vậy điều nàng nghĩ bây giờ là làm thế nào để nâng cao giá trị của bản thân. Chỉ cần giá trị của nàng đủ cao, biểu ca của nàng sẽ không nỡ bán nàng đi. Trong lúc Vương Ngữ Yên đang nghĩ cách ngấm ngầm gây chuyện, giúp biểu ca phục quốc, tâm tư của Trần Lưu lại bay đến trên Đại Tần.
Đại tần kia không phải là đại tần trong tần thời Minh Nguyệt và Thiên Hành Cựu Ca chứ? Nếu vậy thì mỹ nữ có thể nhiều lắm, cơ như Thiên Lũng, Tuyết Nữ, Xích Luyện, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Tử Nữ, Lộ Ngọc, Hồng Liên, Diễm Linh Cơ, chật chật. Thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp a. Tên sát phôi đáng chết. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích thầm mắng Trần Lưu một tiếng. Nhưng mà vùng đất hỗn loạn Tây vực kia rốt cuộc là nơi nào? Trần Lưu suy tư một hồi, trong lòng đống nhiên giật này, thầm nghĩ, không phải là Phong Vân chứ? Vãi cả nổi, nếu là Phong Vân thì quá nguy hiểm rồi. Tiếu Tam Thiếu, Đại Đương Gia, Nhị Đương Gia, Đế Thích Tiên, những kẻ này đều là lão âm nhân sống mấy ngàn năm a mẹ nó chứ, thế giới này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích. Suy nghĩ trong đầu Trần Lưu tuy không ngừng chuyển động, nhưng hắn không quên rằng mình hiện vẫn đang trong vòng nguy hiểm. Đừng nói là về nhà, thậm chí không cẩn thận đến cả mạng cũng không còn. Vì vậy hắn vẫn luôn lặng lẽ quan sát biến hóa của Đại Đương Gia, đồng thời âm thầm chuẩn bị, chỉ cần có gì không ổn, liền tiên hạ thủ vi cường. Tuy hắn ước chừng là không đấu lại Đại Đương Gia, nhưng không vùng vẫy một phen trước khi chết thì hắn cũng không cam lòng a, mà Đại Đương Gia sau khi ăn một miếng rơi bánh nướng mà Trần Lưu đã bỏ mê hắn dược, theo thời gian trôi qua, dược hiệu của mê hắn dược cũng bắt đầu từ từ phát tác. Đại Đương Gia chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, ban đầu hắn chỉ có chút nghi hoặc tại sao hôm nay lại dễ buồn ngủ như vậy, mãi cho đến khi hai mí mắt bắt đầu díp lại, hắn mới kinh ngạc nhận ra có gì đó không ổn. Không ổn. Đại Đương Gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Lưu trong xe ngựa, liền thấy một mảng bột trắng mờ mịt rộng trời lấp đất mà vung tới. Chương 15, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Chương 15, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. A. Đại Đương Gia bỗng nhiên bị vôi bột tung vào mặt, lại bị A Châu một cước đạp xuống xe ngựa, không nhịn được thét lên một tiếng thảm thiết. Mau chạy. Mau. Trần Lưu tung hết chỗ mông hán dược còn lại về phía Đại Đương Gia, đang định gọi Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích ba nàng mau chạy thì không ngờ động tác của A Châu và A Bích còn nhanh hơn hắn. Hắn vừa tung mông hán dược ra, lời còn chưa kịp nói hết, A Châu đã tung một cước vào đầu Đại Đương Gia, đạp bay hắn. Mà gần như cùng lúc đó, A Bích cũng một cước đạp bay tấm ván chắn phía sau thùng xe, kéo Vương Ngự Yên chạy xuống xe ngựa. A Châu còn không quên nhắc Trần Lưu một tiếng, bảo hắn mau chạy. Tuy A Châu và A Bích chỉ có chút công phu ba chân mèo, thuộc hàng võ giả tam lưu, còn Đại Đương Gia lại là cao thủ nhất lưu, hơn các nàng tới hai cảnh giới. Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, Đại Đương Gia cũng không hề nghĩ tới A Châu sẽ đột nhiên ra tay với hắn. Cộng thêm dược hiệu của mông hán dược trên người đã phát tác, giờ đây đầu óc hắn choáng váng, phản ứng cũng chậm đi rất nhiều, căn bản không kịp phản ứng đã bị A Châu đã bay. Chạy. Động tác của A Châu và A Bích còn nhanh hơn cả Trần Lưu, hơn nữa lại phối hợp với hắn cực kỳ ăn ý, tựa như đã hẹn trước, khiến Trần Lưu có chút mà người, nhất thời không phản ứng kịp. A Châu thấy Trần Lưu ngây ra, còn thuận tay kéo hắn một cái, lôi tay hắn chạy ra khỏi thùng xe từ phía sau, nơi tấm ván đã bị A Bích đã bay. Không gian trong thùng xe quá nhỏ, khó mà thi triển, bất kể là đánh nhau hay chạy trốn đều không tiện. Hơn nữa nếu Đại Đương Gia không bị thuốc mê hạ gục mà chặn trong thùng xe, không chỉ Vương Ngự Yên gặp nguy hiểm mà cả bọn họ cũng nguy hiểm. Cho nên trước khi Trần Lưu hạ dược, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích ba nàng đã nhân lúc nghỉ đêm ở quán trọ mà vạch ra nhiều kế hoạch, gần như mọi tình huống có thể xảy ra các nàng đều đã có phương án dự phòng. Tình hình hiện tại cũng nằm trong dự liệu của các nàng, cộng thêm việc các nàng đều có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu, cho nên mới có thể phối hợp ăn ý với hành động của hắn, thậm chí động tác còn nhanh hơn cả Trần Lưu. Nhưng điều này cũng là lẽ dĩ nhiên. Tuy A Châu và A Bích chỉ có vài thế công phu ba chân mèo, nhưng cũng mạnh hơn kẻ thường nhân như Trần Lưu. Bị A Châu kéo chạy ra khỏi thùng xe, Trần Lưu thậm chí còn chưa hoàn hồn. Lúc này, tuy Đại Đương Gia vẫn chưa mê man bất tỉnh, nhưng dược hiệu của mông hán dược trong cơ thể hắn cũng ngày càng mạnh, lại thêm việc bị Trần Lưu dùng chỗ thuốc còn lại tung vào mặt, còn bị A Châu đạp một cước vào đầu, đầu óc hắn đã bắt đầu mơ hồ. Đại Đương Gia cũng biết mình có lẽ đã bị ám toán, mà kẻ ám toán hắn lại là Trần Lưu, người mà hắn cho rằng đã không còn uy hiếp, cùng với ba tiểu nương tử mà hắn không thể nào ngờ tới là Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Bọn họ cấu kết với nhau từ khi nào? Điều này khiến Đại Đương Gia vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đề phòng Trần Lưu, thậm chí có mấy lần hắn còn cố tình bỏ đi, trốn trong bóng tối quan sát xem Trần Lưu có bán đứng hắn khi hắn cố tình tạo cơ hội hay không. Nhưng bất kể hắn thăm dò, giăng bẫy thế nào, Trần Lưu cũng không hề sợ bẫy, cũng gần như không hề giao tiếp với ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Điều này mới khiến hắn tin tưởng Trần Lưu không hề bán đứng hắn, và ba người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích cũng không biết thân phận của hắn, mới có thể buông lỏng cảnh giác với các nàng. Hơn nữa lúc này Đại Đương Gia cũng đoán ra nửa cái bánh nướng mà Trần Lưu đưa cho hắn trước đó có vấn đề. Nghĩ đến việc Trần Lưu lại có thể nhẫn nhịn đến thế, hơn nữa để khiến hắn thả lòng cảnh giác, còn cố tình tỏ ra bộ dạng suy yếu không chịu nổi, khiến hắn hoàn toàn cho rằng Trần Lưu đã không còn là mối đe dọa. Đại Đương Gia không khỏi thầm than một tiếng, không ngờ cả đời đi săn chim ưng, cuối cùng lại bị chim ưng mổ mù mắt. Đầu óc Đại Đương Gia ngày càng choáng váng, cơn buồn ngủ cũng ngày một tập tới, hắn biết chỉ cần mình ngủ thiếp đi là hắn sẽ toi đời. Chịu thua không phải là phong cách của Đại Đương Gia, hắn cố nén cơn buồn ngủ, tập trung chút ý thức còn sót lại của mình để tự cứu. Lớn tiếng gọi Trần Lưu đang đứng cách đó hơn 100 mét quay đầu nhìn hắn, "Trần Lưu, tại sao lại phản bội ta?" Trần Lưu cũng lớn tiếng đáp lại, "Đại Đương Gia, đừng nói với ta là ngươi không có ý định giết ta diệt khẩu. Ngay từ lúc ngươi giết sạch đám tiểu lâu la trong sân trại, ta đã biết ngươi không thể nào tha cho ta. Ngay cả huynh đệ đã theo ngươi mấy năm trời ngươi cũng không chút lưu tình giết sạch, còn ta chỉ là một tân binh bị các ngươi ép gia nhập mới 2-3 ngày, đừng nói là ngươi sẽ tin tưởng ta." Đại Đương Gia im lặng một lúc lâu, điên cuồng dùng tay vỗ vào đầu để xua đi cơn buồn ngủ, lớn tiếng gọi, "Lúc đầu ta quả thực có ý định giết ngươi diệt khẩu. Nhưng sau này ta thấy ngươi là người không tệ, đã từ bỏ ý định đó rồi, ta thật sự xem ngươi là huynh đệ. Đại đương gia, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì không? Trần Lưu lớn tiếng gọi, ngươi không chết, lòng ta không yên. Tuy ta chỉ là một người bình thường, nhưng ta cũng không muốn đặt vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Nhất là một tên đồ tể lòng dạ độc ác, ngay cả huynh đệ cũng giết, ta không dám làm huynh đệ của ngươi. Các ngươi cấu kết với nhau từ khi nào? Đại đương gia thấy Trần Lưu đã tỏ rõ ý định muốn giết chết hắn, cũng biết mình có lẽ không còn hy vọng, liền hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Bọn ta không có cấu kết. Thực ra trong lòng Trần Lưu cũng có chút nghi hoặc. Khi Trần Lưu đoán được đại đương gia muốn giết hắn diệt khẩu, hắn quả thực đã nghĩ đến việc hợp tác với A Châu và A Bích, nhưng hắn đã cân nhắc sức chiến đấu của hai nàng, căn bản không thể nào là đối thủ của đại đương gia, lại thêm một ngốc bạch ngọt liếm cầu Vương Ngự Yên làm cái nặng, các nàng không kéo chân sau đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa Trần Lưu cũng lo ba nàng sẽ để lộ sơ hở, nhất là ngốc bạch ngọt liếm cầu Vương Ngự Yên không có kinh nghiệm xã hội, vì vậy hắn quả thực không có ý định hợp tác với các nàng. Dù sao nếu kế hoạch của hắn thành công, không cần sự giúp đỡ của ba nàng, hắn cũng có thể trừ khử đại đương gia, còn nếu kế hoạch của hắn thất bại, có thêm A Châu và A Bích cũng vô dụng. Ngược lại không làm gì cả lại càng an toàn hơn. Chỉ là Trần Lưu không hề nghĩ tới A Châu và A Bích đã sớm phát hiện ra hành động nhỏ của hắn, còn ngấm ngầm phối hợp với hắn, mà phối hợp lại còn rất an ý, chẳng lẽ đây chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Trần Lưu lặng lẽ liếc mắt nhìn A Châu và A Bích. A Châu và A Bích mỉm cười, Trần Lưu quả thực không hề cấu kết với các nàng, nhưng các nàng lại biết được kế hoạch của hắn từ tâm thành, vì vậy mới có thể phối hợp với hắn an ý đến vậy. Hắn mất rồi. Vương Ngữ Yên vẫn luôn chú ý đến đại đương gia, nàng thấy thân thể hắn cứng đờ rồi ngã xuống đất ngủ thiếp đi, lập tức vui mừng nói, đi, chúng ta qua đó xem. Đợi đã. Trần Lưu vội vàng gọi Vương Ngữ Yên lại. Sao vậy? Vương Ngữ Yên quay đầu nhìn Trần Lưu. Cẩn thận có gian trá. Trần Lưu nói với Vương Ngữ Yên, Vương cô nương, ngươi đừng thấy đại đương gia này tướng mạo cao to thô kệch, trông như tên ngốc, nhưng hắn là kẻ cực kỳ hung ác xảo trá, cẩn thận bị hắn lừa, trước khi chết còn kéo theo một người đệm lưng. Dù sao hắn đã trúng mông hán dược của ta, không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu, đợi thêm một lát cũng không sao, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vương Ngữ Yên giật mình kinh hãi, vội vàng dừng bước. Đại đương gia quả thực muốn lừa bốn người Trần Lưu, Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích qua đó nên mới cố tình giả vờ ngất đi, nhưng khi hắn phát hiện cả Trần Lưu và ba người Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích đều rất cẩn trọng, không hề mắc bẫy, mà hắn cũng vì nằm trên mặt đất nên cơn buồn ngủ ngày càng ập đến. Cuối cùng, khi sắp không thể cầm cự nổi, đại đương gia tập trung chút ý thức cuối cùng, phẫn nộ mắng một tiếng, nói: "Mẹ kiếp, Trần Lưu, ngươi không được chết tử tế." Vương Ngữ Yên thấy đại đương gia quả nhiên đang giở trò, trong lòng đống chốc vô cùng may mắn. May mà Trần Lưu đã nhắc nhở nàng, nếu không trước khi đại đương gia ngất đi mà bị hắn kéo theo đệm lưng thì thật quá xui xẻo. Chương 16, Thần Côn, Thượng, chương 16, Thần Côn, Thượng, ta phải thích ứng với thế giới này, tuyệt đối không thể trốn tránh, thế giới võ hiệp lấy võ vi tôn, huống hồ đây là tổng võ thế giới, kẻ ác quá nhiều, ta phải thích ứng, không thích ứng được chính là chết. Đại đương gia chết rồi, chết trong tay Trần Lưu. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích đứng sau lưng Trần Lưu, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch quỳ rạp trên đất, hai tay chống xuống mặt đất, cố nén cơn buồn nôn, thở hổn hển không ngừng tự thuyết phục bản thân, tâm trạng đều có chút phức tạp. Trần Lưu tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nhưng lại là lần đầu tiên giết người. Mấy ngày trước, hắn vẫn là một thanh niên đã sống 22 năm trong xã hội hòa bình hiện đại, lại đột nhiên không thể giải thích được mà đến một thế giới tổng võ coi mạng người như cỏ rác, còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi đại đương gia tàn sát sạch sẽ sơn tặc của một sơn trại, hắn liền biết hắn muốn sống sót ở thế giới này thì phải thích ứng với quy tắc của thế giới này. Tuy hắn không nhất định phải biến thành kẻ ác, cũng có thể có giới hạn đạo đức của riêng mình, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục làm người tốt. Mà bước đầu tiên để thích ứng chính là tự tay giết chết đại đương gia. Hắn là người xấu, là kẻ ác, hắn đã giết rất nhiều người, cho nên ta giết hắn không sai, đúng, ta không sai. Trần Lưu thở hắt ra một hơi, run rẩy đứng dậy, lại phát hiện chân tay có chút bùn rùn. Đây là do đói, cũng là vì lần đầu giết người, nhất thời chưa thể thích ứng, bèn thuận thế ngồi bệnh xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, nói: "Các ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?" A Châu chớp chớp mắt, hỏi: "Ngươi là sơ tặc?" "Không phải." Trần Lưu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên nói thật, dù sao bộ dạng bây giờ của hắn, nếu A Châu, A Bích muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không thể phản kháng, bèn quyết định thẳng thắn thì hơn, nói: "Ta là một hòa thượng vừa mới hòa tụ." Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích thầm liếc mắt một cái, câu đầu tiên đã bắt đầu lừa gạt các nàng. Mấy hôm trước đi ngang qua Thanh Phong trại thì bị sơn tặc của Thanh Phong trại bắt lên núi. Đại đương gia là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự, hắn thấy ta cũng là hòa thượng, bèn giữ lại mạng cho ta, lại thấy ta có chút kiến thức, bèn để ta làm quân sư cho sơn trại. Ta chẳng qua chỉ là một hòa thượng tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân, nào dám phản đối. Chỉ đánh bất đắc dĩ ở lại Thanh Phong trại trước đã. Trần Lưu nói, ta vừa vào hội được 2 ngày, các ngươi đã bị đám lâu la trong sơn trại bắt lên núi. Mà đại đương gia sau khi biết thân phận của các ngươi, tự nhiên không dám giết các ngươi, nhưng hắn cũng sợ nếu thả các ngươi đi thẳng, sẽ khiến các ngươi ghi hận, từ đó sau khi trở về sẽ mời Mộ Dung công tử đến báo thù sơn trại. Đại đương gia hỏi ta có cách nào không, ta liền cho hắn một chủ ý, cùng đám sơn tặc diễn một vở kịch, mượn thân phận hòa thượng Thiếu Lâm tự để cứu các ngươi ra ngoài, ép đại đương gia từ bỏ sơn trại, ta cũng nhân cơ hội này thoát thân. Chuyện sau đó các ngươi cũng biết rồi. Hắn cứ thế nghe lời ngươi. Ngươi bảo hắn từ bỏ sơn trại là hắn từ bỏ ngay. Vương Ngữ Yên dường như có chút không tin. Ta lừa đại đương gia rằng Vương cô nương là vị hôn thê của Mộ Dung công tử, hắn không thể không từ bỏ. Trần Lưu liếc nhìn Vương Ngữ Yên một cái rồi nói. Vương Ngữ Yên trong lòng có chút vui vẻ, rất hài lòng với thân phận vị hôn thê mà Trần Lưu đã nói. Vốn dĩ ý của ta là để đại đương gia giải tán sơn trại, còn ta cũng nhân cơ hội này thoát thân. Chỉ là ta không ngờ đại đương gia lại tàn nhẫn như vậy, hắn đã giết sạch tất cả mọi người. Vì vậy ta biết hắn để giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không để ai biết được lai lịch của hắn, hắn chắc chắn sẽ giết sạch tất cả những người biết chuyện, bao gồm cả ta. Ta không muốn chết, cho nên ta mới phải tự cứu mình. Trần Lưu nhìn ba nữ nhân Vương Ngữ Yên nói, các ngươi phát hiện ta muốn ra tay với đại đương gia từ lúc nào? Ta tự cho rằng mình không để lộ sơ hở nào mới phải. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích trong lòng không khỏi thầm vui vẻ, cho dù hành động của ngươi có kín kẽ đến đâu, nhưng ai bảo bọn ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi chứ? A Châu cười hì hì, nói, ngươi tưởng ngươi làm rất tốt, nhưng cũng đừng coi bọn ta là kẻ ngốc chứ. Cũng phải. Trần Lưu gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ các nàng đã sớm nhìn thấu thân phận của ta và đại đương gia rồi. Vương Ngữ Yên là một kẻ ngốc bạch ngọt, trong đầu chỉ có tình yêu, không thể nào là nàng phát hiện ra. Vương Ngữ Yên trong lòng thầm tức giận, tức đến nghiến răng. Còn A Châu, A Bích thì không nhịn được muốn cười, nhưng lại không dám cười, nhịn đến là khổ sở. A Bích cũng khá đơn thuần, chắc cũng không phải là nàng. A Bích mím môi, trong lòng có chút buồn bực, ta kém cỏi đến thế sao? Nhưng A Châu lại khá tinh danh, hơn nữa ta và các nàng ở chung trong xe ngựa mấy ngày, có lẽ nàng cũng đã đoán được ta muốn động thủ với đại đương gia, nhưng lại không hề tỏ ra, còn ngầm thông báo cho Vương Ngữ Yên và A Bích, để các nàng ngầm phối hợp với ta trừ khử đại đương gia trước. A Châu trong lòng có chút đắc ý, kỳ hì, ngay cả người này cũng cho rằng ta là người thông minh nhất. Quả nhiên không thể xem thường người xưa a. Trần Lưu trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nói, không có mấy người là kẻ ngốc, nếu ngươi coi người khác là kẻ ngốc, có khi ngươi mới là kẻ ngốc nhất. Bây giờ đại đương gia đã bị xử lý, cũng không biết các nàng sẽ đối đãi với ta thế nào, nếu các nàng muốn trừ khử ta, vậy thì ta xong đời. Không được, ta phải tự cứu mình một phen mới được. Nghĩ đến đây, Trần Lưu bèn quyết định sắp xếp cho mình một thân phận có thể lừa gạt người khác trước, ngẩng đầu nhìn A Châu nói, A Châu. A, chuyện gì? A Châu cười tủm tỉm nhìn Trần Lưu, nàng muốn xem Trần Lưu sẽ tự cứu mình như thế nào. Sau này ngàn vạn lần đừng thích Tiểu Phong. Trần Lưu nghiêm túc nói. A, Tiểu Phong, cái bang tiểu bang chủ. A Châu chớp chớp mắt, nói, ta chỉ là một tiểu nha hoàn của Mộ Dung gia, tiểu bang chủ lại là bang chủ cái bang, người ta là đại anh hùng đại hào kiệt, cho dù ta có thích hắn, hắn cũng chẳng thèm để mắt đến ta đâu. Hơn nữa, tại sao ngươi lại nhắc ta đừng thích hắn chứ? A Châu đừng có tự coi nhẹ mình nha, tuy bây giờ ngươi chỉ là tiểu nha hoàn, nhưng thân phận của ngươi không hề đơn giản đâu. Trần Lưu cười nói, thân phận của ta không đơn giản. A Châu kinh ngạc vô cùng. Ta từng học xem tướng của Nê Bồ Tát. Trần Lưu cười nói, là thiên hạ đệ nhất tướng sĩ Nê Bồ Tát. Vương Ngữ Yên lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi biết Nê Bồ Tát? Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vùng đất hỗn loạn ở Tây Vực chính là thế giới phong vân. Biết chứ? Thiên hạ đệ nhất tướng sĩ mà, người nổi tiếng như vậy sao bọn ta có thể không biết được? Vương Ngữ Yên nói, các ngươi biết hắn, vậy thì dễ rồi. Cái gì? Khu, ý ta là ta không cần phải giải thích nhiều như vậy. Trần Lưu ho khan một tiếng, nói, ta từng học xem tướng của Nê Bồ Tát, không chỉ biết xem tướng, mà còn có thể nhìn ra một vài chuyện tương lai. Tướng mạo của A Châu là quý nữ chi tướng, không phải công chúa thì cũng là quận chúa. Công chúa? Quận chúa? Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Các nàng tự nhiên biết Trần Lưu chắc chắn là biết thân phận của A Châu, nhưng đều không ngờ xuất thân của A Châu lại cao quý như vậy, công chúa, quận chúa cơ mà. Vậy ngươi có thể tính ra cha mẹ ta là ai không? A Châu kích động vô cùng, tuy nàng biết Trần Lưu làm vậy là để tự bảo vệ mình, mới ban ân cho nàng, nhưng nếu có thể biết cha mẹ mình là ai, nàng không ngại xin biểu tiểu thư tha cho Trần Lưu. Trần Lưu giả vờ bấm ngón tay tính toán, nói, muốn biết cha mẹ ngươi là ai, thì hãy đi về phía tây, tìm một nơi gọi là Tiểu Kính Hồ, ở đó có câu trả lời ngươi cần. Chương 17, Thần Côn, Hạ, chương 17, Thần Côn, Hạ, Vương Ngự Yên cùng A Bích thấy Trần Lưu giả làm thần côn, bấm ngón tay tính mệnh, suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mà tâm tình của A Châu lại kích động không thôi, nàng cuối cùng đã có manh mối về cha mẹ ruột của mình. Nàng không cần biết mình có phải là công chúa hay quận chúa gì đó không, nàng chỉ muốn biết cha mẹ mình là ai, và còn muốn hỏi bọn hắn, tại sao lại ruồng bỏ mình. Mặc dù A Châu cũng biết Trần Lưu sẽ không lừa gạt nàng, nhưng nếu tỏ ra quá dễ dàng tin hắn, ngược lại có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ, vì vậy A Châu giả vờ có chút hoài nghi nói, ngươi tính có thật sự chuẩn không vậy? Chuẩn hay không ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Trần Lưu cười nói, không được. Ai biết ngươi có phải muốn bỏ trốn, cho nên mới lừa ta không? A Châu nói, trừ phi ngươi có thể đưa ra chứng cứ để ta tin phục. Trần Lưu có chút phiền muộn, thầm nghĩ, quả nhiên ba người các nàng không muốn bỏ qua cho ta, xem ra chỉ có thể tung ra chút đại chiêu rồi. A Châu trong lòng không nhịn được thầm vui, không ép ngươi, sao ngươi lại nói cho ta biết thêm tin tức? Thôi được. Trần Lưu nói, phụ thân của ngươi họ Đoàn, trên vai ngươi hẳn là có một chữ Đoàn nhỉ. A Châu kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh giận, giận nói, ngươi nhìn trộm ta tắm. Thần kinh mới đi nhìn trộm ngươi tắm. Trần Lưu vỗ trán một cái, đầy đầu hắc tuyến, nói, mấy ngày trước ta vẫn luôn bị đại đương gia theo sát như hình với bóng, cho dù ta muốn nhìn trộm, cũng không có cơ hội à. Vậy nói là nếu có cơ hội, ngươi thật sự đã từng nghĩ tới việc nhìn trộm ta tắm? Trong mắt A Châu lộ ra ý cười giảo hoạt, nói, Trần Lưu, đầu óc của ngươi có thể bình thường một chút được không? Ta chỉ là một người bình thường, có bản lĩnh đó để nhìn trộm ngươi tắm sao? Trần Lưu có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, thôi vậy, cứ tiết lộ thêm chút tin tức cho A Châu đi, dù sao sau lần từ biệt này, sau này còn không biết có cơ hội gặp lại hay không.
trên người ngươi hẳn là có một tấm thẻ bài nhỉ? Trên đó viết là: sao trên trời, sáng lấp lánh, mai rực rỡ, Trường An yên. Ngươi còn có một muội muội ruột, tên là A Tử, nàng cũng có một tấm thẻ bài y hệt, trên thẻ bài của nàng viết là: chúc bên hồ, xanh óng ánh, giữ bình an, nhiều vui vẻ. Những điều này đều là ngươi tính ra? A Châu cuối cùng cũng lộ vẻ kích động hỏi.
Đúng, là ta tính ra.
Trần Lưu nói.
Vậy ngươi có thể tính ra muội muội ruột của ta đang ở đâu không?
A Châu nói, nếu ngươi có thể tính ra, ta sẽ tin ngươi.
Phía Tây Đại Tống, Tinh Tú Chi Hải.
Tinh Tú Hải.
Vương Ngữ Yên kinh hô một tiếng, nói, đó không phải là địa bàn của Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu sao?
Trần Lưu mím môi cười cười, xem như là đã ngầm thừa nhận.
A Châu càng thêm kích động, manh mối về cha mẹ đã hỏi ra được, muội muội ruột cũng đã tìm thấy.
Mà A Bích thấy A Châu đã kích động đến mức quên hỏi chuyện của nàng và Kiều Phong, vì hiếu kỳ, liền chủ động giúp nàng hỏi, nói, này,
ta không tên là này, ta tên Trần Lưu.
Trần Lưu cười nói,
thôi được, Trần Lưu, tại sao ngươi lại bảo A Châu đừng thích Kiều Phong vậy?
A Bích hỏi.
Trần Lưu mở miệng liền bịa chuyện, nói, ta từng có may mắn xem qua Thiên Khốc Kinh của Nê Bồ Tát, cho nên ta ngoài việc biết xem tướng mặt, còn có thể nhìn ra một chút tương lai. Tương lai A Châu sẽ thích Kiều Phong, nhưng kết cục của bọn hắn không tốt đẹp.
Tại sao chứ?
A Châu hỏi.
Ngươi sẽ chết.
Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, trong nguyên tắc Kiều Phong là người khiết đan, bây giờ biến thành tổng võ thế giới, không chừng thân phận của Kiều Phong cũng sẽ thay đổi theo, khả năng cao nhất là từ người khiết đan biến thành người nguyên, chứ không phải người tống. Hơn nữa, cha ruột của Kiều Phong là Tiêu Viễn Sơn đã bị hận thù che mở hai mắt, khắp nơi giết người đổ tội cho Kiều Phong, đi theo hắn cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta chuẩn bị sau khi lấy được Bắc Minh Thần Công và Lang Ba Vi Bộ, sẽ đến Lôi Cổ Sơn lấy công lực của Vô Nhai Tử, sau đó sẽ đi một chuyến đến Thiên Sơn, đem tin tức Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu hãm hại chuyển cho cung nữ của Linh Thứ Cung, để các nàng chuyển lời cho Thiên Sơn Đồng Mỗ. Với tình yêu của Thiên Sơn Đồng Mỗ dành cho Vô Nhai Tử, nàng chắc chắn sẽ đi tiêu diệt Đinh Xuân Thu để báo thù cho hắn, như vậy ta cũng xem như đã báo đáp ân chuyển công của Vô Nhai Tử. Sau đó ta sẽ đi tìm Niệm Từ tiểu tỷ tỷ trước, xem Hoàng Dung thế nào, rồi tìm một nơi để tránh đầu sóng ngọn gió, luyện võ. Dù sao đại đương gia cũng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, còn có liên quan đến trưởng lão của Thiếu Lâm Tự, ta đã tiêu diệt hắn, tuy không có mấy người biết, nhưng không dám chắc lúc nào đó sẽ bị lộ ra ngoài. Tay chân nhỏ bé này của ta không đấu lại Thiếu Lâm Tự đâu, nếu bị Thiếu Lâm Tự để mắt tới truy sát, vậy thì phiền phức rồi. Tổng võ thế giới hẳn là không nhỏ, lần này ra đi, không chừng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại A Châu nữa. Bây giờ nhắc nhở nàng một câu, nếu nàng nghe quên, cũng có thể tránh được bi kịch, nếu không nghe quên, vậy ta cũng xem như đã cố gắng hết sức. A Châu,
Vương Ngữ Yên, A Bích.
Lượng thông tin mà gã Trần Lưu này tiết lộ ra có chút lớn, khiến các nàng nhất thời đều có chút chưa hoàn hồn lại.
Tiêu Phong là người khiết đan,
hoặc người nguyên.
Tin tức này nếu bị lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra đại loạn. Phải biết rằng Kiều Phong hiện tại là bang chủ cái bang, mà cái bang là đệ nhất đại bang hội của Đại Tống, bang chúng trong bang có đến trăm vạn. Nếu cái bang tạo phản, cho dù không thành công, cũng tuyệt đối sẽ khiến Đại Tống phải đau đầu nhức óc. Nếu Đại Nguyên lại phối hợp từ bên ngoài, thậm chí có thể sẽ khiến Đại Tống trở nên mục nát không thể cứu vãn. Tin tức này quá chấn động, Vương Ngữ Yên sao có thể không kinh ngạc. Nhưng điều này đối với Mộ Dung Phục mà nói có lẽ là một tin tốt, Đại Tống càng loạn, đối với việc phục quốc của hắn càng có lợi. Còn có chuyện cha của Kiều Phong đi khắp nơi giết người, lại còn đổ tội cho con trai ruột là cái quỷ gì? Cha chuyên hại con trai. Mà Vương Ngữ Yên cũng cuối cùng đã biết kẻ thù đã hại ông ngoại của nàng là ai. Mặc dù Trần Lưu từng nói ông ngoại nàng bị Đinh lão quái đánh lén bị thương, nhưng lão quái họ Đinh có thể không ít, ví dụ như Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Đồng, Đinh Bằng, Đinh Xuân Thu các loại. Còn Thiên Sơn Đồng Mỗ thích ông ngoại nàng.
Thiên Sơn Đồng Mỗ lại là ai?
Vị cuối cùng trong Tam lão mà Trần Lưu từng nói đến.
Tam lão có một người là ông ngoại nàng, còn một người có lẽ là bà ngoại nàng, ước chừng Thiên Sơn Đồng Mỗ kia chính là vị lão cuối cùng rồi.
Vương Ngữ Yên kinh ngạc một lúc lâu, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt chấn kinh để che giấu sự thất thố vừa rồi của mình, hỏi: "Ngươi nói là A Châu sẽ chết?"
"Sẽ."
Trần Lưu gật đầu.
Tâm tình của A Châu có chút phức tạp, tuy Trần Lưu là vì để thoát thân, nhưng hắn cũng thật sự đã chủ động nhắc nhở nàng, bảo nàng đừng thích Tiểu Phong.
Mà sau khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nàng liền hiểu lầm rằng rất có thể là do mình đã nhận ra thân phận người khiết đan hoặc người nguyên của Kiều Phong, cho nên mới bị hắn đánh chết. Không thể không nói đây là một sự hiểu lầm. Nhưng nó cũng khiến A Châu trong lòng vô cùng cảm kích Trần Lưu, hảo cảm đối với hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thực ra không chỉ A Châu hiểu lầm, mà ngay cả Vương Ngự Yên và A Bích cũng đều hiểu lầm. Bây giờ các nàng đã biết Kiều Phong không phải người khiết đan thì cũng là người nguyên, tự nhiên không muốn để A Châu thích hắn, rồi lại bị hắn đánh chết.
Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở nha.
A Bích và A Châu từ nhỏ đã được nhà Mộ Dung nhận nuôi, cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, cho nên nàng đối với Trần Lưu cũng có hảo cảm lớn, cảm kích nói lời cảm ơn với Trần Lưu.
A Bích,
a,
ngươi gọi ta làm gì vậy?
Nhất định phải hạnh phúc nhé.
Trần Lưu cười cười nói.
A Bích có chút ngơ ngác, nàng còn tưởng Trần Lưu tiếp theo sẽ nói cho nàng biết về cha mẹ hoặc có nguy hiểm gì cần phải né tránh, không ngờ lại là một câu chúc phúc, bảo nàng nhất định phải hạnh phúc.
Cuối cùng, Trần Lưu nhìn về phía Vương Ngữ Yên.
Ngay khi Vương Ngữ Yên cho rằng Trần Lưu cũng muốn dặn dò nàng vài câu, lại không ngờ Trần Lưu nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ khẽ lắc đầu, một câu cũng không nói. Xoay người đi về phía xe ngựa, lục lọi hành lý của đại đương gia để tìm đồ ăn.
Vương Ngữ Yên, chương 18, dịch dung thuật chương 18, dịch dung thuật 4 di Trần Lưu cũng muốn nhắc nhở Vương Ngữ Yên vài câu, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy với Vương Ngữ Yên chẳng có gì để nói cả. Vương Ngữ Yên cùng với Đoàn Dự giống nhau, đều là siêu cấp liếm cậu, trước khi nàng hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người Mộ Dung Phục. Những nam nhân khác bất luận đối xử với nàng tốt thế nào, nàng đều sẽ làm như không thấy. Chẳng phải tên siêu cấp liếm cậu Đoàn Dự kia đã liếm nàng mấy năm trời mà vẫn chưa được đó sao? Nếu không phải cuối cùng Mộ Dung Phục muốn đi làm phò mã Tây Hạ, khiến Vương Ngữ Yên tuyệt vọng nhảy bực, Đoàn Dự mới có cơ hội thừa lúc yếu lòng mà bảo, cuối cùng liếm được nàng, thì Vương Ngữ Yên căn bản sẽ không thay lòng. Người ta Đoàn Dự là ai? Là thế tử của Trấn Nam Vương phủ đại lý, là hoàng đế tương lai của đại lý. Còn Trần Lưu là ai? Xuất thân sơ tặc, hai bàn tay trắng, căn bản không có cách nào so sánh với Đoàn Dự. Hơn nữa, Trần Lưu cũng không muốn hạ thấp thân phận đi liếm Vương Ngữ Yên. Thế giới tổng võ này có biết bao mỹ nữ, tại sao phải từ bỏ nhiều mỹ nhân như vậy để chọn một đối tượng khó công lược nhất chứ? Điều quan trọng nhất là, nếu hắn đi công lược Vương Ngữ Yên, kết quả cuối cùng rất có thể vẫn là hai bàn tay trắng. Vì vậy, Trần Lưu thật sự không có bất kỳ suy nghĩ gì với Vương Ngữ Yên. Đã không có suy nghĩ gì, thì cần gì phải nhắc nhở nàng chứ? Chi bằng không nói gì cả. Dù sao thì kết cục cuối cùng của tiểu nha đầu này cũng không tệ, không cần hắn bận tâm. Thế nhưng Vương Ngữ Yên lại vì Trần Lưu coi thường mình mà tức muốn chết. Nàng không đáng để Trần Lưu lưu luyến đến vậy sao? Dựa vào cái gì chứ? Kể từ khi mấy người bọn họ quen biết nhau, thái độ của Trần Lưu đối với A Châu là tốt nhất, đối với A Bích cũng rất tốt, duy chỉ có nàng, không bị mắng là ngốc bạch mật thì cũng bị mắng là nao yêu đương, là liếm cậu chết tiệt. Liếm cậu chết tiệt thì sao chứ? Ăn hết gạo nhà ngươi à? Lôi Cổ Sơn phải không? Tốt, đã khinh thường ta như vậy, còn muốn lấy được công lực của ngoại công ta ư? Nằm mơ đi, ta sẽ phá cho hỏng bét cả tiểu tỷ tỷ trong niệm tưởng của ngươi. Trần Lưu nào biết hắn đã vô tình đắc tội với Vương Ngữ Yên. Đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, hậu quả vô cùng đáng sợ. Nữ nhân một khi báo thù thì tuyệt đối sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sau khi ăn no uống đủ, Trần Lưu mới thở phào một hơi, nói với A Châu, "A Châu, ngươi có thể dạy ta dịch dung thuật không?" "Trần công tử, sao ngươi biết ta biết dịch dung thuật?" A Châu dĩ nhiên biết Trần Lưu hiểu rõ về mình, nhưng nàng không thể nói ra, nếu không để Trần Lưu biết các nàng có thể nghe được lời trong lòng hắn, sau này các nàng còn có thể lén lút nghe trộm tâm sự của hắn nữa sao? Vì vậy, A Châu phải giả vờ không biết. Ta tính ra đó, bói toán đúng là một nghề tốt, Trần Lưu thầm cảm khái trong lòng, sau này có tiểu tỷ tỷ mỹ nữ nào cần giúp đỡ mà không tiện giải thích, cứ đổ hết lên đầu bói toán là giải quyết được. Nói không chừng lúc nào đó, ta còn có thể kiếm được danh hiệu thần toán tử cũng nên. Thì ra là vậy sao? Trần công tử cũng lợi hại ghê. A Châu thầm cười trộm trong lòng, vì Trần Lưu không chỉ cho nàng manh mối về cha mẹ và muội muội, mà còn nhắc nhở nàng thay đổi vận mệnh, khiến A Châu rất có cảm tình với Trần Lưu, nên nàng không ngại dạy hắn dịch dung thuật. Có điều, muốn học dịch dung thuật không phải là chuyện một sớm một chiều có thể học được, hơn nữa còn cần đạo cụ, mà bây giờ ở đây lại không có đạo cụ. Hay là Trần công tử theo chúng ta về Yến Tử Ổ trước nhé. A Châu mời Trần Lưu đến Yến Tử Ổ làm khách, tiện thể dạy hắn dịch dung thuật. Đến Yến Tử Ổ thì thôi đi. Trần Lưu liền vội lắc đầu, hắn mới không đến Yến Tử Ổ đâu. Dù sao hắn cũng lo lắng chuyện Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích bị sơn tặc bắt cóc bị tiết lộ, tuy không liên quan đến hắn, thậm chí đối với ba nữ nhân Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích cũng coi như có ơn cứu mạng, nhưng hắn dù sao cũng là sơn tặc xuất thân từ Thanh Phong trại, nếu bị Mộ Dung Phục biết được, hắn ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trần Lưu bây giờ vẫn chỉ là một người bình thường không biết gì, không có gì, ngay cả A Châu, A Bích cũng đánh không lại, đến Yến Tử Ổ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? A Châu và A Bích từ trong tâm sự của Trần Lưu đã biết được nỗi lo của hắn, cũng không miễn cưỡng. Các nàng đều rất hiểu tính cách của công tử nhà mình, tuyệt đối có thể làm ra chuyện diệt khẩu Trần Lưu. Cho dù Mộ Dung Phục vì giữ gìn hình tượng của mình mà không tự mình ra tay, thì đám người Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cũng tuyệt đối sẵn lòng làm thay. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ ở đây không có đạo cụ, ta cũng không có cách nào dạy được. A Châu có chút phiền não nói. Trần Lưu nhìn quanh xe ngựa, cũng không có giấy bút, suy nghĩ một lát rồi nói: A Châu, ngươi cứ khẩu thuật một lượt đi, đem thủ pháp và những điều cần chú ý của dịch dung thuật khẩu thuật lại cho ta. Như vậy có được không? A Châu có chút nghi hoặc. Cứ thử xem sao. Trần Lưu muốn thử nghiệm hệ thống của mình một chút, xem trong trường hợp A Châu khẩu thuật có thể ghi vào kỹ năng dịch dung thuật hay không, nếu có thể thì lòng hắn cũng có thể yên tâm được một nửa. Vậy được thôi. Trong tình huống Trần Lưu không muốn đến Yến Tử Ổ làm khách, lại không có công cụ, không có giấy bút, cũng chỉ đành khẩu thuật. A Châu cẩn thận đem thủ pháp dịch dung, những điều cần chú ý, cùng với các công cụ và vật liệu cần thiết khẩu thuật lại cặn kẽ cho Trần Lưu một lượt. Khi A Châu khẩu thuật xong, trên bảng thuộc tính hệ thống bán trong suốt mà Trần Lưu gọi ra đột nhiên hiện lên một dòng chữ, phát hiện sơ cấp dịch dung thuật, có ghi vào không? Trần Lưu thấy vậy nhất thời mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên có thể. Suy đoán của ta là đúng, hệ thống quả nhiên đã ghi lại dịch dung thuật của A Châu, nói như vậy thì hệ thống cũng có chức năng ghi lại công pháp bí tịch nhập môn. Như vậy ta cũng yên tâm rồi, nếu không trước đây ta không có nền tảng võ học, có bản bí tịch đặt trước mặt ta cũng không hiểu được. Hệ thống, chức năng ghi bảo. A Châu, Vương Ngữ Yên và A Bích đều không biết hệ thống là gì, nhưng từ trong tâm sự của Trần Lưu, các nàng có thể suy đoán ra rằng cái hệ thống gì đó có chức năng ghi chép. A Châu chỉ khẩu thuật một lần dịch dung thuật, hệ thống đã ghi lại dịch dung thuật của nàng. Hơn nữa, hệ thống đó cũng có thể ghi lại công pháp nhập môn, có thể giúp Trần Lưu học được nhập môn trong tình huống không có nền tảng võ học. Điều này khiến ba nữ nhân trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, hệ thống đó rốt cuộc là thứ gì? Đi bảo, đi bảo. Trần Lưu gào thét trong lòng với tốc độ nhanh nhất, hệ thống, mau đi bảo. Hệ thống, sơ cấp dịch dung thuật đã ghi vào thành công. Sau khi hoàn thành việc đi bảo, hệ thống lập tức chuyển một đoạn nội dung của sơ cấp dịch dung thuật vào trong đầu hắn, khiến hắn trong nháy mắt đã học được dịch dung thuật của A Châu. Tuy chưa từng thật sự dịch dung, nhưng Trần Lưu đã biết phải dịch dung như thế nào, tiếp theo chính là quen tay hay việc, thử thêm vài lần nữa là có thể thành thạo. Trần Lưu tâm thần hoảng hốt một lúc, sau đó mới tươi cười cảm tạ A Châu, nói: "A Châu, cảm ơn ngươi. Trần công tử, ngươi đã nhớ hết rồi sao?" A Châu lộ ra bộ dạng kinh ngạc. "Trí nhớ của ta rất tốt, đã nhớ hết rồi." Trần Lưu lại nhìn hệ thống đơn sơ đến mức có chút nghèo nàn, nhưng ít nhất hắn cũng không còn tuyệt vọng như trước nữa. Họ tên: Trần Lưu, chủng tộc: Nhân tộc, kỹ năng phụ trợ: Sơ cấp dịch dung thuật. Nhìn trên bảng thuộc tính hệ thống, ngoài họ tên và chủng tộc ra, cuối cùng cũng xuất hiện một mục mới là kỹ năng phụ trợ, cùng với sơ cấp dịch dung thuật phía sau, Trần Lưu không nhịn được có cảm giác muốn rơi lệ. Ngươi có biết lúc đầu khi thấy trên bảng thuộc tính hệ thống này chỉ có một cái họ tên và chủng tộc, ngoài ra không có gì khác, hắn đã tuyệt vọng đến mức nào không? Mẹ nó chứ, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã biết cách mở hệ thống này một cách chính xác rồi, cần hắn tự mình đi tìm tâm pháp kỹ năng bí tịch nhập môn gì đó, ngươi tìm được cái gì, nó sẽ giúp ngươi thêm vào cái đó, còn bao dạy bao biết. Chương 19, Nhân gian đạo. Chương 19, Nhân gian đạo. Vương Ngự Yên nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Lưu vác kiện hàng của đại đương ra rời đi, hàm răng trắng như muốn nghiến nát. Thật sự không nói, một lời cũng không nói với nàng. Nếu nàng không biết Trần Lưu hiểu rõ ngọn ngành của nàng, thậm chí biết cả mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của nàng thì thôi đi, nhưng bây giờ Vương Ngự Yên biết Trần Lưu biết mà. Vậy mà Trần Lưu rõ ràng biết tương lai Mộ Dung Phục sẽ phản bội nàng, bán đứng nàng, thậm chí khiến nàng tuyệt vọng nhảy vực tự vẫn, lại không một lời nhắc nhở nàng. Nếu Trần Lưu đối xử với cả ba người như nhau thì thôi đi, nhưng Trần Lưu lại hết lòng hết sức với A Châu, không chỉ giúp nàng tìm cha mẹ, tìm muội muội, còn nhắc nhở nàng đừng thích Tiểu Phong để tránh bi kịch xảy ra. Đối với A Bích tuy không nói gì, nhưng cũng có một câu chúc phúc. Chỉ riêng mình nàng, Vương Ngữ Yên, bị Trần Lưu phất lờ. Phất lờ. Phất lờ. Điều này khiến Vương Ngữ Yên làm sao cam tâm. Tiểu tặc. Tên tiểu tặc tối. Hốc mắt Vương Ngữ Yên bất giác rưng rưng lệ, trong lòng ấm ức vô cùng. Nàng không đáng để Trần Lưu để tâm đến vậy sao? Dù ngươi có như với A Bích, cho ta một câu chúc phúc cũng được mà. Nghĩ lại nàng, Vương Ngữ Yên, xinh đẹp tuyệt trần, thân thế cao quý, không chỉ là đích tiểu thư của vương gia thế gia Cô Tô đất Đại Tống, mà còn là biểu tiểu thư của Mộ Dung thế gia ở Cô Tô, có điểm nào không bằng A Châu, A Bích? Nhưng Trần Lưu thả đối tốt với hai nha hoàn còn hơn, cũng chẳng thèm để mắt đến nàng. Vương Ngữ Yên bây giờ có tâm lý ta không thích ngươi cũng được, nhưng ngươi không thể không thích ta. Đây là bệnh, phải trị. Hừm. Hay là tên tiểu tặc đó thích A Châu hơn, là vì A Châu là công chúa hoặc của chúa? Vương Ngữ Yên đột nhiên nhớ ra A Châu tuy bây giờ vẫn là nha hoàn, nhưng thân phận thật sự của nàng có thể là công chúa hoặc của chúa. Tên tiểu tặc thối, thì ra là vậy. Vương Ngữ Yên tưởng mình đã ngộ ra chân tướng, điều này càng khiến nàng hận đến nghiến răng. Chẳng phải chỉ là công chúa, quận chúa thôi sao, có gì lợi hại chứ? A Châu, A Bích, chúng ta đi. Vương Ngữ Yên đi trước, xoay người bước về phía xe ngựa. Xe ngựa Trần Lưu đã để lại cho Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích, hắn chỉ lấy kiện hàng của đại đương gia. Trong kiện hàng của đại đương gia không chỉ có mười mấy cái bánh nướng chưa ăn hết, mà còn có hai thỏi kim nguyên bảo 5 lạng, ba thỏi ngân nguyên bảo 10 lạng, cùng 6-7 lạng bạc vụn và hơn 100 đồng tiền, tổng giá trị hơn 130 lạng bạc. Tỷ lệ quy đổi vàng bạc trong thế giới tổng võ này là 1 giờ 10 phút, tức là 1 lạng vàng đổi được 10 lạng bạc. 1 lạng bạc đổi được 1000 đồng tiền, tức là 1 quan tiền. Một gia đình 3 năm người bình thường, 1 năm chi tiêu có mười mấy lạng bạc là đã đủ giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, thỉnh thoảng còn được ăn một bữa thịt. Đương nhiên, đây là cuộc sống của dân chúng tầng lớp thấp nhất, còn như những kẻ quyền cao chức trọng kia, mười mấy lạng bạc còn không đủ cho bọn hắn ăn một bữa cơm. May mà đại đương gia vì muốn nhận được ân tình của nhà Mộ Dung, nên trên đường đã chăm sóc ba người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích vô cùng chu đáo. Lúc ở trọ không chỉ đặt cho các nàng phòng tốt nhất, gọi món đắt nhất, uống rượu ngon nhất. Những thứ này đều cần tiêu tiền, vì vậy đại đương gia đã chuẩn bị thêm một ít vàng bạc quý giá mang theo người để chi tiêu trên đường. Số vàng bạc này đối với Trần Lưu lại càng quan trọng, nên hắn không khách khí nhận lấy. Trần Lưu muốn đến đại lý, đi xe ngựa trên đường thì thoải mái hơn, nhưng thế giới tổng võ này cũng không thái bình, sơn tặc cướp đường vô số, hắn một người bình thường đánh xe ngựa đi đường, chẳng phải là tự rước lấy trộm cướp sao? Hơn nữa Trần Lưu đến đại lý, trên đường đi cuối cùng cũng phải chi tiêu chứ. Vì vậy hắn đã chọn kiện hàng và bánh nướng, để lại xe ngựa cho Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại để lại ba thỏi ngân nguyên bảo 10 lạng cho các nàng. Trần Lưu biết nhà của Vương Ngự Yên và A Bích chắc chắn không thiếu 30 lạng bạc này, hắn để lại ngân nguyên bảo cho các nàng cũng không phải là chiếc của, mà là vì trọng lượng của vàng bạc không hề nhỏ, 10 lạng bạc nặng hơn 300 gram, 30 lạng bạc nặng khoảng 1 ký. Trần Lưu chỉ là một người bình thường, mang nhiều tiền như vậy trên đường, rất dễ rước lấy trộm cướp. Trần Lưu cũng biết đạo lý của cải không nên để lộ, vì vậy hắn đã để lại 30 lạng bạc to hơn cho Vương Ngự Yên và A Bích, còn hai thỏi kim nguyên bảo 5 lạng nhỏ hơn, quý giá hơn, cũng dễ cất giấu hơn thì hắn thu lại, lần lượt giấu trên người. Trong kiện hàng để lại mấy lạng bạc vụn và đồng tiền là đủ cho hắn chi tiêu trên đường rồi. "Ê, biểu tiểu thư, số tiền này là Trần công tử để lại cho chúng ta." A Bích thấy ba thỏi ngân nguyên bảo được để lại trong thùng xe ngựa, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói. A Bích dĩ nhiên không phải vui mừng vì 30 lạng bạc, chút tiền này nàng còn chưa để vào mắt, nhưng nàng cảm thấy đây là một tấm lòng của Trần Lưu, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Lưu là vì chê bạc này mang trên người hơi nặng, cũng không tiện cất giấu. Trong lòng A Châu cũng có chút cảm động, nàng biết Trần Lưu là khách đến từ trời ngoại, có thể nói là thần cô thế cô, không có gì cả, mấy chục lạng bạc này đối với hắn rõ ràng càng quan trọng hơn, vậy mà hắn vẫn để lại số tiền này cho các nàng, những người không thiếu tiền. A Châu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trần Lưu rời đi, dường như có chút do dự. A Châu cảm thấy con người Trần Lưu rất tốt, tuy có hơi hao sắc, nhưng đối với nàng thật sự là thật tâm thật ý, không có tâm tư xấu xa gì, vì vậy nàng có chút muốn đi theo Trần Lưu. A Châu trước nay là người dám yêu dám hận, trong nguyên tắc nàng vừa mắt Tiểu Phong, liền dứt khoát đi theo hắn, cho dù Tiểu Phong đã bị vạch trần là người khiết đan, trở thành đối tượng bị cả giang hồ đại tống truy đuổi. Chỉ là bây giờ nàng còn có việc quan trọng phải giải quyết, ví dụ như đến Tiểu Kính Hồ tìm manh mối về cha mẹ ruột của mình, ví dụ như đến Tinh Túc Hải tìm muội muội ruột ra tử, và báo đáp ơn dưỡng dục của nhà Mộ Dung. Trong nguyên tắc, A Châu vì báo đáp ơn dưỡng dục của nhà Mộ Dung, đã đến Thiếu Lâm tự trộm dịch cân kinh cho Mộ Dung phục. Nếu nàng muốn đi theo Trần Lưu, ít nhất cũng phải báo đáp ơn dưỡng dục của nhà Mộ Dung trước đã chứ. Mà trước đó A Châu cũng đã nghe được trong tiếng lòng của Trần Lưu sự tôn sùng của hắn đối với dịch cân kinh, bèn nghĩ rằng đợi nàng tìm được cha mẹ và muội muội, sẽ đi một chuyến đến Thiếu Lâm tự trộm dịch cân kinh. Trần Lưu hoàn toàn không biết rằng A Châu trong lúc vô tình rất có thể lại đi vào con đường cũ là trộm kinh thư, chỉ là chuyện này đã xảy ra sớm hơn rất nhiều, Tiểu Phong cũng chưa bị vạch trần thân phận ngoại tộc, còn về sau vận mệnh của A Châu sẽ đi về đâu, ai mà biết được. Sau khi Trần Lưu chia tay với Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích chỉ cảm thấy hắn xuyên không đến nay đã 9 ngày, cuối cùng cũng có được sự tự do thật sự, trong lòng vui sướng, nghĩ đến bài nhân gian đạo dường như vô cùng hợp với tâm cảnh của hắn hiện tại, liền bất giác cất cao giọng hát lên, tự tìm đạo ta tiến bước tự do nhân gian đạo sông cùng núi qua bao nẻo chẳng thể đồng trời không giả, giữ quê ta vạn thở yên bình nhìn đâu đâu cũng là núi xanh nơi nơi mưa tên gió đào đường về. Cố hương sao là lối giải vô tận đạo nhân đạo, đạo thần đạo, tự cầu nhân gian đạo yêu cùng ma đều nói mình tốt gió giật sấm đạo. Trời đất quỷ khóc thần chu sông núi xưa sao hóa thành biển máu mênh mông đường về cố hương sao là đường không lối về sông núi xưa sao hóa thành biển máu mênh mông đường về cố hương sao là đường không lối về hỏi nhân gian rốt cuộc đạo ở nơi đâu tìm A Châu. A Bích nghe tiếng hát từ xa của Trần Lưu truyền đến, hốc mắt bất giác đã ướt nước. Nhất là A Bích, trông như sắp khóc đến nơi, chỉ cảm thấy Trần Lưu quá đáng thương, có nhà mà không thể về, có lẽ sau này hắn vĩnh viễn cũng không về được nữa. Chương 20, thứ không có được thì mãi mãi sao động chương 20, thứ không có được thì mãi mãi sao động Vương Ngự Yên cũng đang chăm chú lắng nghe tiếng hát của Trần Lưu truyền đến. Tuy cách hát có phần kỳ quái, lời ca cũng không phải loại thịnh hành bây giờ, nhưng đại ý thì nàng vẫn có thể hiểu được. Có lẽ đây là cách hát ở nơi mà tiểu tặc kia đến chăng? Chúng ta đi thôi. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hát của Trần Lưu nữa, Vương Ngự Yên mới khẽ thở dài một hơi. Nói thật, tâm trạng của Vương Ngự Yên lúc này cũng có chút phức tạp, vừa có sự tức giận vì bị Trần Lưu xem nhẹ, lại vừa có sự thương cảm cho hắn có nhà mà không thể về, còn có cả sự mờ mịt về tương lai của chính mình. Tuy Vương Ngự Yên bây giờ vẫn còn thích Mộ Dung Phục, nhưng khi biết được Mộ Dung Phục sau này vì muốn cưới công chúa Tây Hạ mà không chỉ phản bội tình cảm của nàng, còn đem nàng bán cho Đoàn Dự, nói trong lòng nàng không có gai nhọn thì đó là điều không thể nào. "Biểu tiểu thư, ta muốn đến Tiểu Kính Hồ một chuyến." A Châu đột nhiên nói. "Chúng ta đến Lôi Cổ Sơn trước đã." Vương Ngự Yên quay đầu nhìn A Châu nói, "Đợi sau khi đến Lôi Cổ Sơn, ta sẽ cùng ngươi đi tìm cha mẹ ruột và muội muội của ngươi." "A, Lôi Cổ Sơn?" Sắc mặt A Châu và A Bích đều có chút vi diệu, các nàng đương nhiên biết Lôi Cổ Sơn là nơi nào. Đó là mục tiêu thứ hai của Trần Lưu, cũng là nơi ẩn thân của ông ngoại Vương Ngự Yên, Vô Nhai Tử. "Biểu tiểu thư, chúng ta đến Lôi Cổ Sơn làm gì?" A Bích cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đương nhiên là đi thăm ông ngoại của ta." A Châu và A Bích lén lút thở phào một hơi, các nàng còn tưởng rằng biểu tiểu thư sau khi biết công tử nhà mình sau này sẽ phản bội, bán đứng nàng thì đã di tình biệt luyến rồi chứ, cho nên mới muốn đến Lôi Cổ Sơn chờ Trần Lưu. A Bích tuy cũng thích Mộ Dung Phục, nhưng nàng không hy vọng Vương Ngự Yên di tình biệt luyến, nàng cũng biết thân phận của mình không thể nào làm chính thê, nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp. Sau này Mộ Dung Phục chắc chắn phải cưới chính thê, thay vì để Mộ Dung Phục cưới một chính thê không biết tính cách ra sao, nàng càng hy vọng chính thê của Mộ Dung Phục là Vương Ngự Yên, người đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Còn A Châu thì lại càng không muốn thấy Vương Ngự Yên di tình biệt luyến, nàng bây giờ đã nảy sinh hảo cảm với Trần Lưu, tuy chưa đến mức yêu, nhưng cũng đã trên mức tình bạn, nếu Vương Ngự Yên cũng thích Trần Lưu, thì còn có chuyện của mình nữa sao? Tên tiểu tặc kia dám xem thường ta như vậy, còn muốn có được một thân công lực của ông ngoại ta sao? Nằm mơ đi. Vương Ngự Yên căm hận nói, đó là ông ngoại của ta, cho dù ông ngoại muốn tìm truyền nhân truyền công, chuyển cho người ngoài còn không bằng chuyển cho ta. Ta không chỉ không cho hắn mất được công lực, ta còn phải đi phá chuyện tốt của hắn với vị niệm vệ tiểu tỷ tỷ gì đó. A Châu và A Bích nhìn bộ dạng căm hận của Vương Ngự Yên, đều không nhịn được mà rụt đầu lại, thầm nghĩ hỏng rồi, công tử nguy rồi. Vương Ngự Yên căm hận Trần Lưu như vậy, chính là vì nàng để tâm đến thái độ của Trần Lưu đối với nàng. Tuy A Châu và A Bích chưa từng nghe qua câu thứ không có được thì mãi mãi sao động, nhưng các nàng cũng hiểu rõ đạo lý này. Từ nhỏ đến lớn, tuy Mộ Dung Phục đối với Vương Ngự Yên không tệ, nhưng hắn cũng chưa từng tỏ rõ thái độ của mình, có lẽ hắn cũng đang do dự. Thêm vào đó Lý Thanh La lại một mực phản đối Vương Ngự Yên và Mộ Dung Phục ở bên nhau, thậm chí để tránh cho Vương Ngự Yên và Mộ Dung Phục tiếp xúc, ngay cả hai người các nàng cũng bị cấm lên đảo. Có lẽ cũng vì những nguyên nhân này đã kích thích tâm lý nổi loạn của Vương Ngự Yên, cùng với việc Mộ Dung Phục quả thực đủ ưu tú, cho nên mới khiến nàng đối với Mộ Dung Phục tình căn sâu đậm. Thế nhưng bây giờ lại có thêm một nam nhân xem thường nàng, điều này khiến cho Vương Ngự Yên, người từ nhỏ đến lớn luôn được chúng tinh phục nguyện, trong lòng vô cùng khó chịu, cảm thấy bị xem nhẹ, lại một lần nữa kích thích tâm lý nổi loạn, khiến trong lòng nàng đã có bóng hình của Trần Lưu. Tuy bây giờ Vương Ngự Yên vẫn chưa thích Trần Lưu, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, ai biết được tương lai sẽ ra sao. Trần Lưu là một người cực kỳ đặc biệt, thậm chí đã khiến Vương Ngự Yên vì hắn mà thay đổi thái độ ghét võ công. Phải biết rằng Vương Ngự Yên trước kia tuy thích Mộ Dung Phục, nhưng vẫn rất ghét võ công, chẳng qua vì để giúp đỡ Mộ Dung Phục, mới phải cố nén sự chán ghét mà đọc hết toàn bộ bí tịch võ công trong Lang Hoàng Ngọc Động. Thế nhưng bây giờ vì Trần Lưu, đã khiến một Vương Ngự Yên luôn ghét võ công bắt đầu quyết định học võ, nếu để bọn họ tiếp tục tiếp xúc, ai biết được sau này Vương Ngự Yên có gì tình biệt luyến hay không. A Châu và A Bích có ý muốn ngăn cản Vương Ngự Yên tiếp tục tiếp xúc với Trần Lưu, nhưng các nàng không thể nói ra miệng, hơn nữa lý do Vương Ngự Yên đưa ra rất hay, rất mạnh mẽ, các nàng căn bản không tìm được lý do để phản đối. A Châu à, bây giờ ngươi đến Tiểu Kính Hồ tìm manh mối về cha mẹ thì dễ, nhưng muốn tìm lại muội muội A Tử của ngươi thì khó rồi. Vương Ngự Yên khuyên nhủ, tên tiểu tặc kia đã nói muội muội của ngươi hiện đang ở Tinh Túc Hải là địa bàn của lão quái Tinh Túc Đinh Xuân Thu, rất có thể muội muội của ngươi là người của Tinh Túc phái. Lão quái Tinh Túc kia là cao thủ tông sư, không có chút thực lực thì làm sao ngươi có thể cướp muội muội từ trong tay hắn về được? Ông ngoại của ta rất có thể là đại tông sư, nếu ta có được một thân công lực của ông ngoại, đến lúc đó ta ít nhất cũng có thể trở thành một cao thủ tông sư, có ta giúp đỡ, muốn cướp lại muội muội của ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn. A Châu nghe vậy cảm thấy có lý, quả thực, không có sự giúp đỡ của Vương Ngự Yên, nàng muốn tìm lại muội muội e là không dễ dàng như vậy. Chỉ là như thế này thì có chút không phải với Trần Lưu rồi. Thôi kệ, không có công lực của ông ngoại Vương Ngự Yên, tin rằng Trần Lưu cũng có thể phát triển được, phải biết rằng hắn biết rất nhiều bí mật và cơ duyên của thế giới này. A Bích, ngươi cũng là người của Tiêu Giao phái, tên tiểu tặc kia cũng đã nói ngươi đã uổng phí cơ duyên gia nhập Tiêu Giao phái, đi theo tên Khang gì đó của Tiêu Giao phái. Biểu tiểu thư, sư phụ của ta tên là Khang Quảng Lăng. Ừ, đúng, uổng phí cơ duyên của Tiêu Giao phái, không biết theo hắn học chút công phu của Tiêu Giao phái, ngược lại đi theo tên Khang Quảng Lăng kia học âm nhạc. Ông ngoại của ta là đệ tử của Tiêu Giao tử phái Tiêu Giao, cũng là một trong tam lão, ngươi cùng ta đến Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn, ta để ông ngoại chuyển cho ngươi chút võ công của Tiêu Giao phái, để lần sau không bị tên tiểu tặc kia xem thường nữa. A Bích, Trần Lưu công tử nói có lẽ là biểu tiểu thư người đã uổng phí cái ngộ tính học võ này thì phải. Thôi được rồi, người là biểu tiểu thư, người nói gì cũng đúng. Biểu tiểu thư, nhưng mà chúng ta bây giờ đều không biết Lôi Cổ Sơn ở đâu cả. A Châu nói, không biết thì đi hỏi thăm một chút là được thôi. Vương Ngữ Yên nói, vậy được rồi, biểu tiểu thư, ta đi hỏi thăm, tiện thể mua một ít đạo cụ và vật liệu dịch dung về. A Châu nói, Trần Lưu đã từng nói ba cô gái xinh đẹp như các nàng đi lại trên giang hồ, nếu không có cao thủ hộ vệ, thì chẳng khác nào trẻ con cầm vàng đi giữa phố, chỉ tổ rước lấy trộm cướp dòng nó. Trần Lưu dặn dò các nàng tốt nhất nên dịch dung một chút, làm cho mình xấu đi, tốt nhất là thành cái dạng nhìn từ sau lưng muốn phạm tội, quay người lại thì muốn rơi lệ, như vậy các nàng sẽ an toàn. A Châu cảm thấy có lý, bây giờ bên cạnh ba người các nàng không có cao thủ hộ vệ, nàng cũng lo lắng khi các nàng đến Lôi Cổ Sơn lại rơi vào tay sơn tặc, đến lúc đó sẽ không có ai cứu các nàng nữa. Nơi này đã tiến vào địa giới Tô Châu, A Châu đối với Tô Châu vô cùng quen thuộc. A Châu tuy là nha hoàn của nhà Mộ Dung, nhưng nhà Mộ Dung lại xem nàng như thiếp phòng tương lai của Mộ Dung Phục để bồi dưỡng. Hơn nữa không ít sản nghiệp của Yến Tử Ổ và cô Tô Mộ Dung mấy năm nay đều do A Châu quản lý, thân phận của nàng không đơn giản như một nha hoàn bình thường. A Châu tìm đến một huyện thành gần nhất, đi vào sản nghiệp của nhà Mộ Dung để hỏi thăm địa chỉ chi tiết của Lôi Cổ Sơn và Tiểu Kính Hồ. Tiểu Kính Hồ nằm ở giữa Tô Châu và Lôi Cổ Sơn, các nàng đi đến Lôi Cổ Sơn vừa hay phải đi qua Tiểu Kính Hồ, điều này khiến A Châu vô cùng vui mừng. Như vậy thì khi đến Tiểu Kính Hồ, nàng xin Vương Ngự Yên nghỉ nửa ngày chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sau khi lấy được địa chỉ của Lôi Cổ Sơn và Tiểu Kính Hồ, A Châu lại từ trong sản nghiệp của nhà Mộ Dung lấy một phần kim ngân cùng vật liệu và công cụ dịch dung, rồi vội vàng quay về tìm Vương Ngự Yên và A Bích. Chương 21, Tiểu Kính Hồ chương 21, Tiểu Kính Hồ bởi vì đã dịch dung, không còn mang một gương mặt xinh đẹp rạng ngời, tuy trên đường cũng gặp phải một vài trắc trở, nhưng Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích cũng coi như thuận lợi đến được Tín Dương. Tiểu Kính Hồ nằm ở Tín Dương. Vì đường đến Lôi Cổ Sơn phải đi qua Tiểu Kính Hồ, Vương Ngự Yên tự nhiên sẽ không phản đối việc để A Châu đến Tiểu Kính Hồ dò la manh mối về phụ mẫu của nàng trước, thậm chí nàng còn cùng A Bích đi cùng A Châu đến Tiểu Kính Hồ. Sau khi đến Tín Dương, A Châu lại vào thành Tín Dương dò la vị trí chi tiết của Tiểu Kính Hồ, tốn một ít tiền, cuối cùng cũng hỏi được phương hướng cụ thể từ người dân địa phương. Nàng bèn cùng Vương Ngữ Yên và A Bích lên đường. Tiểu Kính Hồ cách thành Tín Dương khoảng 40 dặm, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, nước biếc như ngọc, sóng lặng như gương. Trên hồ có hai hòn đảo nhỏ là Son Phấn và Hoa Mi, treo thuyền trên hồ, núi non xanh biếc bóng tùng trúc, nước hồ trong vắt như gương, khắp nơi là một màu xanh tươi mát mắt. Bên bờ Kính Hồ, trên đảo Son Phấn có một căn nhà nhỏ, chính là nơi ủ hội của Đoạn Chính Thuần và tình nhân Nguyễn Tinh Trúc. Lúc này Đoạn Chính Thuần không có ở đây, chỉ có Nguyễn Tinh Trúc cùng mấy nha hoàn thị nữ ở đây ẩn cư. Khi A Châu cùng Vương Ngữ Yên, A Bích đến Tiểu Kính Hồ, vừa hay gặp Nguyễn Tinh Trúc đang ngồi bên hồ tưởng nhớ Đoạn Chính Thuần. Nguyễn Tinh Trúc thấy ba vị cô nương vô cùng xinh đẹp đến nơi mình ở ẩn thì lấy làm kinh ngạc. Nhưng Đoạn Chính Thuần là trấn Nam Vương của đại lý, ngày thường công việc bề bộn, hơn nữa lại không chỉ có mình nàng là tình nhân. Nguyễn Tinh Trúc ở đây ẩn cư, mấy năm Đoạn Chính Thuần chưa chắc đã đến thăm nàng được một lần. Nguyễn Tinh Trúc đang lúc rảnh rỗi có chút buồn tẻ, khó khăn lắm mới gặp được ba vị khách, liền đứng dậy nhiệt tình mời ba người. Sau khi mời Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ngồi xuống, sai nha hoàn dân trà, Nguyễn Tinh Trúc cười hỏi, ba vị cô nương vì sao lại đến Tiểu Kính Hồ này của ta? A Châu cẩn thận quan sát Nguyễn Tinh Trúc một lúc lâu, thấy dung mạo của nàng có vài phần tương tự mình, liền đoán được người phụ nữ này dù không phải mẫu thân của mình thì cũng có khả năng có duyên nợ sâu xa với nàng, bèn nói, ta đến đây tìm phụ mẫu của ta, có người nói với ta, nơi này có thể tìm được manh mối về phụ mẫu của ta. Đến đây tìm phụ mẫu của ngươi? Nguyễn Tinh Trúc có chút kinh ngạc. A Châu suy nghĩ một chút, bèn lấy ngọc bài của mình ra cho Nguyễn Tinh Trúc xem. Nguyễn Tinh Trúc thấy ngọc bài kia, sắc mặt tức thì lại biến, vội vàng lao tới, cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay nâng ngọc bài lên xem văn tự phía trên, chỉ thấy trên thẻ bài viết: "Trên trời sao, sáng long lanh, mai rực rỡ, Trường An Ninh." Nguyễn Tinh Trúc thấy ngọc bài này chính là ngọc bài nàng để lại cho trưởng nữ, tức thì càng thêm kích động, ngẩng đầu nhìn A Châu, run rẩy môi kích động hỏi: "Cái ngọc bài này ngươi lấy được từ đâu?" "Đây là của ta." A Châu thấy Nguyễn Tinh Trúc nhận ra ngọc bài này, trong lòng cũng rất kích động. Nguyễn Tinh Trúc lại lao về phía A Châu, đưa tay định kéo áo nàng ra. "Ngươi làm gì vậy?" A Châu đội vàng né ra. Nguyễn Tinh Trúc níu lấy áo A Châu, lo lắng hỏi: "Ngươi, trên vai ngươi có phải có một chữ đoạn không? Mau, mau cho ta xem." "Ngọc bài có thể làm giả, nhưng chữ đoạn trên vai không thể làm giả được, đó là do Nguyễn Tinh Trúc tự tay khắc lên, để sau này dễ nhận ra." "Có, chỉ là ở đây." A Châu nhìn môi trường xung quanh. Tuy nơi này không có nam nhân, nhưng dù sao cũng là ở ngoài trời, kéo áo ở ngoài trời, A Châu cũng không chịu nổi. "A, phải. Nguyễn Tinh Trúc vì gặp được con gái ruột nên cũng kích động đến hồ đồ, lúc này mới quên mất là không đúng nơi, vội vàng nắm lấy tay A Châu, kích động nói: "Ngươi tên A Châu phải không? Ngươi theo ta vào đây." Nói rồi Nguyễn Tinh Trúc kích động kéo tay A Châu vội vã đi vào nhà gỗ. "Hoa, nữ nhi đáng thương của ta ơi." Một lát sau, trong nhà gỗ truyền ra tiếng khóc thê lương của Nguyễn Tinh Trúc, khóc đến xé lòng xé phổi. Vương Ngữ Yên và A Bích còn nghe thấy tiếng khóc có phần kìm nén của A Châu, liền biết nàng đã tìm được mẫu thân của mình, hốc mắt cũng không tự chủ được mà hơi đỏ lên. A Châu tìm được mẫu thân, hai người cũng đều vui mừng cho nàng. Dù sao ba người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình như tỉ muội, quan hệ vô cùng sâu đậm, không phải thứ tình cảm tỉ muội giả tạo. Còn về sau này có biến thành tỉ muội giả tạo hay không, thì lại có chút khó nói. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Nguyễn Tinh Trúc mới cùng A Châu nắm tay nhau từ trong nhà gỗ bước ra. Mắt của Nguyễn Tinh Trúc đã sưng hút vì khóc, hốc mắt của A Châu cũng đỏ hoe. "Các ngươi là biểu tiểu thư và tỉ muội của A Châu phải không? A Châu là nữ nhi của ta, ta cũng là nhiều năm sau lần đầu tiên nhìn thấy A Châu, nhất thời có chút khó mà tự kiềm chế, để hai vị cô nương chê cười." Nguyễn Tinh Trúc xin lỗi Vương Ngữ Yên và A Bích. "Bá mẫu khách khí rồi, chúng ta và A Châu tình như tỉ muội, A Châu tìm được phụ mẫu, chúng ta cũng đều mừng cho nàng." Vương Ngữ Yên và A Bích vội nói. Thời gian đã đến giữa trưa, đã đến giờ cơm, Nguyễn Tinh Trúc liền sai nha hoàn nấu cơm, còn Nguyễn Tinh Trúc thì ngồi nói chuyện với ba người A Châu, Vương Ngữ Yên và A Bích. Vì được đoàn tụ với trưởng nữ, Nguyễn Tinh Trúc trong lòng vô cùng vui vẻ, cười không khép được miệng, còn cứ nhìn chằm chằm A Châu, dường như nhìn thế nào cũng không đủ. Ngay cả lúc ăn cơm cũng nhìn, hơn nữa chính nàng cũng không ăn mấy, cứ gấp thức ăn cho ba người A Châu, Vương Ngữ Yên và A Bích. "Đúng rồi, nương thân, cha của ta là ai?" Vừa rồi lúc ở trong phòng hàn huyên với Nguyễn Tinh Trúc, Nguyễn Tinh Trúc cứ hỏi về tình hình của A Châu những năm qua, A Châu cứ trả lời, lại quên hỏi về phụ thân ruột của mình. "Cha của ngươi là Trấn Nam Vương của Đại Lý." Nguyễn Tinh Trúc nói. "Đại Lý Trấn Nam Vương?" A Châu cùng Vương Ngữ Yên, A Bích nghe vậy đều sững sờ một lúc, quả nhiên A Châu là quận chúa của Đại Lý. "Nếu cha của ta là Trấn Nam Vương của Đại Lý, tại sao nương thân lại không theo cha đến Đại Lý, mà lại ở đây ẩn cư?" A Châu hỏi. Cái đó. Nguyễn Tinh Trúc dường như có chút do dự, dù sao thân phận của nàng cũng có phần không quang minh chính đại, chỉ là tình nhân do Đoạn Chính Thuần nuôi dưỡng, có chút khó mở lời. A Châu thấy vậy cũng hiểu ra, thân phận của mẫu thân nàng có lẽ có chút không quang minh chính đại. Tuy nàng là con gái của Trấn Nam Vương, đúng là quận chúa không sai, nhưng nàng chỉ là con gái riêng của Trấn Nam Vương, loại không có danh phận. "Khi đó tại sao người lại không cần ta?" A Châu tiếp tục hỏi. Nguyễn Tinh Trúc càng khó mở lời, cũng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói với A Châu, năm đó sau khi nàng và Đoạn Chính Thuần quen biết thì ở bên nhau, còn chưa cưới đã có thai, không thể để người khác thấy, nên đành phải đem A Châu mới sinh được hơn một năm đi cho người khác sao? A Châu thấy vậy càng thêm thất vọng. Vốn dĩ nàng cuối cùng cũng tìm được mẫu thân ruột, lại biết mình đúng là quận chúa thì vẫn rất vui vẻ, nhưng bây giờ nàng đã biết mình chỉ là một đứa con gái riêng không danh không phận, tự nhiên không thể vui nổi nữa. Hơn nữa, Đoạn Chính Thuần kia rõ ràng là Trấn Nam Vương của Đại Lý, có quyền có thế, nếu thích mẫu thân nàng, đón mẫu thân nàng về Đại Lý Vương phủ cho nàng một danh phận chắc phi thì có khó không? Vậy mà bao nhiêu năm qua hắn không những không đón mẫu thân nàng về Đại Lý, thậm chí nhiều năm còn không đến thăm mẫu thân nàng một lần, đây rõ ràng là không quan tâm đến mẫu thân nàng, chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Nói không chừng hắn thậm chí còn không biết mình có một đứa con gái, điều này khiến A Châu không tài nào có thiện cảm nổi với người cha chưa từng gặp mặt. Bây giờ đã biết phụ mẫu ruột là ai, vậy là A Châu cũng mãn nguyện rồi, hơn nữa nàng cũng không có ý định nhận người cha vô tình vô nghĩa Đoạn Chính Thuần kia. "Nương thân, lát nữa ta phải đi rồi." Chương 22, Nguyễn Tinh Trúc. Chương 22, Nguyễn Tinh Trúc đi. "A Châu, người muốn đi đâu?" Nguyễn Tinh Trúc mới vừa nhận lại nữ nhi của mình, nàng đã muốn rời xa mình, nhất thời có chút hoảng hốt. "Ta còn có việc, không thể ở lại nơi này quá lâu." A Châu đáp. "Có phải ngươi trách nương thân không? A Châu, có phải ngươi trách nương thân đã ruồn bỏ ngươi? Coi như là có việc, cũng không phải vừa gặp mặt đã vội vã bỏ đi, thậm chí một ngày cũng không muốn ở lại." Nguyễn Tinh Trúc cảm thấy rất có thể A Châu đang trách nàng nhẫn tâm ruồn bỏ mình, lập tức lại khóc, nói: "A Châu, nương thân cũng là bất đắc dĩ mà. Cha ngươi trong nhà có sư tử Hà Đông, con sư tử đó không chịu cho cha ngươi nạp tiếp, cha ngươi chỉ có thể sắp xếp cho nương thân ở nơi này. Mà lúc đó nương thân chưa cưới đã có thai, chuyện này nếu bị nhà nương thân biết được, là phải bị dìm lồng heo đó, nương thân không nỡ xa ngươi, chỉ đành đưa ngươi đi, nương thân cũng là bất đắc dĩ mà." E rằng Nguyễn Tinh Trúc này được làm bằng nước, cũng không biết vì sao nàng lại có nhiều nước mắt đến thế. đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà trong số rất nhiều người tình, Đoạn Chính Thuần lại thích Nguyễn Tinh Trúc nhất. Trong số 6 người phụ nữ của Đoạn Chính Thuần được nhắc đến trong Thiên Long Bát Bộ, gồm Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, Khang Mẫn, Nguyễn Tinh Trúc, người mà Đoạn Chính Thuần thích nhất có lẽ là Nguyễn Tinh Trúc. Ngoại trừ Tránh Phòng Đao Bạch Phượng, 4 người phụ nữ Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Khang Mẫn, Lý Thanh La sau khi Đoạn Chính Thuần chơi đùa xong liền bỏ đi, hắn thậm chí không biết các nàng đã sinh con cho hắn, còn Nguyễn Tinh Trúc lần lượt sinh cho hắn 2 nữ nhi thì Đoạn Chính Thuần lại biết. 2 tấm ngọc bài trên người A Châu và A Tử cũng là do Đoạn Chính Thuần để lại cho Nguyễn Tinh Trúc. Hơn nữa Nguyễn Tinh Trúc cũng là người phụ nữ duy nhất được Đoạn Chính Thuần sắp xếp chỗ ở, có lẽ là vì Nguyễn Tinh Trúc không chỉ không tranh công giành, an tâm chờ hắn ở Tiểu Kính Hồ, mà còn có nguyên nhân là nhiều nước mắt. Có lẽ vậy. A Châu thấy nương thân ôm chặt lấy mình khóc lóc thảm thiết, cũng có chút luống cuống tay chân. Nếu các ngươi đã không muốn nuôi con, vậy tại sao sau khi đưa ta đi rồi, lại còn sinh ra muội muội của ta? Sinh muội muội ra rồi cũng không nuôi, lại đưa muội ấy đi. Nếu các ngươi đã không muốn nuôi, cớ sao còn sinh? A Châu rất tức giận. Nói thật, Nguyễn Tinh Trúc có lẽ có nỗi khổ khó nói, đưa nàng đi, A Châu cũng không trách nàng, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên sau khi đưa nàng đi rồi, lại sinh cho nàng một muội muội, sinh ra rồi lại đưa đi. Nhất là khi biết A Tử rơi vào tay phái Tinh Túc, nàng lại càng tức giận hơn. Phái Tinh Túc là môn phái gì? Đó chính là tà phái lừng lẫy trong võ lâm, nàng không thể tưởng tượng được muội muội của mình rơi vào hang ổ ma quỷ của phái Tinh Túc sẽ phải trải qua cuộc sống không bằng người như thế nào. Và đây cũng là nguyên nhân A Châu không thể từ chối khi Vương Ngự Yên nói rằng chờ nàng trở thành cao thủ rồi sẽ cùng nàng đến phái Tinh Túc cứu muội muội ra. A Châu, sao ngươi biết ngươi còn có một muội muội ruột? Nguyễn Tinh Trúc có chút ngây người. Lúc Nguyễn Tinh Trúc đưa A Châu đi, nàng mới hơn 1 tuổi, căn bản chưa biết gì. Huống hồ A Châu và A Tử chênh nhau mấy tuổi, lúc A Châu bị đưa đi còn chưa có A Tử. Tự nhiên là có người nói cho ta biết. Là ai nói cho ngươi? Chuyện này ngươi không cần biết. A Châu nói, ngươi có biết sau khi ngươi đưa muội muội ta đi, muội ấy đã rơi vào tay ai không? Không chờ Nguyễn Tinh Trúc trả lời, A Châu nói tiếp, là phái Tinh Túc. Ngươi có biết phái Tinh Túc là nơi nào không? Đó là ma môn tà phái có tiếng trong võ lâm. Ta thật sự không thể tưởng tượng được muội muội rơi vào trong ma môn sẽ phải sống cuộc sống không bằng người như thế nào, tất cả những điều này đều là lỗi của các ngươi. Nguyễn Tinh Trúc ngồi phịch xuống đất, sững sờ. Dung mạo của Nguyễn Tinh Trúc không tệ, Đoạn Chính Thuần cũng dáng người đường hoàng, vì vậy ghen của đứa con họ sinh ra chắc cũng không kém đi đâu được, nhìn A Châu là biết. Từ đó có thể suy ra dung mạo của A Tử chắc chắn cũng không kém. Một cô gái xinh đẹp rơi vào tay ma môn tà phái, những kẻ tà ma ngoại đạo đó liệu có thể buông tha cho nàng? Chỉ nghĩ thôi, Nguyễn Tinh Trúc đã có chút tuyệt vọng. Ta phải đi tìm muội muội về. Sau khi chút ra một hồi oán khí trong lòng, hít một hơi thật sâu, A Châu nghiêm túc nói với Nguyễn Tinh Trúc, nếu các ngươi không cần ta và muội muội, vậy thì sau khi ta tìm được muội muội trở về, sau này chúng ta sẽ tự mình sống. A Châu, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Nguyễn Tinh Trúc ngã ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy chân A Châu không chịu buông, khóc lóc nói, ta thật sự không biết, nếu ta biết, ta tuyệt đối sẽ không đưa muội muội ngươi đi. Ta biết rồi. A Châu thấy Nguyễn Tinh Trúc lộ ra bộ dạng đáng thương lại bất lực, trong lòng có chút không nỡ, liền nói, ta chuẩn bị đến phái Tinh Túc xem trước, nếu có thể cứu được muội muội ra, đến lúc đó lại xem muội ấy có bằng lòng nhận các ngươi không. A Châu bây giờ có thể không biết muội muội của nàng là đệ tử của Đinh Xuân Thu, dù sao Trần Lưu cũng không tiết lộ thông tin chi tiết của nàng trong tiếng lòng, nàng chỉ biết A Tử hiện đang ở phái Tinh Túc. Còn về làm gì ở phái Tinh Túc, A Châu thậm chí không dám nghĩ. Nếu A Tử sống một cuộc sống không bằng người, đến lúc đó nàng có bằng lòng nhận cha mẹ ruột này hay không cũng khó nói. A Châu rời khỏi Tiểu Kính Hồ trong tiếng khóc thảm thiết của Nguyễn Tinh Trúc, tiếng khóc của Nguyễn Tinh Trúc khiến nàng có chút phiền muộn trong lòng, thậm chí khiến nàng có chút chán ghét. A Châu cũng không ngờ mẫu thân của mình ngoài khóc ra, cũng chỉ biết khóc, nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc gửi thư cho người cha hờ kia, để người cha hờ đó đi cứu muội muội của nàng. Vương Ngữ Yên và A Bích nghĩ đến việc muội muội của A Châu là A Tử rơi vào tay phái Tinh Túc, cũng không biết nên an ủi nàng thế nào. Suốt đường không nói lời nào, ba cô gái thuận lợi tìm đến Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn, mà lúc này Trần Lưu vẫn đang trên đường lận đận vất vả tiến về Vô Lượng Sơn ở Đại Lý. Tuy Trần Lưu đã học được dịch dung thuật, cũng đã dịch dung thành một hòa thượng không chút bắt mắt, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, lại đi bộ, không biết đường, thêm vào đó lại lo lắng trên đường gặp phải sơn tặc, cho nên hắn đi đường vô cùng cẩn thận, tự nhiên không nhanh bằng ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích. A Châu và A Bích dù sao cũng có võ công trong người, tuy thân thủ không cao, nhưng cũng không phải là người thường như Trần Lưu có thể so sánh, cộng thêm A Châu và A Bích cũng từng theo Mộ Dung Phục và Bao Bất Đồng đi lại giang hồ, lại đi xe ngựa trên đường quan, tự nhiên nhanh hơn Trần Lưu. Lung Ách Cốc là nơi môn phái Lung Ách Môn tọa lạc, mà Lung Ách Môn chính là lớp ngụy trang do đại đồ đệ của Vô Nhai Tử là Tô Tinh Hà lập ra để bảo vệ Vô Nhai Tử, môn nhân trong môn ngoài môn chủ Tô Tinh Hà ra, toàn bộ đều là người câm điếc. Hơn nữa địa thế của Lung Ách Cốc vô cùng hiểm trở, chỉ cần đóng quân vài cao thủ trên ngọn núi ở lối vào, thiên binh vạn mã cũng khó mà công phá. Môn nhân của Lung Ách Cốc thấy Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích đến Lung Ách Môn bái phỏng, cũng không ngăn cản. Thực ra chân lung kỳ cục không phải đến lúc Tô Tinh Hà phát thiệp mời các tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ tụ tập ở Lung Ách Cốc mới bày ra, mà đã bắt đầu bày từ sớm khi Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu đánh lén trọng thương, xác định không qua khỏi. Chỉ là bao nhiêu năm nay vẫn chưa có ai giải được chân lung kỳ cục. Thấy sư phụ đại nạn sắp tới, đã không thể cầm cự được nữa, Tô Tinh Hà lúc này mới bất đắc dĩ phát thiệp mời rộng rãi, mời những tài tuấn trẻ tuổi mà hắn coi trọng đến Lung Ách Cốc phá giải chân lung kỳ cục. Người câm điếc của Lung Ách Môn dẫn Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích vào trong Lung Ách Cốc. Tô Tinh Hà đang ngồi trên ghế bên bàn cờ khổ sở suy nghĩ về thế cờ. Khi thấy Vương Ngự Yên thì ngẩn người một lúc lâu, nhưng hắn giả vờ không quen biết Vương Ngự Yên, đưa tay ra hiệu cho Vương Ngự Yên ngồi xuống đối diện bàn cờ, phá giải chân lung kỳ cục. Vương Ngự Yên lười biếng nói nhảm với Tô Tinh Hà, trực tiếp mở miệng nói, "Ta tên Vương Ngự Yên, ta đến để gặp ngoại công của ta." Chương 23, Vô Nhai Tử, thượng, chương 23, Vô Nhai Tử, thượng. Tô Tinh Hà giả vờ không hiểu lời Vương Ngự Yên nói, đưa tay chỉ vào tai mình, lắc lắc tay, rồi lại há miệng chỉ vào miệng mình, lại lắc lắc tay, sau đó chỉ vào bàn cờ trên bàn đá, một lần nữa làm ra tư thế mời. "Ta tên là Vương Ngự Yên, mẫu thân của ta là Lý Thanh La, ta đến để tìm ngoại công." Vương Ngự Yên liếc nhìn ván cờ chân lung đã được Tô Tinh Hà bày lại, nhưng không có ý định ngồi xuống đánh cờ. Tuy nàng cũng biết đánh cờ bay, thậm chí còn biết cách phá giải, bởi lẽ Trần Lưu đã từng tiết lộ trong lòng rằng mấu chốt để phá giải chân lung kỳ cục là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Dù nàng chưa xem qua kỳ cục, nhưng chỉ cần biết cách phá giải thì muốn phá cũng không khó. Nhưng bản thân nàng đến để gặp ngoại công, hà cớ gì phải lãng phí công sức đánh cờ? Chỉ là Tô Tinh Hà vẫn không muốn để Vương Ngự Yên gặp ngoại công của nàng, bởi lẽ trong số những người đánh lén sư phụ hắn năm đó cũng có Lý Thu Thủy. Nếu không phải Lý Thu Thủy và Đinh Xuân Thu hợp mưu đánh lén làm sư phụ hắn bị thương, tên lịch đồ Đinh Xuân Thu kia làm sao có cơ hội đánh sư phụ hắn rơi xuống vách núi? Mà Vương Ngự Yên không chỉ là ngoại tôn nữ của Vô Nhai Tử, cũng là ngoại tôn nữ của Lý Thu Thủy, Tô Tinh Hà cũng lo lắng Vương Ngự Yên bị Lý Thu Thủy phái tới để mưu hại sư phụ hắn. Đây cũng là nguyên nhân trong nguyên tắc, dù Tô Tinh Hà đã nhận ra Vương Ngự Yên đi cùng Mộ Dung Phục đến Lung Ách Lốc, nhưng lại không dẫn nàng đi nhận mặt Vô Nhai Tử, để nàng gặp người một lần cuối. "Hai, Tinh Hà, đưa Ngự Yên vào đây đi." Từ một căn nhà gỗ lưng chừng vách núi trong Lung Ách Lốc truyền đến một tiếng thở dài, căn dặn Tô Tinh Hà đưa Vương Ngự Yên qua gặp hắn. Vô Nhai Tử đã lên tiếng, Tô Tinh Hà cũng không tiện giả câm giả điếc nữa, vội vàng túi người hành lễ về phía căn nhà gỗ lưng chừng núi, nói: "Vâng, sư phụ." Có lẽ vì đã quá lâu không nói chuyện, giọng của Tô Tinh Hà có chút khàn đặc, nói năng cũng không được rõ ràng. A Bích nhìn Tô Tinh Hà chớp chớp mắt, nói: "Thì ra ngươi nghe hiểu được, cũng biết nói chuyện à?" Tô Tinh Hà có chút lúng túng, quay người khẽ túi chào Vương Ngự Yên, nói: "Tiểu thư, mời theo ta." Tô Tinh Hà tung mình nhảy một cái, liền đáp xuống thềm đá trước căn nhà gỗ lưng chừng vách núi, quay đầu nhìn Vương Ngự Yên, lại thấy nàng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời có chút nghi hoặc. "Ta không biết khinh công." Vương Ngự Yên nói. "Tô Tinh Hà, vậy mà hắn còn để phòng Vương Ngự Yên được Lý Thu Thủy phái tới để diệt trừ sư phụ mình." "Tiểu thư, đắc tội rồi." Tô Tinh Hà đành phải nhảy xuống, dùng ống tay áo quấn lấy tay mình, cách một lớp vải nắm lấy cánh tay Vương Ngự Yên, mang theo nàng bay trở lại trước căn nhà gỗ. "Ngoại công của ta ở ngay bên trong sao?" Vương Ngự Yên thấy căn nhà gỗ này không hề có cửa, nhất thời có chút nghi hoặc. Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, phất tay áo một cái, đánh một lỗ lớn trên vách tường nhà gỗ, đưa tay ra hiệu mời Vương Ngự Yên tự mình đi vào, còn hắn thì đứng canh bên ngoài. A Châu và A Bích thấy Tô Tinh Hà không có ý định đưa các nàng đi gặp Vô Nhai Tử, liền ngồi xuống chiếc ghế bên bàn cờ được tạc từ đá, quan sát ván cờ chân lung này. A Châu và A Bích đều đã từng nghe Trần Lưu nói, muốn gặp được Vô Nhai Tử thì phải phá giải được ván cờ chân lung này, hơn nữa hai nàng đều nghe Trần Lưu nhắc tới ván cờ này không chỉ một hai lần, nên tự nhiên rất có hứng thú. A Châu và A Bích cũng biết chơi cờ bay, hơn nữa kỳ nghệ không hề thấp, hai người xem một hồi lâu, liền hứng thú một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen bắt đầu chơi. Mà lúc này Vương Ngự Yên đã bước vào trong căn nhà gỗ tối om, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhai Tử mà nàng chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng. Thân thể Vô Nhai Tử bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhà gỗ, thấy Vương Ngự Yên, thân thể hắn khẽ động. Sợi dây treo hắn liền từ từ hạ xuống, rơi thẳng đến trước mặt Vương Ngự Yên, lúc này nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của Vô Nhai Tử. Chỉ thấy Vô Nhai Tử tuy tóc đã bạc trắng nhưng mặt đẹp như ngọc, đã hơn 90 tuổi mà trông vẫn như một trung niên nhân 30-40 tuổi. Hơn nữa Vô Nhai Tử trông cũng rất anh tuấn, nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao người có thể khiến Thiên Sơn Đồng Mộ và Lý Thu Thủy vì hắn mà tranh giành, nếu không phải soái ca thì cũng không thể nào. "Giống, giống, thật sự là quá giống." Vô Nhai Tử nhìn Vương Ngự Yên, trên mặt không kìm được mà nở nụ cười vui mừng. "Ngươi là ngoại công của ta sao?" Vương Ngự Yên hỏi. "Hai tử, ngươi tên là Vương Ngự Yên phải không? Nương thân của ngươi là Thanh La. Ta chính là ngoại công của ngươi." Vô Nhai Tử trốn ở nơi này đã hơn 20 năm, hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa, không ngờ trước khi chết lại được gặp người thân, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nói: "Năm đó khi ngoại bà của ngươi mang nương thân ngươi rời đi, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ thoáng chốc con của Thanh La đã lớn thế này rồi." "Vâng, ngoại công, nương thân của ta chính là Lý Thanh La." Vương Ngự Yên mỉm cười dịu dàng, đáp lời: "Nương thân của ngươi bây giờ thế nào?" "Nương thân rất tốt, chúng ta bây giờ đang ở Mạn Đà Sơn trang tại Vô Tích. Nương thân đang quán xuyến sản nghiệp trong nhà." "Ngoại bà của ngươi đâu?" "Không biết, ta chưa từng gặp ngoại bà. Ta từng nghe nương thân nói ngoại bà đã rời bỏ nàng từ khi nàng còn rất nhỏ." Vô Nhai Tử ngẩn người một lúc lâu, rồi không kìm được mà cười khổ. Chuyện giữa hắn và Lý Thu Thủy cũng khó nói ai đúng ai sai, là hắn đã phụ Lý Thu Thủy trước. Mà Lý Thu Thủy để báo thù hắn, không chỉ tìm trai đẹp về Lang Hoàn Phúc Địa Hoan Lạc ngay trước mặt hắn, mà còn câu kết với nhị đồ đệ của hắn là Đinh Xuân Thu. Tất cả những gì Lý Thu Thủy làm chẳng qua là để chọc giận hắn, muốn hắn hồi tâm chuyển ý chỉ là Lý Thu Thủy đã dùng sai phương pháp, nam nhân nào có thể chịu được cách thức khuyên giải như vậy chứ. Huống hồ lúc đó Vô Nhai Tử đã say mê muội muội của Lý Thu Thủy là Lý Thương Hải, nên càng thêm chán ghét Lý Thu Thủy. Đến nỗi khiến Lý Thu Thủy căm hận, mới cùng Đinh Xuân Thu hợp mưu đánh lén, khiến hắn trọng thương. Vốn Vô Nhai Tử còn tưởng rằng sau khi đánh lén làm hắn trọng thương, Lý Thu Thủy sẽ ở bên Đinh Xuân Thu và nuôi nấng Lý Thanh La. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến bản tính bạc bẽo và lẳng lơ của Lý Thu Thủy, làm sao có thể nuôi nấng Lý Thanh La được? Có khi nàng đã chạy đi đâu tìm vui rồi cũng nên. Vô Nhai Tử khẽ thở dài, nói: "Hải tử, khổ cho các ngươi rồi. Là nương thân của ngươi bảo ngươi đến tìm ta sao?"
"Không phải."
Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói: "Nương thân không biết ta đến tìm ngoại công, ta là tình cờ nghe được tin tức của ngoại công, nên ta tự mình tìm đến, ta muốn gặp ngoại công."
"Hảo hải tử, hảo hải tử."
Vô Nhai Tử cười càng thêm vui vẻ. Chỉ cần Vương Ngữ Yên không phải do Lý Thu Thủy phái tới là được. Hơn nữa khi nàng nghe được tin tức của mình, thậm chí còn không kịp báo cho mẫu thân mà đã chạy đến gặp hắn ngay lập tức, điều này khiến Vô Nhai Tử càng thêm vui mừng. Tìm chuyên nhân là một lựa chọn bất đắc dĩ, bởi vì tâm tư của Tô Tinh Hà quá phân tán, lại càng yêu thích cầm kỳ thư họa và các môn tạp học khác, võ công tự nhiên bị tụt lại, căn bản không thể đánh lại Đinh Xuân Thu. Cho dù mình có đem toàn bộ công lực truyền cho hắn, với tính cách của hắn cũng khó mà báo thù cho mình, vì vậy Vô Nhai Tử mới muốn tìm một chuyên nhân có ngộ tính xuất chúng, tư chất tuyệt hảo để kế thừa y bát của mình, thuận tiện giúp mình báo thù, giết chết Đinh Xuân Thu. Nhưng đem một thân công lực truyền cho người ngoài, sao có thể tốt bằng truyền cho ngoại tôn nữ của mình chứ? Trước đây là không có lựa chọn, bây giờ thì không cần phải lựa chọn nữa. Bất kể Vương Ngữ Yên làm thế nào mà biết được tin tức của hắn, Vô Nhai Tử đã không còn quan tâm nữa, bởi vì hắn đã quyết định sẽ đem một thân công lực của mình truyền cho Vương Ngữ Yên. Sau khi truyền công xong, Vô Nhai Tử sẽ phải chết, người đã chết rồi, đâu còn quản được hồng thủy ngập trời. Chương 24, Vô Nhai Tử, hạ, chương 24, Vô Nhai Tử, hạ, hài tử, ngươi vừa nói ngươi không muốn nhập môn. Trước đó Vương Ngữ Yên nói nàng không muốn nhập môn, Vô Nhai Tử tự nhiên cũng nghe được. Vương Ngữ Yên có chút xấu hổ cúi đầu, nói: "Ngoại công, ta không thích luyện võ, một chút nhập môn cũng không biết." Vô Nhai Tử nói: "Cũng không hẳn là vậy, tất cả bí tịch nhập môn trong Lang Hoàng Ngọc Động của nhà ta đều đã xem qua và ghi nhớ hết rồi, chỉ là ta chưa từng luyện qua."
"Vô Nhai Tử, toàn bộ đều nhớ kỹ?"
Vô Nhai Tử không nhịn được mà thất thanh. Phải biết rằng năm đó hắn và Lý Thu Thủy vì muốn dung hợp sở trường của các phái để sáng tạo ra một môn võ công mới, đã thu thập được không dưới mấy ngàn bản bí tịch võ công từ các môn các phái trên giang hồ. Vương Ngữ Yên mới bao lớn? Nhiều nhất là 16, 17 tuổi, đã xem hết mấy ngàn bản bí tịch võ công lại còn nhớ kỹ.
"Hai tử, ta khảo ngươi một phen."
Giọng điệu của Vô Nhai Tử có chút dồn dập, hỏi: "Liễu Như Phiêu Phi của Thanh Phong Phất Liêu kiếm xuất chiêu thế nào, lại phải phá giải ra sao?"
Vương Ngữ Yên không cần suy nghĩ, đáp: "Liễu Như Phiêu Phi là chiêu thứ tư của Thanh Phong Phất Liêu kiếm, đâm thẳng vào huyệt đạn trùng của địch nhân, cách phá giải có 57 loại. Về đao pháp có chiêu thứ 7 Phi Thiên Hổ của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, đao thứ 13 Chịu Đao Đoạn Thủy của Đạm Gia Đao Pháp, còn thẳng đao thì về kiếm pháp có chiêu thứ 5 Tâm Viên Chỉ Lộ của Viên Công kiếm pháp, chiêu thứ 9 Quyết Chí Tiến Lên của Nhất Tự Điện kiếm. Về quyền pháp có Sát Quyền."
Vô Nhai Tử nghe Vương Ngữ Yên tuôn ra những cách phá giải không chút do dự, thần sắc trên mặt càng lúc càng kinh hỉ, xem ra nàng thật sự rất quen thuộc với những chiêu thức võ công này, cũng quả thật đã xem hết và lĩnh hội thấu đáo những bí tịch võ công kia. Nhưng Vô Nhai Tử vẫn muốn xác nhận lại một chút, hắn lại hỏi thêm rất nhiều chiêu thức nên xuất chiêu thế nào, lại nên phá giải ra sao, Vương Ngữ Yên vẫn đối đáp trôi chảy. Trong nhà gỗ, Vô Nhai Tử và Vương Ngữ Yên một người hỏi, một người đáp, qua khoảng hơn nửa canh giờ, mãi đến khi Vương Ngữ Yên trả lời đến độ có chút khô cả họng, Vô Nhai Tử mới không nhịn được mà phá lên cười ha hả.
"Chơi không tuyệt đường ta, chơi không tuyệt đường ta a."
Vô Nhai Tử nhìn Vương Ngữ Yên, tâm tình càng thêm kích động. Có một ngoại tôn nữ ngộ tính siêu tuyệt, giống như một cuốn từ điển võ học sống thế này, hắn còn tìm truyền nhân cái quái gì nữa, ngoại tôn nữ của mình chẳng phải thơm hơn sao? Mà lúc này, Tô Tinh Hà dẫn theo A Châu, A Bích đã đứng ở cửa nhà gỗ hơn một khắc. Cuộc đối đáp vừa rồi của Vô Nhai Tử và Vương Ngữ Yên tự nhiên cũng bị hắn nghe lọt vào tai. Bây giờ Tô Tinh Hà cũng đang ngơ ngác, không biết phải làm sao cho phải. Trước đó, A Châu và A Bích vì thấy được chân lung kỳ cục mà Trần Lưu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, do hiếu kỳ nên đã ngồi xuống chơi thử. Chơi một hồi, hai người cũng chìm đắm vào trong đó, hoàn toàn không phát hiện Tô Tinh Hà chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh quan sát các nàng phá giải ván cờ. A Châu và A Bích vừa đánh cờ vừa bàn bạc, suy diễn xem phải phá giải ván cờ này như thế nào. Hai người đều nhớ Trần Lưu từng nói mấu chốt để phá giải chân lung kỳ cục nằm ở chỗ đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, sau khi thử đi thử lại vài lần, quả thật đã bị các nàng tìm ra cách phá giải. Tô Tinh Hà thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ như điên, chân lung kỳ cục mà hắn khổ tư hơn 20 năm vẫn không cách nào phá giải vậy mà lại bị hai tiểu cô nương hợp lực phá giải, điều này sao không khiến hắn vui mừng khôn xiết. Chỉ là lần này người phá giải ván cờ lại là hai người, hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Suy đi nghĩ lại, hắn dứt khoát đưa cả hai người lên để sư phụ tự mình lựa chọn. Nhưng khi Tô Tinh Hà dẫn A Châu và A Bích bước vào nhà gỗ, lại phát hiện Vô Nhai Tử đang khảo bài Vương Ngự Yên. Tô Tinh Hà không dám làm phiền, bèn quyết định đợi sư phụ khảo bài xong Vương Ngự Yên rồi mới báo cáo chuyện A Châu và A Bích hợp lực phá giải chân lung kỳ cục. Chỉ là Tô Tinh Hà nghe một hồi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lúc Vô Nhai Tử và Vương Ngữ Yên đối đáp, chỉ trong hơn một khắc đồng hồ, đã đề cập đến ít nhất cả ngàn môn bí tịch võ công và mấy vạn chiêu thức, thế nhưng bất luận Vô Nhai Tử ra đề thế nào, Vương Ngữ Yên đều đối đáp trôi chảy, bất kỳ chiêu thức nào Vô Nhai Tử đưa ra nàng đều có thể tìm được ít nhất hơn 10 cách phá giải. Càng nghe Tô Tinh Hà càng ngơ ngác, Vương Ngữ Yên này mới 16, 17 tuổi thôi mà. Vậy mà có thể nhớ kỹ nhiều chiêu thức võ công đến thế, thậm chí là thuộc nằm lòng, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy chứ? Trước mặt một yêu nghiệt như vậy, nộ tính của A Châu và A Bích khi hợp lực phá giải chân lung kỳ cục trong lòng hắn đã không còn thơm nữa rồi. Đã có siêu xe rồi, còn cần xe đạp làm gì nữa? Hơn nữa Tô Tinh Hà cũng nhìn ra được sư phụ hắn đối với người ngoại tôn nữ ruột thịt Vương Ngữ Yên này là càng nhìn càng hài lòng, đoán chừng đã hạ quyết tâm chọn Vương Ngữ Yên làm truyền nhân của mình. Thế nhưng chuyện bày ra chân lung kỳ cục để tìm truyền nhân là do Vô Nhai Tử định ra, Tô Tinh Hà cũng không thể không báo cáo được. Đợi đến khi tiếng cười của Vô Nhai Tử tạm dứt, Tô Tinh Hà đành phải căng ra đầu tiến lên báo cáo, nói: "Sư phụ, hai vị tiểu cô nương này đã phá giải chân lung kỳ cục của sư phụ." Vô Nhai Tử không khỏi khựng lại một chút, cảm thấy có chút đau răng, sao mọi chuyện lại dồn vào cùng một lúc thế này? Hơn 20 năm qua hắn muốn tìm một truyền nhân có ngộ tính siêu tuyệt mà tìm không được, không ngờ hôm nay hắn không chỉ gặp được ngoại tôn nữ có ngộ tính nguyên thiên, mà còn gặp được người phá giải chân lung kỳ cục do hắn bày ra, lại còn là hai vị. Vương Ngữ Yên nghe nói A Châu và A Bích phá giải chân lung kỳ cục, liền có chút tò mò hỏi: "A Châu, A Bích, chân lung kỳ cục đã bị các ngươi phá giải rồi sao?"
"Vâng."
A Bích gật đầu, nói: "Vâng, biểu tiểu thư." "Hai vị này là?" Vô Nhai Tử nhìn về phía Vương Ngữ Yên. "Ngoại công, các nàng là A Châu và A Bích, là hai nha hoàn trong nhà biểu ca của ta, cùng đến đây với ta." Vương Ngữ Yên nói. "Thì ra là vậy." Vô Nhai Tử nở nụ cười, "Thì ra chỉ là hai nha hoàn, lại còn đến cùng Vương Ngữ Yên, vậy thì dễ xử lý rồi, chỉ cần thu nhận các nàng vào môn hạ, chuyển cho các nàng một hai môn tuyệt học của Tiêu Giao phái là được." Vô Nhai Tử nhìn A Châu và A Bích cười nói, "Hai tiểu nha đầu các ngươi có bằng lòng gia nhập Tiêu Giao phái của ta không?"
"Cái đó, ta cũng là người của Tiêu Giao phái."
A Bích có chút yếu ớt nói.
"Ngươi cũng là người của Tiêu Giao phái?"
Vô Nhai Tử và Tô Tinh Hà đều sững sờ. Tô Tinh Hà vội hỏi, "Sư phụ của ngươi là ai?"
"Sư phụ của ta tên là Khang Quảng Lăng."
A Bích đáp.
"Thì ra là đồ đệ của Quảng Lăng à?"
Vô Nhai Tử càng thêm vui vẻ. Mà Tô Tinh Hà thì có chút tức giận nói, "Ta không phải đã đuổi bọn chúng ra khỏi môn Tưởng Tiêu Giao phái rồi sao?
Tại sao
Khang Quảng Lăng còn dám tự xưng là người của
Tiêu Giao phái?"
"Sư phụ không hề nói với ta người là người của Tiêu Giao phái."
A Bích vội vàng giải thích cho sư phụ nàng, "Ta cũng mới biết được sư phụ vốn là người của Tiêu Giao phái từ miệng người khác mấy hôm trước thôi."
"Các ngươi nghe được từ miệng ai?"
Tô Tinh Hà kinh ngạc.
"Là một tên tiểu tặc, ta cũng từ chỗ hắn biết được ngoại công đang ẩn cư tại Lung Ách Cốc trên Lôi Cổ Sơn."
Vương Ngữ Yên nói.
"Tiểu tặc?"
Vô Nhai Tử có chút nghi hoặc.
"Chính là tiểu tặc."
Vừa nhắc tới Trần Lưu, Vương Ngữ Yên liền không nhịn được tức giận, lộ ra vẻ mặt phồng má.
Vô Nhai Tử thấy dáng vẻ phồng má tức giận của Vương Ngữ Yên, dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra một nụ cười, có lẽ đó là người mà ngoại tôn nữ của hắn thích chăng. Còn về việc người kia làm sao biết được tung tích của hắn, Vô Nhai Tử đã không muốn bận tâm nữa, đó là chuyện riêng của Vương Ngữ Yên.
Vô Nhai Tử quay đầu nhìn về phía A Châu và A Bích, nói, "Nếu hai tiểu nha đầu các ngươi đã cùng nhau phá giải chân lung kỳ cục do ta bày ra, vậy thì trong khoảng thời gian kế tiếp, hai ngươi hãy theo ta học tiểu vô tướng công đi."
Chương 25, Vô Tình Vô Nghĩa. Chương 25, Vô Tình Vô Nghĩa. Lúc đó Tiêu Giao Tử đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công chia làm 3 phần, phân biệt dạy cho 3 vị đồ đệ. Mà Bắc Minh Thần Công là một trong 3 tuyệt học nhập môn quan trọng nhất của Tiêu Giao phái, Tiêu Giao Tử quy định chỉ có mạch trưởng môn mới được học. Vô Nhai Tử đã sớm định trong lòng chọn cháu gái ngoại của mình làm truyền nhân trưởng môn của bản thân và Tiêu Giao phái, thứ hắn truyền cho Vương Ngự Yên tự nhiên là Bắc Minh Thần Công. Còn A Châu, A Bích tuy phá giải được chân lung kỳ cục, nhưng ai bảo cháu gái ngoại của hắn Châu Ngọc Tại Tiền lại còn thân thiết với hắn hơn chứ?
Bất quá, tuy không thể truyền Bắc Minh Thần Công cho A Châu và A Bích, nhưng truyền cho các nàng tiểu vô tướng công thì vẫn được. Tiểu vô tướng công là công pháp chủ tu của Lý Thu Thủy, uy lực của nó không hề thua kém Bắc Minh Thần Công. Lúc đó Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy kết hôn xong liền ẩn cư tại Lang Hoàn Phúc Địa ở Đại Lý. Lý Thu Thủy học được Bắc Minh Thần Công của hắn, Vô Nhai Tử tự nhiên cũng học được tiểu vô tướng công của nàng. Trong nguyên tắc, lý do Vô Nhai Tử truyền công xong liền bảo Hư Trúc đi tìm Thiên Sơn Đồng Mộ học nhập môn là vì hắn đã không chống đỡ nổi nữa, thậm chí không có cả thời gian để dạy Hư Trúc nhập môn, bất đắc dĩ phải truyền công trong nội vã. Nhưng bây giờ Vô Nhai Tử vẫn còn thời gian, nếu không có gì bất ngờ, hắn ít nhất có thể sống thêm vài năm nữa, vì vậy hắn tự nhiên có thời gian để từ từ dạy cặn kẽ Bắc Minh Thần Công cùng tiểu vô tướng công, Lăng Ba Vi Bộ chờ tuyệt học cho Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, thậm chí hắn còn đem các tuyệt học khác của Tiêu Giao phái như Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bạch Hồng Trưởng Lực chờ lần lượt dạy cho Vương Ngự Yên. Mà trong lúc Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đang theo Vô Nhai Tử học Bắc Minh Thần Công cùng tiểu vô tướng công, cũng như Lăng Ba Vi Bộ chờ tuyệt học nhập môn tại Lung Ách Lốc, thì tin tức vị hôn thê của Mộ Dung Phục là Vương Ngự Yên cùng nha hoàn A Châu, A Bích bị sơn tặc bắt đến sơn trại, đồng thời bị làm ố uế sự trong trắng cũng đã bắt đầu dần dần lan truyền và lên men trong giang hồ Đại Tống. Đại đương gia từng sắp xếp hai tên tâm phúc, bảo chúng trốn đi, nếu trong vòng một tháng không nhận được tin tức hắn truyền về thì liền đem tin tức vị hôn thê của Mộ Dung Phục là Vương Ngự Yên cùng hai nha hoàn A Châu, A Bích bị sơn tặc làm ố uế sự trong trắng truyền ra ngoài, đồng thời đem tin hắn chết trong tay Mộ Dung Phục truyền về cho vị trưởng lão có giao dịch với hắn trong Thiếu Lâm tự. Chuyện này bất luận là Trần Lưu hay Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích đều không biết. Chỉ có thể nói đại đương gia thực sự quá xảo quyệt. Mà sau khi đại đương gia bị Trần Lưu giết chết, Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích trước tiên đến Tiểu Kính Hồ ở Tín Dương, sau lại chạy tới Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn theo Vô Nhai Tử học võ. Thời gian trên đường đi cộng với thời gian học võ đã vượt qua một tháng. Hai tên huynh đệ tâm phúc của đại đương gia không nhận được tin tức hắn truyền về, tự nhiên là làm theo sắp xếp từ trước của hắn, đem tin tức truyền đi, đồng thời đến Thiếu Lâm tự báo tin. Đại đương gia có lẽ cho rằng với giao tình mà hắn đã biếu nhiều tiền như vậy cho vị trưởng lão Thiếu Lâm tự kia, nếu hắn xảy ra chuyện, vị trưởng lão đó có lẽ sẽ báo thù cho hắn. Chỉ là hắn có thể đã nghĩ hơi nhiều rồi. Đại đương gia là người thế nào? Là sơn tặc.
Mà đối phương là người thế nào?
Là Mộ Dung Phục.
Nếu chỉ là một kẻ giang hồ không có danh tiếng và thế lực, vị trưởng lão kia có lẽ còn sẽ phái một hai hòa thượng đi giúp hắn báo thù gì đó. Nhưng khi trưởng lão biết đối phương là Mộ Dung Phục của cô Tô Mộ Dung thế gia, vị trưởng lão đó nhẹ nhàng bóp một cái, liền bóp chết một tên huynh đệ tâm phúc mà đại đương gia sắp xếp đi báo tin, sau đó bảo các hòa thượng đem hắn đi chôn. Mà một vị huynh đệ tâm phúc khác đang chờ đồng bạn bên ngoài Thiếu Lâm tự, chờ mãi không thấy đồng bạn quay về, sợ đến mức trực tiếp bỏ chạy, từ đó ẩn danh dấu họ, không dám làm cái nghề sơn tặc đầy hứa hẹn này nữa. Theo thời gian trôi đi, tin tức Vương Ngự Yên bị làm nhục cũng truyền đến yến tử ổ của cô Tô Mộ Dung. Nghe được tin này, Mộ Dung Phục tự nhiên là kinh ngạc, chết lặng. Tuy hai bên vẫn chưa định hôn ước, hơn nữa Lý Thanh La cũng luôn phản đối Vương Ngự Yên gả cho Mộ Dung Phục, nhưng bản thân Mộ Dung Phục vẫn luôn cho rằng bất luận là vì bí tịch nhập môn của Mạn Đà Sơn Trang, hay là vì sự trợ giúp của cô Tô Vương gia, tương lai hắn đều sẽ cưới Vương Ngự Yên làm vợ. Khi tin tức Vương Ngự Yên bị sơn tặc làm nhục truyền về yến tử ổ, Mộ Dung Phục ban đầu cũng không tin, hắn vội vàng chạy đến Mạn Đà Sơn Trang tìm Vương Ngự Yên hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng ở Mạn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Phục không tìm thấy Vương Ngự Yên, thậm chí cả hai nha hoàn của nàng là A Châu, A Bích cũng mất tích theo. Mà khi Lý Thanh La nghe được từ miệng Mộ Dung Phục tin tức nữ nhi Vương Ngự Yên của mình bị sơn tặc làm ô uế thân trong trắng, cũng chết lặng, ngồi phịch xuống đất. Mộ Dung Phục và Lý Thanh La đều phái ra lượng lớn nhân thủ đi tìm tung tích của Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, chỉ là tìm mấy ngày trời đều không thấy. Sau đó từ huyện Ngô Giang truyền đến tin tức, mấy ngày trước có người nhìn thấy A Châu, nhưng không thấy Vương Ngự Yên và A Bích, A Châu hỏi thăm về Lôi Cổ Sơn và Tiểu Kính Hồ gì đó rồi biến mất. Mộ Dung Phục và Lý Thanh La bèn cho rằng Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích là vì không còn mặt mũi nào gặp người nên đã trốn đi, bèn cũng tin rằng sự trong trắng của các nàng quả thực đã bị sơn tặc làm ô uế. Tạo nghiệp mà. Lý Thanh La ngồi phịch trên mặt đất, liền khóc lớn. Mệnh nàng đã khổ thì thôi, không ngờ mệnh nữ nhi của nàng còn khổ hơn, trong trắng bị sơn tặc làm đủ, sau này nàng còn có thể gả cho ai được nữa. Khóc một hồi lâu, Lý Thanh La đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phục sắc mặt đen sì, nói: "Phụ quan, Ngự Yên là vị hôn thê của ngươi." "Cô mụ, ngươi đừng nói bậy, ta và biểu muội trong sạch, chúng ta không hề có tư định chung thân, ta vẫn luôn xem Ngự Yên biểu muội như muội muội." Mộ Dung Phục có chút hoảng loạn vội vàng phủ nhận. "Đùa gì thế, hắn đường đường là hoàng tử hoàng tôn của hoàng tộc Đại Yến, hoàng đế tương lai của nước Đại Yến, sao có thể cưới một thứ giày rách bị sơn tặc làm đủ. Hắn không cần mặt mũi, nhưng Mộ Dung gia của hắn còn cần danh tiếng." "Vương Bát Đản, Ngự Yên đã vì ngươi trả giá nhiều như vậy, lần này nàng xảy ra chuyện, cũng là vì cùng A Châu, A Bích đến sản nghiệp của nhà các ngươi để tra sổ sách mới gặp nạn. Bây giờ Ngự Yên xảy ra chuyện rồi, ngươi liền không muốn chịu trách nhiệm nữa." Lý Thanh La chửi ầm lên. "Cô mụ, không phải người vẫn luôn không muốn để biểu muội gả cho ta sao?" "Ta đồng ý." Lý Thanh La vội nói. "Cái đó, cô mụ, trong nhà ta còn có việc, ta sẽ tiếp tục phái người đi tìm biểu muội, tìm được biểu muội ta sẽ đưa nàng về cho người." Mộ Dung Phục nói xong quay người bỏ chạy. "Ngươi đồng ý?" "Ta không đồng ý à, Mộ Dung Phục, ngươi cái đồ Vương Bát Đản vô tình vô nghĩa, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, sinh con không có lô đi." Mụ đàn bà điên. Chạy ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang, lên thuyền của nhà mình, Mộ Dung Phục thấy Lý Thanh La đuổi theo ra, vừa đuổi vừa chửi rủa hắn, nhất thời có chút hoảng, vội nói với Bao Bất Đồng và Công Giá Cản: "Mau đi, mau đi, mau cho thuyền chạy." "Công tử, cô nãi nãi đây là..." Sau khi thuyền rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang một đoạn, Bao Bất Đồng thò đầu ra nhìn Lý Thanh La vẫn còn đứng bên bờ chỉ vào thuyền của bọn hắn mà nhảy cẫng lên chửi ầm, hỏi Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy Lý Thanh La không cho đám nha hoàn của Mạn Đà Sơn Trang chèo thuyền đuổi theo, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mụ đàn bà điên đó muốn gả biểu muội cho ta." Bao Bất Đồng. Công Giá Cản, chương 26, Trung Linh, Thượng, chương 26, Trung Linh, Thượng, Bao Bất Đồng cùng Công Giá Cản tâm tình có chút phức tạp, đều đã không biết nên nói gì cho phải. Trước kia là Lý Thanh La không muốn gả Vương Ngự Yên cho công tử nhà bọn hắn, hiện tại lại là đuổi theo đòi gả. Mà trước kia công tử nhà mình thì nhất mực muốn cưới Vương Ngự Yên, để có được bí tịch nhập môn của Mạn Đà Sơn Trang cùng sự trợ giúp của cô Tô Vương gia, bây giờ lại tránh như tị xa hạn, lo lắng dính líu phải quan hệ gì với Vương Ngự Yên. Bao Tam Ca, sau khi trở về hãy truyền tin tức Ngự Yên biểu muội không phải vị hôn thê của ta, nàng chỉ là một người họ hàng bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với Mộ Dung gia chúng ta ra ngoài. Mộ Dung Phục căn dặn Bao Bất Đồng. "Vâng, công tử." Tâm tình Bao Bất Đồng càng thêm phức tạp, tuy hắn cũng biết làm như vậy là để bảo vệ danh tiếng của cô Tô Mộ Dung gia, nhưng công tử cũng quá tuyệt tình rồi. Bốn dĩ biểu tiểu thư bị sơn tặc làm vấy bẩn sự trong trắng đã đủ khổ sở lắm rồi, e rằng chờ biểu tiểu thư nhận được tin tức do Mộ Dung gia truyền ra, sẽ càng thêm tuyệt vọng. "Công tử, vậy A Châu và A Bích thì sao?" Bao Bất Đồng hỏi. "A Châu và A Bích sao?" Mộ Dung Phục suy tư hồi lâu, khẽ thở dài một hơi. Đối với hai nha hoàn xinh đẹp A Châu và A Bích này, hắn cũng rất thích. A Bích dịu dàng, A Châu thông minh, những lúc bọn hắn không ở nhà, tiến tử ổ cùng rất nhiều sản nghiệp của Mộ Dung gia đều do A Châu quản lý, có thể nói A Châu và A Bích đã giúp hắn rất nhiều. Nếu không có chuyện này, tương lai có lẽ hắn cũng sẽ thu hai người này làm thị thiếp, chỉ là bây giờ sự trong trắng của các nàng đã bị vấy bẩn. Các nàng dù sao cũng hầu hạ ta từ nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao. Tương lai nếu có gặp lại các nàng, thì cho các nàng một phần của hồi môn hậu hĩnh đi, cho các nàng 2000, không, vẫn là 1000 lượng bạc đi. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Phục cảm thấy 1000 lượng bạc vẫn là quá nhiều, dù sao Mộ Dung gia muốn phục quốc, nơi nào cũng cần dùng tiền, Mộ Dung gia cũng không dư giả gì, bèn nói: "Ừm, là hai người cộng lại 1000 lượng, tin rằng các nàng có 1000 lượng bạc, nửa đời sau cũng có thể sống cơm áo không lo." Bao Bất Đồng, Công Giá Cản. Bao Bất Đồng và Công Giá Cản đột nhiên cảm thấy có chút không nhận ra công tử nhà mình nữa. Cùng với việc Mộ Dung gia đem tin tức Mộ Dung Phục và Vương Ngự Yên không có quan hệ gì truyền đi, cô Tô Vương gia tự nhiên là nổi trận lôi đình, không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ với Mộ Dung gia. Cô Tô Vương gia không phải là thế gia bình thường, Vương gia không chỉ có thế lực không nhỏ trên giang hồ, mà ở trên triều đình đại tống cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù mẫu thân của Mộ Dung Phục cũng xuất thân từ Vương gia, nhưng cách làm của Mộ Dung Phục quá mức tuyệt tình, hơn nữa còn hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Vương gia. Dù sao đi nữa, thân phận của Vương Ngự Yên tuy có chút không rõ ràng, nhưng trên danh nghĩa nàng ít nhất cũng là đích thân tiểu thư của Vương gia, cách làm của Mộ Dung Phục đây là đang vả mặt cô Tô Vương gia, bọn hắn sao có thể không giận. Mà sau khi cô Tô Vương gia tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô Tô Mộ Dung gia, ảnh hưởng đối với cô Tô Mộ Dung gia là vô cùng lớn. Vốn dĩ rất nhiều thế gia nể mặt Vương gia mà có quan hệ làm ăn với Mộ Dung gia cũng lần lượt đoạn tuyệt quan hệ làm ăn với nhà bọn hắn. Thậm chí, những quan viên giang nam đạo muốn định bợ Vương gia còn cố ý gây khó dễ cho cô Tô Mộ Dung gia, niêm phong rất nhiều sản nghiệp dính líu đến xã hội đen của Mộ Dung gia. Mà những sản nghiệp này đều là những sản nghiệp kiếm tiền nhiều nhất của Mộ Dung gia, bị quan viên giang nam đạo chỉnh đốn như vậy, liền trực tiếp khiến cho cả cô Tô Mộ Dung gia trở nên có chút sức đầu mẹ trán, việc làm ăn và thu nhập đều bị ảnh hưởng nặng nề. Quan trọng nhất là, hiện tại không ít quan viên đều đã nhắm vào Mộ Dung gia, muốn vớt một bố từ Mộ Dung gia. Đừng tưởng rằng chuyện Mộ Dung gia muốn tạo phản là bí mật gì, thực ra rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, ngay cả quan phủ địa phương cũng biết. Chỉ là Mộ Dung gia đưa tiền đưa nhiều, bọn hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở, dù sao Mộ Dung gia có gây sự kiểu này cũng không gây ra được đại loạn gì, hà tất phải cắt đứt đường tài lộc của mình. Vốn dĩ Mộ Dung gia có quan hệ với Vương gia, những quan viên kia ăn tương còn chưa đến mức khó coi như vậy, nhưng khi Mộ Dung gia và Vương gia trở mặt, bọn hắn lập tức giống như cá sấu khổng lồ ngửi thấy mùi máu tanh, hung hăng nào tới. Để đuổi đi những con cá sấu khổng lồ tham lam này, bạc của Mộ Dung gia cứ như nước lã vung ra ngoài, khiến Mộ Dung Phục nhìn mà sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Mộ Dung Phục cũng không ngờ hậu quả của việc hắn phủi sạch quan hệ với Vương Ngự Yên lại nghiêm trọng như vậy, điều này khiến hắn không khỏi có chút hối hận. Đương nhiên, không phải hối hận vì đã phủi sạch quan hệ với Vương Ngự Yên, mà là cảm thấy sự nên ôn hòa hơn một chút, ít nhất không thể chọc giận Vương gia. Thậm chí Vương Linh Hoa còn vì căm hận Mộ Dung Phục và mặt Vương gia bọn hắn, chạy đến tận cửa đánh cho Mộ Dung Phục một trận. Danh tiếng của Mộ Dung Phục trên giang hồ tuy lớn hơn Vương Linh Hoa, nhưng đến khi thật sự đánh nhau, Mộ Dung Phục mới phát hiện hắn đánh không lại một Vương Linh Hoa trước nay vẫn luôn không nóng không lạnh, điều này khiến Mộ Dung Phục có cảm giác như bị chó cắn. Không ngờ Vương Linh Hoa người này lại âm hiểm như vậy, trước kia vẫn luôn che giấu giấu, hắn cũng không biết võ công của nàng ta đã cao như vậy rồi. Và trong lúc Mộ Dung Phục đang sức đầu mẹ chán, Trần Lưu cũng đã trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng đến được địa phận đại lý. Không dễ dàng gì. Trần Lưu tự hóa trang thành một người bình thường rất tầm thường, chống một cây gậy gỗ, bắt đầu dò hỏi vị trí của Vô Lượng Sơn, vừa dò hỏi vừa đi về phía Vô Lượng Sơn. Chỉ là Trần Lưu cũng không ngờ tới, hắn ở trong sơn trại không chết, ở đại tống không gặp chuyện, vừa mới tiến vào đại lý không lâu, hắn đã bị người ta đánh lén. Đại lý hiện tại có thể nói là non cùng thủy tận, chứ không phải thánh địa du lịch có phong cảnh tươi đẹp như hậu thế. Cái gọi là non cùng thủy tận tất sinh điều dần, huống chi người đại lý phần lớn là dân tộc thiểu số, rất nhiều sơn dân đại lý còn có thù hận với người Hán. Trần Lưu lại ăn mặc như người Hán, còn đi một mình, không đánh hắn thì đánh ai? Trần Lưu hiện tại chỉ biết một môn dịch dung thuật sơ cấp, trên người không có võ công, càng không biết mắt nhìn sáu đường thai nghe tám hướng, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, mắt tối sầm lại, liền mất đi. Chờ khi Trần Lưu tỉnh lại, hắn vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng cơn đau chuyển đến từ sau gáy cũng khiến hắn hiểu ra mình có lẽ đã bị người ta đánh lén. Trần Lưu biết thế giới tổng võ nguy hiểm, cho nên trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận dè dặt, thậm chí lúc mua đồ ăn cũng chưa bao giờ ăn trong quán, mà là gói mang đi, cho đến khi tìm con vật nào đó xác nhận đồ ăn không có vấn đề, lúc này mới yên tâm ăn. Không ngờ hắn cuối cùng vẫn bị trúng chiêu, điều này khiến hắn phiền muộn không thôi. Nhưng may là người không chết, nếu không hắn, một kẻ xuyên biệt, đã làm mất mặt đám đông xuyên biệt rồi. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, mềm mại truyền vào tai Trần Lưu. Mắt của Trần Lưu cũng tập trung trở lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, liền thấy một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, một thân áo xanh, nụ cười như hoa, trong tay cầm 3-4 con rắn nhỏ dài chừng một thước, vừa nghịch vừa tò mò nhìn hắn. Trung Linh. Trần Lưu trong lòng thầm giật mình, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ, mặt tựa dáng hạ, mắt tựa nước thu, da như ngọc đồng, dung mạo tươi sáng rạng ngời. Quan trọng nhất là trong tay nàng đang cầm rắn. Xem bộ dạng này, tiểu cô nương này hẳn là Trung Linh không sai rồi. Trung Linh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt cười híp cả mắt, trong lòng lại thầm nghĩ, người này nhận ra mình. Người là ai? Trần Lưu hỏi. Ta là Trung Linh. Chương 27, Trung Linh, Trung, chương 27, Trung Linh, Trung, người là ai vậy? Tiểu cô nương kia hỏi. Ta là Trần Lưu. Trần Lưu thầm nghĩ, quả nhiên là Trung Linh, không ngờ ta vừa tiến vào địa phận đại lý chưa lâu lại gặp phải Trung Linh, lẽ nào ta và nữ nhi của Đoàn Chính Thuần lại có duyên phận đến thế sao? Trước thì gặp Vương Ngự Yên và Á Châu, bây giờ lại gặp Trung Linh. Trung Linh càng thêm chắc chắn, mình quả thật có thể nghe được suy nghĩ trong lòng người này, thú vị thật. Chỉ là hắn nói mình là nữ nhi của Đoàn Chính Thuần gì đó là có ý gì, mình rõ ràng có phụ thân mà. Là ngươi cứu ta sao? Trần Lưu bỏ dậy từ trên mặt đất, đưa tay sờ sờ sau gáy, chạm phải một cục cú lớn, khiến hắn đau đến không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, tên tặc phôi trời đánh, quá độc ác, đây là muốn đánh chết ta mà. Ừ, phải đó. Trung Linh cười nói. Cảm ơn ngươi. Mặc dù Trung Linh trông rất xinh xắn đáng yêu, nhưng Trần Lưu lúc này không có suy nghĩ gì với nàng. Lần này bị người ta đánh lén đã nhắc nhở Trần Lưu. Ở thế giới tổng võ này, không có vũ lực, tất cả đều là hư ảo. Lần này hắn may mắn gặp được Trung Linh, được nàng cứu giúp, nhưng lần sau chưa chắc đã có vận may như vậy. Vì thế, hắn hiện tại vô cùng cấp bách muốn tìm được Lang Hoàn Phúc Địa, lấy ra bí tịch nhập môn bên trong để bắt đầu tu luyện. Ngươi đang tìm thứ này sao? Mắt Trung Linh đảo một vòng, liền đứng dậy, đưa cho Trần Lưu kiện hàng đang lót dưới mông nàng. Đồng thời thầm nghĩ, tổng võ thế giới, có ý gì vậy? Còn nữa, người này hỏi thăm về Vô Lượng Sơn, thì ra là muốn đi tìm Lang Hoàn Phúc Địa để tìm bí tịch nhập môn sao? Mạo hiểm tìm náo vật, có vẻ thú vị quá nhỉ. Thật ra Trung Linh đã sớm chú ý đến Trần Lưu. Trần Lưu vừa tiến vào địa phận đại lý đã bắt đầu hỏi thăm về Vô Lượng Sơn, vừa hay bị Trung Linh nghe được. Vô Lượng Sơn thực ra rất lớn, vạn kiếp cốc nhà Trung Linh thực chất cũng nằm trong Vô Lượng Sơn mạch. Trung Linh nghe Trần Lưu hỏi thăm về Vô Lượng Sơn, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của nàng. Trung Linh bỏ nhà đi đã được một thời gian, nghĩ bụng mình cũng nên trở về, nếu không phụ thân và mẫu thân sẽ lo lắng, bèn lặng lẽ đi theo sau lưng Trần Lưu, chậm rãi đi về nhà. Trung Linh chỉ theo Trần Lưu nửa ngày trời đã phát hiện người này rất thú vị. Dung mạo của hắn là giả, hơn nữa đợi đến khi nàng thấy Trần Lưu dịch dung lại, đổi sang một dung mạo khác, Trung Linh lúc này mới phát hiện Trần Lưu trông vô cùng anh tuấn xoáy khí. Thật ra Trung Linh cũng là một kẻ trọng vẻ ngoài, nhưng điều này cũng không có gì lạ, không mấy ai mà không trọng vẻ ngoài. Ví như bảo ngươi lựa chọn giữa Lưu Tiên Tiên và Như Hoa, ngươi chọn ai? Cơ bản không cần suy nghĩ. Thú hồ, bách tính trong xã hội cổ đại nào phải đám diễn viên quần chúng mình bận lăng la chủ đoạn như trên phim ảnh. Bách tính của thời đại này phần lớn đều mặt vàng da bùng, hai má hóp lại, thân hình da bọc xương, y phục trên người cũng là những bộ quần áo rách dưới chẳng chịt vô số miếng vá, ngay cả hành khất thời hiện đại trông còn thuận mắt hơn nhiều so với thường dân của thời đại này. Ngươi thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh như vậy, một gã trai trẻ cao lớn anh tuấn, xoáy khí ngời ngời như Trần Lưu bị văng vào giữa đám hành khất, quả thực khác nào đom đóm giữa đêm đen, rực rỡ và nổi bật dường ấy, sao có thể không thu hút ánh nhìn cho được. Mà Trung Linh sau khi phát hiện Trần Lưu là một tiểu ca ca anh tuấn xoáy khí, tự nhiên liền vô cùng hứng thú với hắn, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị rời đi, nhưng vì phát hiện ra dung mạo thật của Trần Lưu, lại khiến nàng quyết định tiếp tục đi theo hắn. Theo Trần Lưu 2-3 ngày, Trung Linh phát hiện hắn càng lúc càng thú vị, Trần Lưu chưa bao giờ ăn uống trong các gia điếm, cho dù mua đồ cũng là gói mang đi, đợi hắn đem thức ăn mua được chia ra một phần cho chó hoang mèo hoang, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới yên tâm ăn. Điều quan trọng nhất là, Trung Linh phát hiện nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Trần Lưu. Điều này lại càng thú vị hơn. Trần Lưu quả thật rất cẩn thận, nhưng hắn chung quy chỉ là một người bình thường, không hề phát hiện ra Trung Linh đi theo sau lưng mình, thậm chí bị người ta lặng lẽ mò đến sau lưng đánh lén cũng không hề hay biết. Nhưng Trung Linh đã cảm thấy Trần Lưu vừa anh tuấn xoáy khí lại rất thú vị, tự nhiên sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Chỉ là lúc đó nàng cách Trần Lưu hơi xa, không kịp cứu viện, lúc nàng để con thiểm điện điêu của mình cắn chết hai kẻ đánh lén Trần Lưu cuối cùng vẫn bị người ta đánh mất. Trần Lưu hơi sững sờ, hắn còn tưởng kiện hàng của mình đã bị bọn trộm đáng chết cướp đi rồi, không ngờ lại được Trung Linh đoạt lại. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Trung cô nương. Trần Lưu quả thực rất cảm kích Trung Linh, dù sao tiểu cô nương người ta không chỉ cứu hắn, còn giúp hắn đoạt lại kiện hàng. Hì hì. Trung Linh hì hì cười hai tiếng, hỏi, Trần Lưu ca ca, ngươi muốn đến Vô Lượng Sơn sao? Sao ngươi biết? Trần Lưu sững sờ. Bởi vì ta nghe thấy ngươi hỏi thăm về Vô Lượng Sơn đó, nhà ta ở Vô Lượng Sơn, tự nhiên là chú ý đến ngươi rồi. Trung Linh cười nói, nhà ngươi ở Vô Lượng Sơn? Trần Lưu có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, nhà Trung Linh không phải ở Vạn Kiếp Cốc sao, sao lại biến thành Vô Lượng Sơn rồi? Lẽ nào là vì nơi này là thế giới tổng võ, cho nên có sự thay đổi? Tổng võ thế giới? Lại nghe thấy từ này, rốt cuộc là có ý gì đây? Trung Linh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nói, đúng vậy, nhà ta ở trong Vạn Kiếp Cốc trên Vô Lượng Sơn đó. Thì ra là vậy. Trần Lưu có chút bừng tỉnh, thầm nghĩ, ta nói sao mà lạ, ta chỉ biết Lang Hoàn Phúc Địa ở trong Vô Lượng Sơn, không ngờ Vạn Kiếp Cốc cũng thuộc Vô Lượng Sơn. Trần Lưu ca ca, ngươi đến Vô Lượng Sơn làm gì vậy? Trung Linh không để lộ cảm xúc hỏi. Trần Lưu suy nghĩ nhanh chóng, thầm nghĩ, ta bây giờ vẫn là một người bình thường, cho dù thuận lợi đến được Vô Lượng Sơn, e rằng cũng rất khó tìm được Vô Lượng Ngọc Bích, dù sao Vô Lượng Ngọc Bích đó là cấm địa của Vô Lượng kiếm phái, ta có thể mò vào được sao? Nếu ta lén lút mò vào cấm địa của Vô Lượng kiếm phái, khả năng lớn nhất là bị người của Vô Lượng kiếm phái phát hiện và bắt giữ, thậm chí là tiêu diệt. Hay là lợi dụng Trung Linh một chút nhỉ? Tuổi của Trung Linh tuy nhỏ, nhưng võ công của nàng không hề thấp đâu, còn có một con thiểm điện điêu, nếu có nàng giúp đỡ, ta có thể thuận lợi tiến vào Lang Hoàn Phúc Địa hơn. Tuy rằng làm vậy có phần lợi dụng Trung Linh, nhưng đợi ta tìm được Bắc Minh Thần Công và Lang Ba Vi Bộ rồi, sẽ để Trung Linh cùng tu luyện là được. Hai môn võ công này là một trong những tuyệt học cao nhất của Tiêu Giao phái trong Thiên Long, cho dù đến thế giới tổng võ, ít nhất cũng là tuyệt học cấp đại tông sư. Dùng hai môn võ công này báo đáp Trung Linh, nghĩ đến cho dù nàng biết bị ta lợi dụng, cũng có thể bù đắp cho nàng rồi chứ. Tuyệt học cấp đại tông sư, mắt Trung Linh hơi sáng lên, tâm trạng không nhịn được có chút kích động. Đó là tuyệt học cấp đại tông sư đó, trên giang hồ chỉ cần xuất hiện một bản tuyệt học cấp tiên thiên đã đủ để tranh giành đến đầu rơi máu chảy rồi. Huống hồ là tuyệt học cấp đại tông sư. Nếu để người khác biết, tuyệt đối có thể khiến cả giang hồ giết chóc đến máu chảy thành sông. Tuy rằng Trần Lưu ca ca này muốn lợi dụng mình, nhưng hắn không phải loại người chỉ muốn lợi dụng nàng, lợi dụng xong rồi vứt bỏ. Điều này khiến Trung Linh vô cùng hài lòng. Huống hồ nếu có thể có được tuyệt học cấp đại tông sư, cho dù bị lợi dụng thì đã sao? Chương 28, Trung Linh, hạ. Chương 28, Trung Linh, hạ. Chỉ là Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ thật sự quá quan trọng, phải biết đây có thể là những bí tịch nhập môn mà ta dễ dàng có được nhất rồi. Những tuyệt học nhập môn khác, bất luận là Cửu Dương Thần Công hay Cửu Âm Chân Kinh, đều khó lấy hơn cái này nhiều, còn về tịch tà kiếm pháp, chó cũng không thèm luyện. Trần Lưu trong lòng có chút rối rắm, nếu như Trung Linh thấy Bắc Minh Thần Công và Lang Ba Vi Bộ xong, vì muốn độc chiếm hai môn tuyệt học này mà giết ta diệt khẩu thì phải làm sao? Trung Linh lặng lẽ đảo mắt xem thường, hận không thể gầm lên giận dữ, ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện qua cầu rút ván đó đâu, chúng ta mau đi tìm kho báu đi. Chỉ là Trung Linh dù trong lòng có sốt ruột đến mấy cũng vô dụng, nàng không thể nói ra, nàng không muốn để Trần Lưu biết nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Dù sao cũng là thế giới võ hiệp, lại còn là thế giới tổng võ nguy hiểm nhất, vì sự an toàn của bản thân, không thể gửi gắm an nguy của mình vào lòng nhân từ lương thiện của người khác được. Huống hồ Trung Linh từ nhỏ lớn lên ở Vạn Kiếp Cốc, con người nàng tuy thiên chân lãng mạn, thuần khiết đáng yêu. Nghe Trần Lưu khen mình thiên chân lãng mạn, thuần khiết đáng yêu trong lòng, Trung Linh bất giác có chút vui vẻ. Nhưng tính cách của Trung Linh cũng có phần nghịch ngợm, thích gây rối, không thể gọi là lương thiện được. Lúc Vô Lượng kiếm phái so kiếm, nàng bị giúp Đoạn Dự giải vây mà thả trốn cắn người, khiến cả Vô Lượng kiếm phái bị một phen bẽ mặt, còn làm bị thương hơn 10 người. Trung Linh, Đoạn Dự là ai? Thôi kệ, bây giờ ta cũng chỉ có thể đánh cược vào nhân phẩm của Trung Linh thôi, không có nàng giúp đỡ, e rằng ta còn chưa vào được Lang Hoàn Phúc Địa đã toi mạng rồi. Nhưng ta cũng phải nghĩ cách ổn định nàng mới được, để tránh nàng lấy được bí tịch xong liền diệt khẩu ta. Trung Linh, kế đã định xong. Trần Lưu lộ ra vẻ mặt thân bí, hạ thấp giọng, khẽ nói với Trung Linh, Trung cô nương, ngươi đã cứu ta, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ta mới nói cho ngươi biết. Thật ra ta là một vị tướng sư, giang hồ có biệt hiệu là Thần Toán Tử, lại có hiệu là Trần Bán Tiên. Ta từng kết giao với thiên hạ đệ nhất tướng sĩ Nê Bồ Tát, đã xem qua thiên khốc kinh của hắn, vì vậy ta cũng học được chút bản lĩnh của con, không chỉ có thể tầm lòng điểm huyệt, chiêm tinh bói quẻ, xem tướng qua mày mắt, trộm ngọc cắp hương à phui, là nhìn tấu tương lai. Trung Linh, ta tính ra được trong Vô Lượng Sơn ở đại lý này có hai bộ bí tịch nhập môn, chính là một trong ba tuyệt học của Tiêu Gia phái, ít nhất cũng là võ học cấp đại tông sư. Ngươi và ta có duyên, có thể cùng ta đến Vô Lượng Sơn, tìm hai bản bí tịch nhập môn đó, chúng ta cùng nhau tu luyện, thế nào? Trung Linh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mãi mới cố nén được ý cười, nói, ngươi nói có thật không đó? Là thật. Bảo đảm thật. Tuyệt đối bảo đảm thật. Trong Vô Lượng Sơn đó quả thật có hai bản bí tịch nhập môn cấp bậc rất cao. Ta hỏi là cái bản lĩnh Tầm Long Điểm Huyệt, chiêm tinh bói quẻ, xem tướng qua mày mắt, trộm ngọc cắp hương à phui, là nhìn thấu tương lai của ngươi có thật không đó? Trần Lưu, là thật. Trần Lưu cũng có chút cả lời. Vậy được, Trần Lưu ca ca ngươi xem giúp ta trước đi, nếu xem chuẩn, ta sẽ tin ngươi, cùng ngươi đi tìm kho báu. Nếu như xem không chuẩn, hi hi, ta sẽ thả chồn tia chớp cắn ngươi đó nha. Trung Linh đột nhiên lôi con chồn tia chớp từ trong túi vải nhỏ bên hông ra, thoáng chốc đưa tới trước mặt Trần Lưu, dọa hắn sợ đến mặt mày trắng bệnh, ngã phịch xuống đất. Khúc khích. Trung Linh khúc khích cất tiếng cười, cười vô cùng sảng khoái, giọng trong trẻo như chim hoàng oanh đang hót. Nàng cuối cùng cũng có thể cười thả ga rồi, vừa rồi nhịn quả là quá khổ sở. Trần Lưu đầy đầu hắt tuyến, hắn cũng nhìn ra được, Trung Linh chỉ dọa hắn thôi, nhưng hắn không thể không sợ. Chồn tia chớp của Trung Linh chuyên ăn rắn độc, độc tính cực mạnh, nếu bị nó cắn một nhát mà không giải độc kịp thời, không khéo một lát sau hắn đã toi mạng. Phải biết rằng hắn bây giờ vẫn là người thường, không thể kháng độc như người của Vô Lượng kiếm phái được. Trung cô đương, mau cất con chồn của ngươi đi. Trung Linh lại khúc khích cười, nghe lời cất chồn tia chớp đi, nói, yên tâm đi, Trần Lưu ca ca, ta chỉ dọa ngươi thôi, sẽ không để chồn cắn ngươi đâu, cho dù không cẩn thận cắn trúng Trần Lưu ca ca, ta cũng có thuốc giải. Cái này không thể dùng để dọa người được đâu. Trần Lưu có chút phiền muộn, nói, không cẩn thận sẽ dọa chết người đó. Trần Lưu ca ca ngươi nhát gan quá đi. Trung Linh nói, Linh Nhi muội muội, ngươi muốn hỏi gì? Trần Lưu thấy Trung Linh gọi hắn là Trần Lưu ca ca, liền thuận nước đẩy thuyền, gọi nàng là Linh Nhi muội muội, quan hệ thân thiết hơn một chút, an toàn của hắn cũng được đảm bảo hơn, không phải sao? Ngươi gọi ta là Linh Nhi muội muội ư? Trung Linh thấy Trần Lưu gọi nàng là Linh Nhi muội muội, sắc mặt bất giác hơi ửng đỏ. Ngươi gọi ta Trần Lưu ca ca, ta gọi ngươi Linh Nhi muội muội, có gì không đúng sao? Trần Lưu cười nói. Trung Linh mặt càng thêm hồng nhuận, hi hi cười một tiếng, nói, vậy Trần Lưu ca ca ngươi xem thử trong nhà ta có những ai. Được thôi. Trần Lưu nhìn chằm chằm vào gương mặt kiểu nộn đáng yêu của Trung Linh, cẩn thận quan sát, trong lòng lại đang suy tư, rốt cuộc có nên nói cho nàng biết thân thế của Linh Nhi không đây. Vốn dĩ Trung Linh bị Trần Lưu nhìn chằm chằm đến có chút lòng hoảng ý loạn, ánh mắt bất giác bắt đầu né tránh. Nhưng khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nàng chấn động trong lòng, cũng không khỏi có chút căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự không phải con gái của cha. Vì đã có hạt giống nghi ngờ, Trung Linh càng lúc càng cảm thấy cách chung sống của cha mẹ nàng có chút không ổn. Hơn nữa mình lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, cha lại trông xấu xí đến thế, thật sự có thể sinh ra được đứa con gái như mình sao? Trước kia Trung Linh còn cảm thấy nàng sở dĩ xinh đẹp là vì giống mẫu thân, nhưng bây giờ lại có chút không chắc chắn, có lẽ mình thật sự không phải con gái ruột của cha cũng không chừng. Dù sao Trần Lưu ca ca cũng không thể biết mình nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, hắn không có lý do gì đến cả suy nghĩ trong lòng cũng phải nói dối chứ. Trung Linh trong lòng căng thẳng, Trần Lưu cũng đang rối rắm, chỉ sợ Trung Linh nhất thời không chấp nhận được, cho rằng ta đang vu khống nàng thì phải làm sao? Nếu Trung Linh nổi giận, thả chồn cắn ta thì toi đời. Trung Linh, hay là tạm thời chưa nói, đợi ta học được võ công, quan hệ với nàng thân thiết hơn một chút rồi tìm cơ hội từ từ nói cho nàng biết. Dù lúc đó nàng có tức giận, cũng không đến mức đánh chết ta chứ. Trung Linh trong lòng sắp sốt ruột chết đi được, suýt nữa đã không nhịn được mà hét lên, mau nói cho ta, mau nói cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi, nhiều nhất là đánh ngươi một trận thôi. Ừ, cứ vậy đi. An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Trung Linh. Khu. Trần Lưu ho khan một tiếng, nói, Linh Nhi muội muội, trong nhà ngươi tổng cộng có ba người, cha ngươi, nương thân ngươi, cộng thêm ngươi, đúng không? A, đúng đúng đúng. Trung Linh đã có chút bất lực phàn nàn, chỉ đánh bất đắc dĩ giả vờ ra vẻ mặt ngươi thật lợi hại, bội phục nói, Trần Lưu ca ca, ngươi lợi hại quá. Cái này cũng tính ra được. Trần Lưu có chút đắc ý nói, chỗ lợi hại của ta còn nhiều lắm, sau này ngươi sẽ biết, chúng ta đi tìm kho báu thôi.
Được thôi được thôi, ta thích nhất là tìm kho báu.
Trung Linh nhảy dựng lên, nắm lấy tay Trần Lưu, vừa nhảy chân sáo vừa kéo hắn chạy về phía trước, nói, mau đi, chúng ta đi tìm kho báu nào.